đám người mười điểm rung động hỏi. Sinh mệnh chi thạch. Kỳ Chân nụ cười trên mặt dần dần nồng đậm. Cái này một khối sinh mệnh chi thạch là hắn theo sinh mệnh chi tuyển chỗ sâu cầm tới. Ma chủ nói cho hắn biết sinh mệnh chi tuyển chỗ sâu có một khối trải qua mấy cái kỷ nguyên tân sinh sinh mệnh chi thạch. Nếu như hắn cần, như vậy có thể nó mang đi. Đối với loại yêu cầu này, hắn tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Dù sao ai cũng sẽ không cự tuyệt mang theo một tòa di động sinh mệnh chi tuyển tu được chưa? Đi. Đi bên trong thiên địa. Kỳ Chân hướng về phía nàng nhóm mỉm cười. Sau đó mang theo nàng nhóm đi vào bên trong thiên địa. Lúc này bên trong thiên địa chính là đêm tối. Vô ngần thiên không chi thượng hiện đầy đầy trời đầy sao. Một vòng màu bạc mặt trăng treo thật cao tại bầu trời. Quả nhiên là liếc mắt kinh diễm, mỹ lệ phi phàm. Đáng ra nói chuyện chính là đi đến bên trong thiên địa một khắc này. Ninh Hinh cả người cũng trạng thái cũng thay đổi. Thần kinh một mực căng thẳng cũng tại lúc này nới lỏng. Giống như một tôn sáng thế nữ thần đồng dạng mỹ lệ làm rung động lòng người. Lúc này, thế giới chi thụ có lẽ cũng là bởi vì sinh mệnh chi tuyển tác dụng vậy mà lại cao thêm một tiết. Ninh Hinh thấy thế, lòng tràn đầy vui sướng. Nàng đơn giản so Kỷ Trần cao hứng. Dù sao, Kỷ Trần bên trong thiên địa đây hết thảy đều là nàng dốc lòng tạo ra. Có thể nói nàng đối nội thiên địa tình cảm so Kỷ Trần tới sâu nhiều. Ca ca chúng ta tới nơi này làm gì? Nhỏ mập cô nàng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ một mặt không hiểu hỏi. Ta, muốn sáng tạo một vùng sinh mệnh chi tuyển ra. Kỷ Trần mỉm cười, duỗi xuất thủ sờ sờ nhỏ mập cô nàng tinh xảo nhỏ cái mũi. Có thể làm được sao? Diệp Hồng Ý trừng lớn đôi mắt đẹp. Nàng ngược lại là không nghĩ tới còn có loại này thao tác. Không phải vậy ngươi cho rằng sinh mệnh chi tuyển là tự mình sinh ra sao? Kỷ Trần có chút dở khóc dở cười. Nói làm liền làm. Kỷ Trần tại cự ly thế giới chi thụ 10 dặm chỗ tìm được một vũng con suối. Ánh mắt nhìn xem kia thanh tịnh đến cực điểm quên quên thanh tuyển. Kỷ Trần không khỏi gật đầu. Sau đó hắn lấy ra sinh mệnh chi thạch. Tại mọi người mong đợi trong ánh mắt sinh mệnh chi thạch bỏ vào trong con suối. Sau một khắc, mênh mông sinh mệnh chi tức mang theo thanh tịnh nước suối phóng lên tận trời. Vậy mà là bên trong thiên địa rơi xuống một trận sinh mệnh chi vũ. Là giọt mưa rơi vào đám người trên thân thơ y điểm. Bọn hắn giống nhau sững sờ. Cái này nước mưa vậy mà cùng bọn hắn tại sinh mệnh hạp cốc tắm rửa qua sinh mệnh chi tuyển là đồng dạng. Chỉ là thơ y gian trong nha y mà tờ, đám người túi đầu xem xét. Cái gặp kia một vùng quên quên thanh tuyển giờ phút này ẩn chứa từng đạo sữa bạch sắc sinh mệnh chi quang. Hiện tại nhóm chúng ta cũng có sinh mệnh của mình chi suối. Kỳ Chân thở phào một cái. Trên mặt có không cầm được tiếu dung. A, nhỏ mập cô nàng hưng phấn cơ nắm tay nhỏ. Sau đó nàng lôi kéo Ninh Hinh cùng nhau nhảy vào cái này tân sinh sinh mệnh chi tuyển bên trong. Cho Kỷ Trần tới vừa ra thần nữ tắm rửa mỹ cảnh. Nghe nhỏ mập cô nàng trong trẻo động lòng người tiếng cười. Lại nhìn xem Ninh Hinh tuyệt gây nên gương mặt xinh đẹp trên tiếu dung. Kỷ Trần không khỏi lắc đầu cười khẽ. Đồng thời trong lòng 10 điểm cảm khái cùng thỏa mãn. Lần này tự mình ma giới chi hành có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Tự mình chẳng những hoàn thành thứ 2 nhiệm vụ chính tuyến. Thăng cấp tha hóa tự tại cùng thiên đế quyển. Còn thành công giải trừ Chu Tiên kiếm đạo thứ 5 phong ấn. Thu được hoàn chỉnh Chu Tiên sát trận. Mà lại, còn chiếm được nhân vương hữu nghị. Thu được thái cổ đệ nhất sát khí Hồng Hoang Kỳ. Đồng thời đi theo ma chủ gia nhập trong truyền thuyết đổ thiên liên minh. Cuối cùng còn lấy được tân sinh sinh mệnh chi thạch. Bây giờ có được thuộc về mình sinh mệnh chi tuyển. A. Dễ chịu. Kỷ Trần thở sâu thở ra một hơi tràn ngập trong không khí thơm ngọt sinh mệnh khí tức. Rũi một cái to lớn lưng mỏi. Giãn ra buông lỏng gân cốt một chút. Trong lòng rất là dễ dàng cùng thỏa mãn. Diệp Hồng Ý nhìn xem Kỷ Trần nụ cười trên mặt. Khoe miệng nàng cũng không nhịn được nhấc lên một cái đường cong mở. Sau đó nàng lôi kéo Kỷ Trần ống tay háo mở miệng hỏi. Ca ca. Chúng ta có phải hay không nên trở về trường ăn rồi? Kỷ Trần nghe vậy, trong đầu không khỏi nổi lên một tấm nghiêng tuyệt vô song tuyệt thế thiếu nhan. Gật đầu đáp lại nói. Hoàn toàn chính xác. Nhóm chúng ta hẳn là trở về. 27. Lúc này hạ giới gió nổi mây phun. Có thể nói là tam giới ước vạn tu sĩ ánh mắt cũng hội tụ tại thịnh đường Trường An. Bởi vì, tương lai Trường An đã nhất định là kia tức đến loạn chiến thời đại chiến trường. Mà khi một thân ảnh đi ra ma giới, bước vào hạ giới một ngáy mắt. Không thể nghi ngờ là tại vốn là rào rạt thiêu đốt hỏa diễm bên trong thêm một cái củi lửa. Phụ trương. Phụ trương. Sự kiện lớn. Dừng A. Cái đại sự gì kiện có thể có loạn chiến thời đại lớn. Ngươi nghe cho kỹ, đứng thẳng lên. Ít giả thần giả quỷ. Muốn nói mau nói. Kỷ công tử, ra ma giới. Ta dựa vào. Ngưu bức. 19. Thượng giới tứ đại thần giới nghị hội trong thần điện. Một thân bạch bào thần tôn ngồi tại thượng vị vương tọa. cùng hắn đặt song song còn có tứ đại thần giới chi chủ. Một thân xích diễm thần bảo, danh truyền tam giới tây thần giới chi chủ ba giáo hoàng. Người khoác kim sắc quân vương áo giáp, kim sắc mắt vàng dung mạo uy nghiêm nam thần giới chi chủ ba chiến thần. Còn có một thân cà sa, tay cầm Phật châu thần sắc nghiêm nghị bắc thần giới chi chủ ba di Phật. Cùng người mặc váy trắng dung mạo tuyệt lệ, lạnh như băng cứng đông thần giới chi chủ bốn tuyệt tình tiên tử. Lúc này, thần tôn anh tuấn phi phàm trên mặt giống như pho tượng đồng dạng không có chút nào thần sắc. Một đôi ngân bạch sắc con ngươi nhìn qua bên ngoài thần điện xanh thẳm bầu trời không biết rõ lại nghĩ thứ gì. Bốn vị thần giới chi chủ sắc mặt cũng phá lệ âm trầm. Mà đang ngồi ở hạ vị chúng chư thần giống nhau trầm mặc. Kỳ Trần ly khai ma giới trở về hạ giới tin tức bọn hắn tại trước tiên liền đã biết được. Lúc này, nghị hội đại sảnh bầu không khí ngưng trọng có chút dò người. Kỳ Trần theo ma giới ra. Thần tôn quay lại ánh mắt chậm rãi mở miệng nói. Bất quá còn chưa tới Trường An. Di Phật lạnh lùng nói ra. Đã lần này hắn ra ma giới, như vậy lý thuyết nên trả giá đắt. Chiến thần nắm tay chắc chẽ cầm cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Tinh thần là hắn thân đệ đệ, cho nên nếu bản về người nơi này ai muốn nhất giết chết Kỳ Trần. Như vậy thì là hắn. Chu tiên kiếm, không thể giải phong. Di Phật cấp ra điểm mấu chốt của mình. Khi nào xuất phát? Ta thế nhưng là nghe nói Kỳ Trần cùng Đông Hoàng Ly Nguyệt muốn tại gần đây đại hôn. Tuyệt tình tiên tử cụp xuống suy nghĩ màn tùy ý hỏi. Đại hôn tốt. Nhóm chúng ta tứ đại thần giới nhất định phải là Kỳ công tử đưa chính trên chúc phúc. Di Phật cười rạng rỡ, nhìn rất là hiền lành. Nếu là không biết rõ hắn thật cùng Kỳ Trần quan hệ rất tốt đâu. Vậy liền định tại bọn hắn đại hôn ngày đó tốt. Thần tôn gật đầu trong mắt sắc bén hàn tinh điểm điểm. Sau đó hắn hướng về phía hạ vị chư thần mở miệng nói. Thông chi hỏa thần cung, nguyệt thần giáo, giao trì thánh địa cùng nguyệt cung nói cho bọn hắn chuẩn bị tốt hạ lễ. Nhóm chúng ta xuất phát hạ giới. Mục tiêu thịnh đường Trường An. Cùng đi tham gia kỳ đại công tử hôn lễ. Chờ chút. Tuyệt tình tiên tử tựa hồ nghĩ tới điều gì sau đó mở miệng nói. Kia trên 9 tầng trời vị kia đâu? Thần tôn nghe vậy, hắn khẽ cười nói. Vị kia bản tôn tự mình đi mời. Như thế rất tốt. Tứ đại thần chủ liếc nhau một cái giống nhau gật đầu. 21. Lúc này hạ giới ánh mắt cũng theo Kỳ Trần di động mà di động. Phụ trương. Kỳ công tử đã đi tới tà đạo Minh giáo phạm vi thế lực. Minh giáo thánh nữ Lục Lăng Sa bị Kỳ công tử đánh cái mông. Lại báo. Kỳ công tử đã đến Trung Châu. Thiên cơ các chủ Mạc Vấn Thiên tự mình đón lấy. Kỳ công tử đi ngang qua Vũ Hóa Vương Triều. Vũ Hóa Hoàng Triều đế quân Vũ Lăng Thiên bị Kỳ công tử gõ đầu. A. Kỳ công tử tiến vào thánh đường U Châu Thành. Thiên sách phủ Lý Thừa Ân đại quân cùng thiên sách phòng tình báo trưởng phòng Tào Tuyết Dương tự mình nên đón. Kỳ công tử ra U Châu Thành đang theo Trường An đuổi. Kỳ công tử, đến Trường An. Lúc này Trường An Thành bên ngoài. Số lớn gót sắt thanh âm vang lên. Chính là mênh mông quần quận thiên sách quân. Kỳ chân một ngựa đi đầu xuất lĩnh lấy thiên sách quân hướng phía Trường An Thành xuất phát. Lý Thừa Ân cùng Mạc Vấn Thiên một trái một phải giống như bảo hộ lấy Kỳ Trần. Sau lưng Tào Tuyết Dương cùng Lục Lăng Sa hai đại mỹ nữ nàng nhóm tử vừa thấy mặt bắt đầu liền mạc danh kỳ diệu đối chọi gay gắt. Cho dù là trên ngựa, nàng nhóm cũng vẫn luôn tại phân cao thấp, không ai phục ai. Rốt cục trở về a. Kỳ Trần nhìn trước mắt rộng lớn vô cùng Trường An Thành trong mắt lóe lên một vòng quyến luyến. Đồng thời nhịp tim cũng bắt đầu không hiểu gia tốc. Lục Lăng Sa tâm rất tinh tế, nàng sâu kín mở miệng. Đây cũng là bởi vì một người, yêu một tòa thành sao. Tào Tuyết Dương nhìn nàng một cái. Nàng đích sắc cũng nghĩ là như vậy. Kỳ Trần tại Trường An ở lại thời gian cũng không dài. Hiển nhiên là bởi vì trong thành người nào đó, mới có dạng này tâm tình. Nhóm chúng ta vào thành đi. Kỳ công tử. Thiên cơ các chủ Mạc Vấn Thiên cười mỉm đối với Kỳ Trần nói. Hắn lúc này có thể ngồi trên dưới giới thiên cơ các chủ vị trí. Có thể nói toàn bộ nhờ Kỳ Trần, cho nên hắn lúc này đối với Kỳ Trần vô cùng tôn kính. Đúng thế. Chắc hẳn trong thành Trường An chư vị cũng đối Kỳ công tử cũng là nghĩ đọc gấp A. Lý Thừa Ân hơi xúc động nói. Thật lâu trước đó, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Kỳ Trần chính là tại cái này cửa thành Trường An. Hắn lúc đó là ôm hương sư vấn tội thái độ tới. Nhưng là trong nháy mắt, cái kia đã từng trong mắt hắn vãn bối vậy mà trưởng thành là uy chấn tam giới có thể đổ thần tồn tại. Trong lòng của hắn lúc này quả nhiên là cảm khái tới cực điểm. Chúng ta đi thôi. Kỳ Trần gật đầu sau đó xuất lĩnh lấy sau lưng một đám thiên sách chúng cùng nhau đi vào Trường An Thành. Tại đi vào Trường An Thành một nháy mắt. Mấy ngàn đến đây nên đón Kỳ Trần Đông Hoàng cấm vệ quân. Tại cấm vệ quân thống lĩnh vệ kình dẫn đầu phía dưới toàn bộ quỳ rạp xuống Kỳ Trần trước mặt. Bái kiến đế quân. Mà đứng tại Trường An Thành vô số bách tính cùng tu sĩ cũng quỳ trên mặt đất chân thành hô. Hoan nghênh đế quân hồi trở lại Trường An. Đế quân. Kỳ Trần nghe cái này xa lạ xưng hô. Đầy đầu dấu chấm hỏi. Lúc này, Vệ Kình đi vào Kỷ Trần bên người nhỏ giọng giải thích nói. Phò Mã gia, đại tiểu thư nói cô Tô Thành, Bạch Đế Thành, Yên Vũ Giang Nam, Lâm An Tây Hồ các loại nửa cái thịnh đường đều là ngài. Sau này, nàng là cái này thịnh đường nữ đế, mà ngươi là phu quân của nàng dĩ nhiên chính là đế quân A. Kỷ Trần nghe vậy, lập tức bừng tỉnh. Hắn bỗng nhiên nhớ tới ban đầu ở 10 dặm rừng đảo. Tự mình hướng Đông Hoàng Ly Nguyệt công phu sư tử ngoạm muốn nửa cái thịnh đường. Nàng lại không cần suy nghĩ tất cả đều cho mình. Lúc ấy tự mình rất kinh ngạc hỏi nàng muốn cái gì. Nàng ngẩng lên đẹp đẽ cái cằm, giống như cao ngạo phượng hoàng đồng dạng đối với mình nói ra nàng tố cầu. Nàng, muốn tự mình. Cái này, là Kỷ Trần trong trí nhớ ấm áp nhất tốt đẹp nhất hình ảnh. Nghĩ tới đây, Kỷ Trần khỏe miệng không khỏi khơi gợi lên một cái đường cong mở. Hắn thở sâu thở ra một hơi hơi xúc động nói. Cái này nữ nhân, thật đúng là những này cho mình a. Dứt lời, hắn khẽ cười một tiếng lắc đầu sau đó nói cho Trường An Thành đám người bình thân. Dứt lời, hắn tại vô số Trường An hài đồng ném bầu trời trói lọi mưa hoa bên trong cưỡi ngựa hướng đi Đông Hoàng Phủ. Không bao lâu, to như vậy hoa lệ phủ đệ sừng sững ở trước mắt. Vàng óng ánh Đông Hoàng hai chữ phá lệ dễ thấy. Lúc này ở Đông Hoàng Phủ trước cổng chính. Đứng đây Đông Hoàng Quân Lôi cùng Đông Hoàng Ly Tuyết hai cha con. Thối tiểu tử, ngươi cuối cùng trở về. Ta còn tưởng rằng ngươi tiểu tử chuẩn bị đào hôn đâu. Đông Hoàng Quân Lôi nhìn thấy Kỷ Trần hắn không nói hai lời đi lên trực tiếp liền cho Kỷ Trần bả vai một quyền. Uy Tuấn khắp khuôn mặt là oán giận. Hắn chỉ vào Kỷ Trần cái mũi liền một trầu thoá mạ. Ngươi có thể biết rõ, ta ngoan nữ nhi mấy ngày nay chả không nhớ cơm không nghĩ, cũng đói gầy. Kỷ Trần nghe vậy, bất đắc dĩ cười một tiếng sau đó mở miệng hỏi. Nàng tại rừng đảo. Đông Hoàng Quân Lôi gật đầu. Ừm. Nàng cái này 7 ngày đều không có rời đi rừng đảo một bước. Lúc này, Đông Hoàng Ly Tuyết đi tới nhỏ giọng nói. Ngươi cẩn thận một chút đi. Tỷ tỷ tức giận. 15. Chương 175, Nhiêu Chỉ Nhu. Ca ca cho ta cắn cái này hỏng nữ nhân cầu từ đặt trước. Nàng tức giận. Kỷ Trần sửng sốt một cái. Nàng cho mình 7 ngày thời gian. Tựa hồ tự mình cũng không có quá thời gian a. Đã như vậy, nàng lại tại tức cái gì? Hẳn là có chuyện gì phát sinh rồi. Lát đầu Kỷ Trần bước vào Đông Hoàng Phủ một đường hướng phía 10 dặm rừng đảo đi đến. Đi qua cầu gỗ bước qua dòng suối nhỏ Kỷ Trần rất nhanh liền tới đến 10 dặm rừng đảo. Lúc này chính là mùa thu Đông Hoàng Phủ 10 dặm trong rừng đảo đào hoa tàn lụi đầy đất đều là. Toàn bộ trong không khí tràn ngập tiêu sắc khí tức, để cho người ta theo đáy lòng cảm nhận được một trận ý lạnh. Vừa mới bước vào rừng đảo. Một đạo quen thuộc mang theo từ tính ngự tỷ thanh âm liền vang lên. Người đã về trễ rồi. Kỷ Trần ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn đến chắp tay đứng ở phiêu linh đào hoa bên trong tuyệt đại bóng hình xinh đẹp. Nàng xoay đầu lại, nghiêng tuyệt vô song gương mặt xinh đẹp có lạnh xuống, nhưng là vẫn như cũ đẹp rung động lòng người. Hôm nay là ngày thứ 7, chỗ nào chậm. Kỷ Trần đi đến Đông Hoàng Ly Nguyệt trước mặt giang tay ra một mặt bất đắc dĩ. Tự mình thế nhưng là bóp lấy thời gian trở về. Bởi vì Kỷ Trần biết rõ, nếu là vượt qua 7 ngày không có đuổi trở về. Đông Hoàng Ly Nguyệt thật có thể lật tung ma giới. Cái kia nữ nhân vừa đi. Đông Hoàng Ly Nguyệt lạnh giọng mở miệng nói. Cái kia nữ nhân. Kỷ Trần sửng sốt một cái có chút không minh bạch nàng đang nói cái gì. Long Tiên Nhi. Đông Hoàng Ly Nguyệt môi đỏ khẽ mở chậm rãi phun ra một cái tên. Nàng sao lại tới đây? Kỷ Trần nhíu nhíu mày thầm nghĩ. Hắn ẩn ẩn cảm giác sự tình có chút không đúng. Đông Hoàng Ly Nguyệt cùng Kỷ Trần tâm ý là tương thông. Cho nên Kỷ Trần cho dù không mở miệng nàng cũng có thể xem thấu Kỷ Trần đang suy nghĩ gì. Hừ. Nàng hư lạnh một tiếng lần nữa nói ra một cái tên. Mộ Dung Minh Nguyệt. Nghe được cái tên này. Kỷ Trần sắc mặt cứng đờ. Trong đầu không khỏi nổi lên lúc ấy tại Tình Hoa Cốc bên trong kia hoang đường một đêm. Nàng thế nào? Kỷ Trần mở miệng hỏi. Hắn thấy, Đông Hoàng Ly Nguyệt hẳn không phải là vì mình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt sự tình không vui. Bởi vì, tại Long Tiên Nhi lần đầu tiên tới thời điểm. Đông Hoàng Ly Nguyệt liền hướng mình biểu lộ nàng là biết mình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt chuyện. Cho nên hẳn là có cái gì tự mình không biết đến sự tình phát sinh. Long Tiên Nhi nói, Mộ Dung Minh Nguyệt mang thai. Đông Hoàng Ly Nguyệt đôi mắt đẹp tràn đầy oán giận nhìn qua Kỷ Trần, hàm răng cắn chặt cánh hoa. Nói thật, nàng thật rất hợp vực. Nàng đích xác là biết rõ Kỷ Trần cùng Mộ Dung Minh Nguyệt tại Tình Hoa Cốc sự tình. Nhưng là, nàng không nghĩ tới Mộ Dung Minh Nguyệt vậy mà thật mang thai Kỷ Trần đứa bé. Cái gì? Kỷ Trần giờ khắc này đầu góc một mảnh trống không. Suy nghĩ đã sớm bay đến cửu trọng thiên đi. Trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Lần trước Long Tiên Nhi đến rừng đảo tìm tự mình. Nói Mộ Dung Minh Nguyệt thích gan đau xót thời điểm. Tự mình mặc dù từng có ngờ vực vô căn cứ. Bất quá kia chỉ là một thời gian ý niệm. Ý niệm mới vừa nhuốm, liền bị hắn bắt bỏ. Người tu hành tu vi càng cao, mang thai bảo bảo tỷ lệ liền càng thấp. Đây là toàn bộ tam giới cửu thiên công nhận sự thật. Mộ Dung Minh Nguyệt lúc ấy thế nhưng là có được sử thi bát cảnh tu vi, mà lại thể nội còn có Mộ Dung Lạc Tinh tồn tại. Làm sao lại liền có rồi? Lúc này, Dương Đào bầu không khí có chút ngưng kết. Kỷ Trần cùng Đông Hoàng Ly Nguyệt cũng trầm mặt xuống. Nếu như Mộ Dung Minh Nguyệt mang thai là sự thật, như vậy hắn giải thích cái gì đều vô dụng. Mà Đông Hoàng Ly Nguyệt thu thủy đồng dạng duy mỹ tĩnh mịch đôi mắt đẹp, cứ như vậy nhìn xem Kỷ Trần con ngươi. Thật lâu. Ai? Kỷ Trần nhìn thấy Đông Hoàng Ly Nguyệt như vậy bộ dáng, không khỏi mở miệng. Ly Nguyệt ngươi. Câu nói này còn chưa nói xong. Cái gặp Đông Hoàng Ly Nguyệt cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói rất chân thành. Kỷ Trần, ta hận ngươi. Hận không thể giết chết ngươi. Quả nhiên. Kỷ Trần bắt đầu lo lắng. Loại chuyện này là cái nữ nhân đều sẽ giận. Huống chi là Đông Hoàng Ly Nguyệt kiêu căng như vậy cao ngạo nữ nhân. Mà đúng lúc này. Đông Hoàng Ly Nguyệt không hiểu đôi mắt có chút phiếm hồng. Nắm chắc quả đấm cũng chậm rãi buông ra. Nàng mở miệng nói. Mới vừa biết đến thời điểm, ta đích sát giận. Thậm chí sinh một cả ngày ngột ngạt, nghĩ đến chờ ngươi trở về nhất định phải đâm ngươi cái 10 kiếm 8 kiếm mới hạ giận. Bất quá. Nói đến đây Đông Hoàng Ly Nguyệt dừng một chút, lãnh diễm khuynh thành gương mặt xinh đẹp trên lướt qua một vòng đỏ ửng. Nàng rời đi cùng Kỷ Trần đối mặt ánh mắt. Sau đó chắp lấy tay, giống như một tôn tuyệt thế nữ đế đồng dạng ngạo kiều mở miệng. Bất quá, nếu là đem ngươi chặt thành trọng thương, Lê Hôn Điển liền cử hành không được nữa. Thiệt thòi như vậy, ta Đông Hoàng Ly Nguyệt an không được. Cái gì? Kỷ Trần nghe vậy, lập tức có chút dở khóc dở cười. Bất quá, hắn không biết đến là. Kỳ thật Đông Hoàng Ly Nguyệt lúc đầu thật là muốn đối lấy hắn đại phát lôi đỉnh. Thậm chí thứ trước 10 kiếm 8 kiếm cũng thật sự là tại nàng phạm vi suy tính bên trong. Nàng muốn nói cho Kỷ Trần hoa tâm nam nhân, nhưng không có kết cục tốt. Nhưng là nàng thật gặp lại Kỷ Trần. Nhìn thấy hắn phong trần mệt mỏi bộ dáng. Thế là nàng. Không mở miệng được. Nhô không xuất kiếm. Dù sao nàng Đông Hoàng Ly Nguyệt cũng không phải truyền thống trên ý nghĩa tiểu nữ nhân. Cho nên Kỷ Trần tâm chỉ cần tại nàng nơi này, nàng liền có thể tiếp nhận. Nàng trong tay Nguyệt Ngân một mực tại. Nàng một mực có thể cảm nhận được tâm là cùng nàng dính liền nhau. Cho nên trong lòng ất khí cũng liền tiêu tan hơn phân nửa. Mà về phần, khác một nửa ất khí làm sao tiêu. Giờ phút này, nàng đã nghĩ kỹ. Nàng đôi mắt đẹp lóe động lòng người ánh sáng, sau đó tại Kỷ Trần có chút lăng thần trong ánh mắt. Mở ra miệng nhỏ hung hăng cắn lấy Kỷ Trần đầu vai. Cái này một ngụm, nàng cũng không có làm sao lưu tình. Là thật cắn. Cái này miệng vừa hạ xuống. Cho dù là Kỷ Trần cũng nhẫn không phá sản hít một hơi khí lạnh. Xem ngươi về sau còn dám tức ta. Một lát sau, Đông Hoàng Ly Nguyệt buông lỏng ra miệng nhỏ, thu thủy con ngươi lóe không hiểu con mang. Nàng chắp tay sau lưng lui ra phía sau hai bước, nghiêng tuyệt vô song gương mặt xinh đẹp bên trên có chưa bao giờ có hoạt bát. Đào hoa phiêu linh tại đầu vai của nàng, có vẻ nàng phá lệ động lòng người. Kỷ Trần nhìn qua, đông nhiên lộ ra như vậy tư thái Đông Hoàng Ly Nguyệt trong lòng không khỏi nóng lên. Tiến lên hai bước trực tiếp đưa tay nắm ở Đông Hoàng Ly Nguyệt eo tại nàng kinh ngạc trong ánh mắt ngăn chặn nàng cánh hoa. Ô! Đông Hoàng Ly Nguyệt trừng lớn đôi mắt đẹp. Sau đó Ngọc Thủ dùng sức đẩy ra Kỷ Trần. Nghiêng tuyệt vô song gương mặt xinh đẹp viện nhược hàn xương đồng dạng băng lãnh. Song! Nàng tức giận. Kỷ Trần sờ lên chóp mũi. Ngay tại suy nghĩ chính mình có phải hay không làm quá mức. Mà đúng lúc này. Đông Hoàng Ly Nguyệt cắn chặt hai hàm răng trắng ngà môi đỏ khẽ mở hận hận nói. Làm càn. Nơi này chỗ nào vòng đến ngươi chủ động. Dứt lời, nàng tiến lên hai bước ngọc thủ ôm lấy Kỷ Trần cổ. Chủ động hôn lên. Giờ này khắc này, kia lạnh nhược tuyết núi chi đỉnh gió tuyết Đông Hoàng Ly Nguyệt. Cuối cùng vẫn là triệt triệt để biến thành có thể hòa tan hết thảy ngón tay mềm. Trăng sáng phía dưới, hai thân ảnh tại kia ánh trăng vung vãi dưới, phảng phất muốn hòa tan cùng một chỗ đồng dạng. Tình ý giặt rào, liền trăng sáng, đều là lặng lẽ núp ở trong mây đen. Lúc này, ôm nhau cùng một chỗ chùn phản diện vợ chồng cũng không có chú ý tới. Mười dặm trong rừng đào nhiều hơn một nhóm người xem. Diệp Hồng Y che lấy miệng nhỏ, trừng lớn đôi mắt đẹp. Ninh Hinh thì là túi đầu gương mặt xinh đẹp đỏ thắm. Huyền Sơ Âm ôm nhỏ mập cô nàng xem say sưa ngon lành. Mà đúng lúc này, nhỏ mập cô nàng mãi thanh mãi khí mở miệng nói. Cán. Ca ca cho ta hung hăng cắn cái này hỏng nữ nhân. 10. 15. Chương 176. Trung phản diện vợ chồng đại hôn bắt đầu đại trương. Nhỏ mập cô nàng một tiếng này lập tức nhường Diệp Hồng Ý cùng Ninh Hinh biến sắc. Huyền Sơ Âm cũng là muốn rôi ra ngọc thủ bưng kín nhỏ mập cô nàng miệng nhỏ. Không nói chuyện đã xuất miệng, thì đã trễ. Kỷ Trần cùng Đông Hoàng Ly Nguyệt nghe được cái này mãi thanh mãi khí thanh âm lập tức giống như điện giật đồng dạng tách ra. Cà ca. Ly Nguyệt tỷ, nhóm chúng ta không phải cố ý. Diệp Hồng Y cùng Ninh Hinh còn có Huyền Sơ Âm ba người gương mặt xinh đẹp đều là một trận đỏ lên. Giống như làm sai sự tình tiểu hài đồng dạng túi đầu không dám nhìn Kỷ Trần cùng Đông Hoàng Ly Nguyệt. Lúc đầu Diệp Hồng Y cùng Ninh Hinh là ở bên trong thiên điệu bên trong mơ hồ nghe được Đông Hoàng Ly Nguyệt muốn thứ Kỷ Trần cái 10 kiếm 8 kiếm. Cho nên nhất thời liền nhịn không được muốn ra nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Mà Huyền Sơ Âm thì là nghe được Kỷ Trần trở về tin tức đặc biệt đến rừng đào thăm viếng. Nhưng là không nghĩ tới ba người lại đụng nhau vừa vặn nhìn thấy Kỷ Trần cùng Đông Hoàng Ly Nguyệt thân mật chẳng cảnh. Cái này! Quá lung túng! Cà ca! Ngươi làm sao không cắn hỏng nữ nhân tỷ tỷ? Nhỏ mập cô nàng trừng lớn một đôi tròn quần cuộn trong mắt to lóe ánh sáng ngây thơ hỏi. Hỏng nữ nhân tỷ tỷ! Đông Hoàng Ly Nguyệt lông mày ngạng lớn, sau đó mặt nàng không chân thật đáng tin chắp lấy tay chậm rãi đi tới Huyền Sơ Âm trước mặt. Lúc đầu một đôi giống như mùa thu rừng mưa bên trong suối nước nóng đồng dạng ôn nhu trong đôi mắt đẹp đống nhiên thổi lên núi tuyết chi đỉnh gió tuyết. Nàng rội ra tùn ngọc thủ nhu hòa vớt ve Huyền Sơ Âm trong ngực nhỏ mập cô nàng mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ. Khoe miệng khẽ nhếch, môi đỏ khẽ mở. Nhỏ sữa em bé, ngươi gọi ta cái gì? Nhỏ mập cô nàng nhìn trước mắt cái này một vị nghiêng tuyệt vô song lánh diễm đến cực điểm nữ nhân. Khuôn mặt nhỏ bị hù trắng bệnh, nàng nho nhỏ nuốt một ngụm nước bọt nói lầm bầm. Hỏng. Hỏng nữ nhân. Ha ha. Đông Hoàng Ly Nguyệt trong đôi mắt đẹp lóe lên một vòng vẻ đăm chiêu. Đưa tay trực tiếp theo Huyền Sơ Âm trong ngực kết qua nhỏ mập cô nàng. Sau đó tại ba vị đại mỹ nữ cùng Kỷ Trần đờ đẫn trong ánh mắt. Ngồi trên băng ghế đá nhỏ mập cô nàng đặt ở nàng thon dài trên chân ngọc. Ngay sau đó giơ tay lên một bàn tay đánh vào tiểu nhi tử trên ngông. A. Nhỏ mập cô nàng kêu thảm một tiếng một đôi đen nhánh sáng tỏ lớn trong mắt chứa đầy hóng ánh giọt nước. Nàng vô cùng đáng thương hô lớn. Ca ca cứu ta. Hồng Y tỷ tỷ cứu ta, Ninh Hinh tỷ cứu ta. Chẳng biết tại sao, huyết mạch của nàng đã tiếp cận tổ long. Nhưng là tại Đông Hoàng Ly Nguyệt trước mặt lại có vẻ không chịu nổi một kích. Bị Đông Hoàng Ly Nguyệt áp chế gắt gao. Phấn điêu ngọc chắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tuyệt vọng cùng ủy khuất. Diệp Hồng Y cùng Ninh Hinh liếc nhau một cái. Giống nhau thấy được lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ. Nói thật, nàng nhóm cũng sợ hãi Đông Hoàng Ly Nguyệt. Bình thường nói chuyện với Đông Hoàng Ly Nguyệt đều là lo lắng đề phòng. Nàng nhóm nào dám theo Đông Hoàng Ly Nguyệt trên tay cứu người a? Cho nên chỉ có thể hướng Kỷ Trần ném xin giúp đỡ ánh mắt. Cà ca. Ngươi nếu không giúp đỡ nhỏ mập cô nàng. Diệp Hồng Y một mặt cười khổ hướng về phía Kỷ Trần nói. Đúng a. Ninh Hinh gật đầu. Biết rõ. Kỷ Trần bất đắc dĩ cười một tiếng. Nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị theo Đông Hoàng Ly Nguyệt trong tay tiếp nhận nhỏ mập ngươi thời điểm. Cái gặp Đông Hoàng Ly Nguyệt bỗng nhiên cúi nửa mình dưới. Hướng về phía nhỏ mập cô nàng nói cái gì? Nhỏ mập cô nàng nước mắt đầm địa giống như gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu. Thấy thế, Đông Hoàng Ly Nguyệt cũng mãn ý cười. Nàng đứng người lên, nhỏ mập cô nàng đưa đến Kỷ Trần trong ngực. Đồng thời hướng về phía nàng nói. Nhỏ sữa em bé, đi tìm ca ca đi. Nhỏ mập cô nàng núp ở Kỷ Trần trong ngực, tay nhỏ nắm thật chặt Kỷ Trần ống tay áo. Rất sợ một giây sau lại đã rơi vào Đông Hoàng Ly Nguyệt trong tay. Nàng nhìn qua Đông Hoàng Ly Nguyệt duy mỹ tới cực điểm nét mặt tươi cười. Sáng tỏ đen nhánh lớn trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Mà lúc này, Đông Hoàng Ly Nguyệt cũng ánh mắt bỏ vào Diệp Hồng Y, Ninh Hinh cùng Huyền Sơ Âm trên thân. Tại cảm nhận được Đông Hoàng Ly Nguyệt liếc nhìn thơ ý điểm. Ba người thân thể mềm mại cũng không khỏi căng thẳng một cái. Phải biết, cái này ba người. Một người là yêu hậu. Một người đã từng là Nguyệt Cung thần nữ. Một người là thượng giới huyền thiên đạo môn đương thế truyền nhân. Ba vị đại mỹ nhân đều là thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Nhưng là ba người tại Đông Hoàng Ly Nguyệt trước mặt cũng cảm thấy áp lực như núi. Hồng Y Liễu, ngươi trưởng thành. Đông Hoàng Ly Nguyệt trong đôi mắt đẹp có vẻ kinh ngạc. Đã từng Diệp Hồng Y chính là cái không có lớn lên thiếu nữ. Hiện tại chỗ mã duyên dáng yêu kiều trưởng thành một cái dẫn lửa yêu tình. Ly Nguyệt tỷ, ngươi cũng càng ngày càng đẹp. Diệp Hồng Y nhỏ giọng mở miệng nói. Nàng câu nói này nói không phải lấy lòng. Kỳ thật tại nàng lần đầu tiên nhìn thấy Đông Hoàng Ly Nguyệt thời điểm, liền bị rung động thật sâu đến. Đông Hoàng Ly Nguyệt chỉ cần đứng ở nơi đó. Như vậy hết thảy đồ vật đều chỉ sẽ là bô ý ca nhờ sau lưng của nàng bạn. Nàng thường xuyên nghĩ thầm tại sao có thể có xinh đẹp như vậy nữ nhân. Đẹp đến nàng liền ghen ghét cũng ghen ghét không nổi. Lúc này gặp lại Đông Hoàng Ly Nguyệt. Mà không biết rõ là cái gì nguyên nhân. Nàng tựa hồ càng thêm hoàn mỹ. Có lẽ là bởi vì khí chất có biến hóa. Ha ha. Đông Hoàng Ly Nguyệt không thể phủ nhận cười một tiếng. Sau đó nàng kéo lại Hồng Y tay nói. Lê Hôn Điện, Hồng Y tới làm phù dâu đi. Diệp Hồng Y nghe vậy, nàng sửng sốt một cái. Nhịp tim đột nhiên gia tốc. Nàng không nghĩ tới Đông Hoàng Ly Nguyệt sẽ hướng nàng nâng yêu cầu này. Là tán thành sao? Có thể chứ? Đông Hoàng Ly Nguyệt mở miệng lần nữa hỏi thăm. Nhưng có thể. Ta có thể. Diệp Hồng Y dùng sức gật đầu. Cho tới nay, nàng đối Đông Hoàng Ly Nguyệt cũng không có hảo cảm. Bởi vì Đông Hoàng Ly Nguyệt đối nàng quá lãnh khốc. Cho rằng nếu như Kỷ Trần cùng Đông Hoàng Ly Nguyệt thành hôn. Như vậy về sau liền không có nàng vị trí. Nhưng là hiện tại, sự tình tựa hồ không phải như vậy. Thời khắc này trong nội tâm nàng có chút cảm động. Ừm. Đông Hoàng Ly Nguyệt gật đầu cười khẽ. Diệp Hồng Ý nhìn thấy cái này xóa tiếu dung chẳng biết tại sao nhịp tim lần nữa gia tốc. Thế là tranh thủ thời gian rời đi ánh mắt, gương mặt xinh đẹp dâng lên một đạo đỏ ửng. Các ngươi đây. Đông Hoàng Ly Nguyệt ánh mắt nhìn về phía Ninh Hinh cùng Huyền Sơ Âm. Thanh âm nhạt. Nhường Ninh Hinh thân thể mềm mại run lên. Ninh Hinh không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu đôi mắt đẹp nhìn qua Đông Hoàng Ly Nguyệt. Nàng không nghĩ tới, nàng cũng có phần. Mà Huyền Sơ Âm thì là rất vui vẻ hào phóng gật đầu nói. Đương nhiên rồi. Nhà ta Tình Nguyệt tỷ tỷ thành hôn, ta khẳng định là muốn làm phù dâu a. Ninh Hinh cắn môi đỏ, thanh âm mang theo nhẹ nhẹ run rẩy hỏi. Ta cũng có thể sao? Đương nhiên. Đông Hoàng Ly Nguyệt gật đầu cười. Ngươi thay Kỷ Trần quản lý bên trong thiên địa, làm phi thường tốt. Cho nên không bằng mượn lần này cơ hội, nhường nhóm chúng ta sau này quan hệ càng thêm thân cận. Ừm. Ninh Hinh tuyệt gây nên gương mặt xinh đẹp trên lóe lên một vòng đỏ ửng. Nàng nặng nề gật đầu nói. Ta nguyện ý. Kỷ Trần nhìn xem cái này một bộ hài hòa hưu hái tình cảnh không khỏi gãi đầu một cái. Hắn cảm thấy mình tựa hồ có chút xem thường Đông Hoàng Ly Nguyệt cách cục. Sau đó hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì sau đó cúi đầu nhìn xem ghé vào ngực mình nhỏ mập cô nàng hỏi. Vừa rồi ngươi Ly Nguyệt tỉ tỉ và ngươi nói cái gì? Nhỏ mập cô nàng ngẩng đầu, ngập nước mắt to nhìn qua Kỷ Trần. Nàng mềm manh nhỏ giọng nói. Nàng! Nàng gọi ta là nàng hoa đồng. Kỷ Trần nghe vậy, không khỏi nghẹn ngào bật cười. Lúc này, hắn nhìn xem Đông Hoàng Ly Nguyệt nhãn thần không khỏi lại ôn nhu mấy phần. Nàng, thật sự là dụng tâm. Lúc này, nhỏ mập cô nàng một mặt mê mang hỏi. Cà ca! Hoa đồng là cái gì? Kỷ Trần đưa tay méo méo nhỏ mập cô nàng mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ mở miệng nói. Đến thời điểm ngươi liền biết rõ. Nha! Nhỏ mập cô nàng ngây thơ gật đầu. Nàng mới bỏ mặc hoa đồng là cái gì đây? Chỉ cần Đông Hoàng Ly Nguyệt không còn ước hiếp nàng. Nhưng nàng làm cái gì đều được. Mà lúc này, Đông Hoàng Ly Nguyệt quay đầu nhìn phía Kỷ Trần. Nàng nhẹ nhàng ngẩng lên nhẹ nhàng linh hoạt cái cằm. Nghiêng tuyệt cửu thiên gương mặt xinh đẹp trên nhấc lên một vòng đẹp đến làm cho người nín hơi ngạo kiểu tiếu dung. Nàng môi đỏ khẽ mở. Ngươi đây! Ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta tương lai phu quân. 25. Ha ha! Ngươi cứ nói đi. Kỷ Trần cười khẽ một tiếng. Tiến lên hai bước trực tiếp tại vạn chúng nhìn chừng chừng dắt Đông Hoàng Ly Nguyệt ngọc thủ. Sau đó nàng nắm vào trong ngực của mình. Lúc này Kỷ Trần tay trái ôm nhỏ mập cô nàng. Tay phải nắm cả Đông Hoàng Ly Nguyệt cái có thể nhẹ nhàng một nắm eo nhỏ nhắn. Trong lòng vui thích. Trước đây, mình đích thật là bởi vì đệ nhất nhiệm vụ chính tuyến nguyên nhân tận lực tiếp cận Đông Hoàng Ly Nguyệt. Nhưng là lúc này, nhiệm vụ này đã trở nên không quan trọng. Có hay không nhiệm vụ này cũng sẽ không ảnh hưởng tự mình đối Đông Hoàng Ly Nguyệt tình cảm. Đông Hoàng Ly Nguyệt tựa hồ cũng rất hưởng thụ giờ khắc này. Nghiêng tuyệt vô song gương mặt xinh đẹp bên trên có động lòng người tiêu dung. Trong đôi mắt đẹp càng là xưa nay chưa từng có thiếu đi lúc trước lánh khóc chỉ còn như thu thủy đồng dạng nhu tình. Diệp Hồng Y cùng Ninh Hinh nhìn xem Kỷ Trần cùng Đông Hoàng Ly Nguyệt hai người ôm nhau. Trong lòng quả nhiên là cảm khái ngàn vạn. Nàng nhóm đối với Kỷ Trần tình cảm chỉ có chính các nàng biết rõ. Nhưng là lúc này, trong lòng các nàng nhưng không có ghen ghét chỉ cảm thấy mỹ hảo. Mà Huyền Sơ Âm trừng lớn đôi mắt đẹp không khỏi mở miệng đây lẩm bẩm nói. Thật giống một nhà ba người. Lúc này chính như nàng nói tới đồng dạng. Kỷ Trần cùng Đông Hoàng Ly Nguyệt ở giữa còn kẹp một cái nhỏ mập cô nàng. Cái này ba người giờ phút này cực kỳ giống một nhà ba người. Mà Đông Hoàng Ly Nguyệt cũng không nhớ rõ không cười cười. Đúng dịp, chính nàng cũng là như vậy cảm thấy. Tinh Nguyệt tỷ, lễ hôn điện thời gian xác định chưa? Huyền Sơ Âm bỗng nhiên mở miệng hỏi. Kỷ Trần cũng quay đầu nhìn qua Đông Hoàng Ly Nguyệt. Hắn theo ma giới hồi trở lại Trường An trên đường. Một mực nghe nói Đông Hoàng Ly Nguyệt cái này 7 ngày đều đang chuyên tâm toàn ý chuẩn bị hôn lễ. Bất quá cho tới bây giờ hắn cũng không biết rõ cụ thể thời gian. Dù sao nàng cùng ai cũng không có thương lượng qua. Đông Hoàng Ly Nguyệt nghe vậy, nàng quay đầu nhìn qua Kỷ Trần lông mày ngả lớn. Trong đôi mắt đẹp có chút nghiền ngẫm. Môi đỏ khẽ mở. Ngày mai. Kỷ Trần. 20. Lại nói tại ma giới 18 tầng địa ngục. Kia mở mị sinh mệnh khí tức ngưng kết thành xương mù sinh mệnh chi tuyển chỗ sâu. Ma đế Lạc Ngưng đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn qua trước mắt đóng chặt hai con ngươi thần sắc trang trọng Lạc Tuyết. kia dẫn theo tâm cũng chậm rãi buông lỏng xuống tới. Lúc này Lạc Tuyết trên thân kia vô cùng cường đại thiên giai lực lượng đã trở nên bình đạm như thủy. Hiển nhiên, Lạc Tuyết đã hoàn toàn trưởng không lấy cố lực lượng này. Nàng bây giờ đã thành công phá vỡ nguyền rủa, chân chính trên ý nghĩa trở thành một vị thiên giai cường giả. Mà đúng lúc này, Lạc Tuyết kéo dài lông mi rung động nhẹ nhẹ. Một đạo kinh khủng đến tuyệt đỉnh khí tức theo trong ngọc thể của nàng khuyết tán mà ra. Chí cường lực lượng mang theo vô tận sinh mệnh khí tức, làm cho cả thiên địa cũng vì đó trì trệ. Cong. Lạc Tuyết chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp. Hai đạo thông thiên triệt để thần quang theo trong mắt của nàng bên trong xuyên qua chín vạn dặm. Tỷ tỷ, ngươi đã tỉnh. Lạc Ngưng một mặt ngạc nhiên mở miệng nói. Ừm. Lạc Tuyết nhìn trước mắt Lạc Ngưng khuynh thành xinh đẹp, gương mặt xinh đẹp trên nhấc lên một vòng nụ cười ôn nhu. Sau đó nàng theo bản năng nhìn xem chung quanh, tìm kiếm lấy đạo kia thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Nhưng lại phát hiện hắn sớm đã ly khai. Lạc Ngưng nhìn xem Lạc Tuyết kia phức tạp con mắt, không khỏi hừ lạnh một tiếng nói. Tỷ tỷ, đừng xem. Kia gia hỏa đã đi. Trở về thành hôn đi. Ta biết rõ. Lạc Tuyết gật đầu. Trong đôi mắt đẹp lướt qua một vòng ai cũng không dễ dàng phát giác cảm đạm. Ngươi nếu là thực tế giận, có thể đi đoạt cưới a. Dù sao ngươi cũng là thiên giai cường giả. Lạc Ngưng bĩu môi một cái nói. Nàng từ nhỏ đã không quen nhìn Lạc Tuyết cái này một bộ rõ ràng rất quan tâm. Lại nhất định phải giả bộ như không quan trọng bộ dạng. Xú nha đầu nghĩ cái gì đây? Lạc Tuyết duỗi ra ngọc thủ gõ một cái Lạc Ngưng cái chán khẽ cười nói. Ta đều đã đem hắn quên. Ha ha. Lạc Tuyết cười lạnh một tiếng. Hắn rõ ràng thành tỉ tỉ trong lòng ngươi mực đỏ. Ngươi cần gì phải làm bộ nhìn đâu? Lạc Tuyết nghe được câu này. Nàng trầm mặc thật lâu. Lần này nàng cũng không có phủ nhận. Nàng chỉ là lắc đầu mở miệng nói. Trở về sau, đóng chặt lại ma giới. Mở ra tuyết lao thành ma giới phòng ngự đại trận. Mở ra thành dưới đất, trong vòng 3 tháng, ta yếu địa phía dưới thành biến thành cái thứ 2 tuyết lao thành. Vì sao? Lạc Ngưng nghe Lạc Tuyết một mặt chấn kinh. Mà lúc này, Lạc Tuyết trong đầu hồi tưởng đi Kỷ Trần ly khai nàng tinh thần thế giới lúc để lại cho hắn. Nàng chậm rãi mở miệng nói. Trăm ngày bên trong, thiên đạo diệt thế. 25. Hạ giới trong sáng sáng tỏ ánh trăng nghiêng rơi vào phiêu miểu phong đỉnh núi. Lúc này một đạo bóng hình xinh đẹp cô đơn chiếc bóng đứng tại đỉnh núi. Thanh lanh ánh trăng xuống ở trên người nàng hơi có vẻ buồn thẻ. Nàng có được đẹp đẽ tuyệt luân thanh lệ tuyệt trần gương mặt xinh đẹp. Khoe mắt một điểm nốt rồi duyên. Nhưng nàng ung dung hoa quý khí chất nhiều hơn mấy phần xinh đẹp. Nàng, chính là phiêu miểu phong thánh chủ, Mộ Dung Minh Nguyệt. Nàng lúc này đôi mắt đẹp nhìn qua đầy trời đầy sao. Gương mặt xinh đẹp không vui không buồn, để cho người ta nhìn không thấu tâm tình của nàng. Cách đó không xa, Long Tiên Nhi nắm chặt ngọc thủ chính nhìn xem sư tôn bóng lưng. Hàm răng cắn thật chặt cánh hoa. Do dự một lát, nàng rốt cục mở miệng nói. Sư tôn, Tiên Nhi sai. Tiên Nhi không nên tự mình đi tìm Kỷ Trần. Tiên Nhi là nghĩ đến ngài đã tiếp nhận lớn như vậy sư môn áp lực. Kỷ Trần hắn cần là ngài chia sẻ một chút. Mộ Dung Minh Nguyệt nghe vậy, nàng trong đôi mắt đẹp lóe lên một vòng vẻ không hiểu. Nàng cúi đầu chính nhìn xem có chút nhô ra bụng dưới, tự rêu cười một tiếng. Sai tại sư tôn, chuyện không liên quan tới ngươi. Long Tiên Nhi nghe vậy nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà hỏi. Sư tôn, ngài là yêu Kỷ Trần sao? Mộ Dung Minh Nguyệt nghe vậy, nàng trầm mặc thật lâu tự rêu nói. Sư tôn đã không phải là 16 tuổi mới xuất đạo tiểu nữ hài. Chỗ nào có thể dễ dàng như vậy yêu một người. Chính như nàng nói, nàng cũng không có yêu Kỷ Trần. Cứ việc bây giờ tam giới cửu thiên đều là Kỷ Trần truyền thuyết. Nàng cũng không có yêu Kỷ Trần. Muốn cứng rắn nói có cái gì tình cảm. Kia cũng chỉ có tại trải qua tình hoa cốc kia hoang đường sau một đêm sinh ra một loại phức tạp tình cảm. Loại cảm tình này là cái gì, nàng cũng không rõ ràng. Nhưng nàng biết rõ tuyệt không phải tình yêu. Long Tiên Nhi nghe vậy, nàng gật đầu cảm thấy mình sư tôn nói có lý. Thế là nàng quyết định chắc chắn nói ra giấu ở đáy lòng thật lâu ý nghĩ. Đã ngài cùng Kỷ Trần không có tình cảm, ngài vì sao muốn làm trái các trưởng lão mệnh lệnh, nhất định không chịu luyện hóa đứa bé này. Mộ Dung Minh Nguyệt trầm mặc. Nàng dưới ngọc thủ ý thức che lại bụng của mình. Giọng nói vô cùng là phức tạp mở miệng nói. Tiên Nhi, sự tình không hề giống các ngươi suy nghĩ đơn giản như vậy. Long Tiên Nhi nghe vậy, nhíu đôi mi thanh tú. Không minh bạch sư tôn của nàng nói rốt cuộc là ý gì. Đã sư tôn không có yêu Kỷ Trần. Như vậy vì sao lại chết bảo đảm trong bụng hài từ đâu? Thế là đang lúc nàng chuẩn bị mở miệng tiếp tục hỏi thăm thời điểm. Mộ Dung Minh Nguyệt hướng phía nàng khoát tay háo nói. Tiên Nhi, sư tôn mệt mỏi. Ngươi lùi ra đi. Vi sư nghĩ một người lặng lặng. Long Tiên Nhi nghe vậy, nàng thở dài. Sau đó hướng về phía Mộ Dung Minh Nguyệt bái. Sư tôn. Tiên Nhi lùi xuống. Ngài nghỉ ngơi đi. Dứt lời, nàng quay người ly khai Phiêu Miểu Phong đỉnh. Là nàng rời đi về sau, Mộ Dung Minh Nguyệt giống như thoát lực đồng dạng. Ngọc thủ đỡ một khối cự thạch. Thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, trong ý nghĩ một trận mê muội. Giữa lông mày đều là bất đắc dĩ cùng mỏi mệt. Nếu như có thể, nàng là tuyệt sẽ không lưu lại trong bụng đứa bé. Bởi vì nàng cũng không phải là như vậy không hiểu chuyện người. Nàng biết do nếu như là sinh hạ đứa bé. Như vậy nàng cùng Kỷ Trần liền có không thể chia cắt liên hệ. Cái này đối với hai người tới nói đều không phải là một chuyện tốt. Nhưng là, vấn đề này cũng không phải là đơn giản như vậy. Bởi vì nàng trong bụng cũng không phải là Kỷ Trần đứa bé. Mà là, cùng nàng một thể đôi hồn muội muội, Mộ Dung Lạc Tinh. Lúc ấy tại Tình Hoa Cốc bên trong, Mộ Dung Lạc Tinh sở dĩ đùa nghịch thủ đoạn ám toán mình cùng Kỷ Trần. Nhưng nàng cùng Kỷ Trần cùng nhau rơi vào đến Tình Hoa Hoa Hải bên trong. Đây cũng không phải là vì đơn thuần đùa ác, mà là Mộ Dung Lạc Tinh vì mượn Kỷ Trần lực lượng cùng nàng lực lượng, có thể làm cho nàng ngưng tụ ra một bộ thuộc về mình thân thể. Chuyện này, nàng cũng là hậu chi hậu giác mới hiểu được. Mới đầu, nàng tức giận. Nhưng là theo thời gian rời đổi, nàng chậm rãi hiểu được. Mộ Dung Lạc Tinh cũng là một cái có được độc lập nhân cách người A. Nàng muốn một bộ thân thể của mình có lỗi gì đâu. Cho nên, Mộ Dung Minh Nguyệt quyết định thành toàn nàng. Cho nên, ngươi ngưng tụ thân thể phải bao lâu thời gian? Mộ Dung Minh Nguyệt mở miệng hỏi. Mà lúc này, theo nàng trong bụng truyền đến giọng nói lạnh lùng. Một năm. Chỉ cần một năm ta liền có thể thoát ly thân thể của ngươi. Không bị ngươi nắm trong tay. Kia. Mộ Dung Minh Nguyệt tựa hồ nghĩ tới điều gì sau đó mở miệng hỏi. Vậy ngươi ngưng tụ ra thân thể về sau, là gọi ta tỷ tỷ vẫn là mẫu thân. Thanh âm rơi xuống. Mộ Dung Lạc Tinh giận mắng một tiếng. Mộ Dung Minh Nguyệt là có bị bệnh không? Bản tiểu thư chỉ là huyết mạch của ngươi cùng Kỷ Trần lực lượng ngưng tụ ra một bộ thuộc về mình thân thể thôi. Ngươi lại nghĩ chiếm ta tiện nghi. Mộ Dung Minh Nguyệt nghe Mộ Dung Lạc Tinh tức hổn hển thanh âm. Nàng cảm thấy mình cũng không có nói sai a, thế là phản hỏi. Chẳng lẽ không đúng sao? Trầm mặc hồi lâu, Mộ Dung Lạc Tinh cười lạnh nộ oán giận đạo. Bản tiểu thư nếu là bảo ngươi mẫu thân, có phải hay không muốn hô Kỷ Trần phụ thân? Mộ Dung Minh Nguyệt nghe vậy, nàng gương mặt xinh đẹp biến đổi. Nàng ruốt ruốt mi tâm mở miệng nói. Ngươi vẫn là gọi ta tỷ tỷ đi. Hừ. Cái này còn tạm được. Mộ Dung Lạc Tinh hừ lạnh một tiếng. Thanh âm bên trong mang theo đắc ý. Bất quá, bản tiểu thư vẫn là rất chờ mong, Kỷ Trần kia ra hỏa biết rõ sau chuyện này phản ứng. Hán, có thể hay không trực tiếp ngất đi. Mộ Dung Minh Nguyệt nghe vậy, nàng lắc đầu. Kỷ Trần có thể hay không ngất đi nàng không biết rõ. Nhưng là, hiển nhiên nàng sẽ xấu hổ tới cực điểm. Đây là khẳng định. 15. Một ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Là sáng sớm ngày thứ hai ánh sáng lên. Tam giới cửu thiên cũng biết rõ hôm nay là một cái đặc thù thời gian. Hôm nay là Chu Tiên kiếm chủ Kỷ Trần cùng Đông Hoàng Ly Nguyệt đại hôn thời gian. Đồng thời cũng có thể là thượng giới chư thần đại quân tiến công hạ giới thời gian. Nhưng là vô luận như thế nào, cái này một ngày trường an. Có thể nói là nên đón từ trước tới nay náo nhiệt nhất thời gian. Lớn như vậy trường an thành, cơ hồ bị to lớn dòng người cho chen bể nổ. Phóng nhãn trường an thành nhà trọ cùng quán rượu, căn bản đừng nghĩ tìm tới một gian phòng trống cùng chỗ ngồi. Thậm chí, vô luận là ăn cơm vẫn là gian phòng giá cả cũng tại hôm nay lật ra gấp bội. Tại Trường An mấy chục con đường bên trên, dòng người chi lớn, thậm chí liền liền chuyển cái thân cũng tốn sức. Lúc này, thượng giới người rất là kỳ quái. Rõ ràng có tiếng gió truyền ra. Chư thần sẽ ở Kỷ Trần cùng Đông Hoàng Ly Nguyệt lê hôn điện ngày giáng lâm. Trường An thành, thậm chí cả Thịnh Đường đế quốc đều có khả năng sẽ ở một ngày này bị phá hủy. Nhưng là vì cái gì, hạ giới đám người lại không có chút nào sợ hãi. Có người tuân vấn Thiên Cơ Các. Lại phát hiện, Thiên Cơ Các các đại nhân đã sớm đạt tới Trường An Thành. Cái này thần kỳ hiện tượng quả nhiên là nhìn xem thượng giới người nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc này Đông Hoàng phủ trước cổng chính. Bình thường ăn nói có ý tứ Đông Hoàng quân lôi hôm nay thay đổi tư thái. Đối với mỗi một cái đến đây chúc mừng khách quý cũng khuôn mặt tươi cười đón lấy. Miệng đều nhanh cười sai lệch. Hiện tại hắn con rể cùng nữ nhi danh chấn tam giới. Thần ma giai sợ. Trước kia đối với hắn chẳng thèm ngó tới hai đạo chính tà thánh chủ cũng đối với hắn cung kính có thừa. Hắn không thể đưa cho hắn là tiểu đệ. Hắn giờ phút này cảm giác nhân sinh đạt tới đỉnh phong. Đẹp rất. Đẹp rất a. Không hỏi đến để cũng tới. Bởi vì Kỷ Trần cùng Đông Hoàng Ly Nguyệt ảnh hưởng quá lớn. Cho nên dẫn đến đây ăn mừng tân khách đông đảo. Không có biện pháp, chỉ có thể ở Đông Hoàng Phủ để bên ngoài bố trí cái bàn. Không bao lâu, cái này trưng bày cái bàn theo Đông Hoàng Phủ một đường đặt tới trong Hoàng Cung. Mỗi một con phố vị trí cũng bị bày đầy. Tàng Kiếm Sơn trang trang chủ Lá Đang Uy mang theo thiếu trang chủ Diệp Vô Nhai đến, dâng lên hạ lễ thần kiếm 3000 đem. Đại Lôi Âm tự thủ tịch đệ tử Độ Không đại sư đến, dâng lên vô cốt xá lợi và năm Phật châu. Ác Nhân Cốc cốc chủ Vương Di Phong mang theo thiếu cốc chủ Mạc Vũ đến. Minh Giáo Thánh chủ Lục Lầu Cao mang theo Minh Giáo Thánh nữ Lục Lăng Sa đến. Ngọc Hóa Hoàng Triều Đế Quân, Vũ Lăng Thiên đến. Hạo Khí Minh Minh chủ Tạ Huyền đến. Thiên Sách phủ đại quân Lý Thừa Ân, Tuyên Uy quân Tào Tuyết Dương đến. Nghe cái này một cái so một cái vang lên tên tuổi. Cửa ra vào cầm thiệp mời Đông Hoàng Thiết vệ quân vệ kình thật sự là âm thanh run rẩy. Lúc này Đông Hoàng phủ dùng để chứa đựng hạ lễ gian phòng đã bị đều phơi đầy. Nhưng là các loại hạ lễ vẫn như cũ lại bị liên tục không ngừng mang lên. Cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể xuất động Đông Hoàng Thiết vệ chuẩn bị hạ lễ vận chuyển đạo trong hoàng cung chứa đựng. Lúc này, Kỳ Trần đứng tại quan cảnh đài, ôm nhỏ mập cô nàng nhìn xem nóng nảy Trường An thành. Trong lòng không hiểu hơi xúc động, đồng thời cảm thấy có chút không chân thực. Tự mình thật muốn cùng kia nữ nhân thành hôn. Lần này, là thật thành hôn. Cà ca. Thành hôn về sau có phải hay không chính là động phòng A? Nhỏ mập cô nàng người mặc cực kỳ vui mừng hoa trang phục trẻ em. Co lại trong ngực Kỳ Trần ngốc manh hỏi. Đúng A. Thành hôn sau này sẽ là động phòng. Kỳ Trần mỉm cười gật đầu. Vậy ngươi động phòng thời điểm ta cùng Hồng Y tỷ tỷ và Ninh Hinh tỷ tỷ có thể cùng một chỗ sao? Tựa như ngươi cùng Lạc Tuyết tỷ tỷ động phòng như thế. Nhỏ mập cô nàng âm thanh như trẻ đang bú âm thanh như trẻ đang bú hỏi. Không được. Kỳ Trần bất đắc dĩ cười một tiếng. Nghĩ thầm cái này nhỏ mập cô nàng làm sao còn nhớ rõ. Vì cái gì? Nhỏ mập cô nàng có chút lý giải hỏi. Bởi vì. Lần này không đồng dạng. Kỳ Trần sờ sờ nhỏ mập cô nàng tinh xảo nhỏ cái múi. Nha. Nhỏ mập cô nàng ngoan ngoan gật đầu. Lúc này, Đông Hoàng Ly Nguyệt trong tầm cung. Diệp Hồng Y Kỳ, Ninh Hinh, Huyền Sơ Âm. Đông Hoàng Ly Tuyết. Bốn vị này thiên kiều bá mị đại mỹ nhân cũng đổi lại Đông Hoàng Ly Nguyệt chuẩn bị phù dâu phục. Lúc này bốn vị này đứng chung một chỗ, đơn giản đẹp ra chân trời. Liên liên phục hầu nàng nhóm thay quần áo bọn thị nữ một cái hai cái cũng xem ngây người. Mà đúng lúc này, cái màn giường kéo ra. Đông Hoàng Ly Nguyệt đi ra. Ống kính rút ngắn. Cái gặp một tấm kinh diễm tuyệt luân khuynh thế tiên vẻ mặt xuất hiện đang vẽ mặt bên trong. Nàng lông mày tuyệt mỹ, tràn đầy khí khái hào hùng cùng lộng lẫy. Mũi ngọc thanh tú tuyệt luân cao quý lịch sự tao nhã, xứng trên dưới mặt giống như hoa hồng cánh hoa đồng dạng cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Cả khuôn mặt có một loại để cho người ta nín hơi mỹ cảm. Đầu nàng đeo kim sắc mũ phượng, ba búi tóc đen cao cuộn mà lên, lãnh diễm khuynh thành. Nàng người mặc nàng yêu nhất màu đen xích kim váy dài, váy dắt địa, thân eo buộc lên, xếp ra eo thon thon dài. Nghiêng tuyệt vô song tiểu vẻ mặt hơi thi phấn trang điểm, đôi môi điểm nhẹ son đỏ. Một đôi mang theo mùa đông gió tuyết lánh khóc con người vẫn như cũ mang theo nữ đế tuyệt thế uy nghiêm. Nhưng là lúc này lại nhiều hơn mấy phần thiếu nữ nhu tình. Có thể khuynh đảo ngàn thế phù hoa. Tại nàng Mỹ lệ hạ. Toàn bộ thế giới thành bộ y ca nhờ sau lưng của nàng bản. Diệp Hồng Y Kỳ, Ninh Hinh, Huyền Sơ Âm, Đông Hoàng Ly Tuyết. Nhìn thấy nàng một nháy mắt, không khỏi nín thở. Nghĩ thầm, đây là tồn tại cái này thế gian Mỹ mạo sao. 15. Nói như thế nào? Liên quan tới đứa bé. Ngày hôm qua bình luận khu có cái đại huynh đệ nói đúng, ta kinh ngạc. 15. Chương 177, thịnh thế hôn lễ. Cho ngươi, toàn diện cho ngươi. Hai hợp một đại trương. Tình Nguyệt tỷ, ngươi. Ngươi đẹp quá. Huyền Sơ Âm một mặt đờ đẫn nhìn qua phong hoa tuyệt đại Đông Hoàng Ly Nguyệt không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Tỷ tỷ thật đẹp. Đông Hoàng Ly Tuyết cũng là đầy mắt rung động nhìn qua Đông Hoàng Ly Nguyệt. Nàng cùng Đông Hoàng Ly Nguyệt từ nhỏ cùng nhau lớn lên cho nên cơ hồ đối với Đông Hoàng Ly Nguyệt mỹ mạo sức miễn dịch là rất mạnh. Nhưng là hôm nay, nàng phát hiện nàng vẫn là quá ngây thơ. Được. Thật đẹp. Ninh Hinh môi đỏ khẽ nhếch. Phải biết nàng đã từng thế nhưng là đắp lên giới vô số nam tu truy phủng nguyệt cung thần nữ. Hiện tại cho dù là nàng cũng cảm thấy Đông Hoàng Ly Nguyệt kinh diễm vô song đẹp đến cực hạn. Dù sao có câu chuyện cũ kể không tệ. Mỹ nữ mới là rất thích xem mỹ nữ. Không hổ là có thể trở thành ca ca nữ nhân. Diệp Hồng Y gương mặt xinh đẹp trên tràn đầy tự hào tiếu dung. Loại này cấp bậc mỹ mạo quả nhiên là ai cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Thật biết nói chuyện. Đông Hoàng Ly Nguyệt mỉm cười, nghiêng tuyệt trong đôi mắt đẹp có một vòng chờ mong. Nàng hiện tại muốn nhìn nhất đến là Kỳ Trần vì nàng kinh diễm thần sắc. Dứt lời, nàng hướng về phía giữ cửa bên ngoài cái bóng mở miệng nói. Bắt đầu đi. Là. Cái bóng nghe vậy trùng điệp lên tiếng. Sau đó quay người rời đi. Tinh Nguyệt tỷ, ngươi là có cái gì chuẩn bị sao? Huyền Sơ Âm trừng lớn đôi mắt đẹp một mặt hiếu kỳ hỏi. Ừm. Đông Hoàng Ly Nguyệt khẽ gật đầu một cái. nàng chắp lấy tay nhìn qua xanh thẳm bầu trời nói. Hôm nay là bản tiểu thư thành hôn thời gian, đương nhiên là pha y có điều chuẩn bị a. Ta muốn để Kỳ Trần, vĩnh viễn nhớ kỹ hôm nay. Dứt lời, Đông Hoàng Ly Tuyết che miệng cười khẽ. Một mực làm bạn tại Đông Hoàng Ly Nguyệt bên người nàng là biết đến. Tỷ tỷ của nàng có bao nhiêu coi trọng trận này lê hôn điện. Cũng biết rõ Đông Hoàng Ly Nguyệt vì hôm nay lê hôn điện hao tốn bao nhiêu tâm tư. Có khi nàng đều tại cảm khái, Kỳ Trần là có bao nhiêu may mắn mới có thể có đến tỷ tỷ nàng như thế ưu ái. Chúng ta đi thôi. Đông Hoàng Ly Nguyệt hướng về phía bốn nữ gật đầu. Sau đó nàng mang theo bốn nữ bước ra tầm cung. Tại cái này năm vị tuyệt thế khuynh thành nữ nhân xuất hiện tại dưới bầu trời một mấy mắt. Toàn bộ thế giới cũng phảng phất động lại. Tất cả mọi người giống nhau sửng sốt một cái. Ngay sau đó tại bốn vị tuyệt sắc phù dâu mở đường phía dưới. Trường An Thành trong nháy mắt nổ tung. Diệp Hồng Y màu đỏ tóc dài cao cuộn mà lên. Xinh đẹp tuyệt luân gương mặt xinh đẹp trên treo một vòng cười yếu ớt. Yêu diễm cùng thanh xuân hai loại này hoàn toàn khác biệt khí chất bị nàng hoàn mỹ bày ra. Tất cả mọi người chấn kinh nàng là như thế nào hai loại lẫn nhau xung đột khí chất hoàn mỹ kiêm dung cùng một chỗ. Nhưng là cái này đã không trọng yếu, bởi vì nàng đẹp đã để vô số người quên đi suy nghĩ. Huyền Sơ Âm xinh đẹp động lòng người, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa liền có thể để cho người ta cảm nhận được cái gì là chân chính mỹ hảo. Vô số người tại miệng cười của nàng phía dưới lộ ra si mê mà cười. Phảng phất về tới ký ức chỗ sâu cái kia tốt đẹp nhất mùa hè. Lần nữa gặp cái kia mỗi người trong lòng chỗ sâu kia tốt đẹp nhất nữ hải. Ninh Hinh thanh lãnh như trăng, giống như một tôn nguyệt thần hạ phàm, quả nhiên là xinh đẹp hiểu nguyệt lạnh như dương, để cho người ta không dậy được chút nào khinh nhẫn. Đông Hoàng Ly Tuyết thì là cao ngạo giống như phượng hoàng, đôi mắt đẹp những nơi đi qua, không người dám tới đối mặt. Cuối cùng, là Đông Hoàng Ly Nguyệt hiện thân. Lúc đầu nhiệt liệt bầu không khí, trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người quên đi hô hấp. Nàng đẹp đã vượt ra phàm trần. Lật đổ tất cả mọi người đối đẹp nhận biết. Thế gian này hết thệ tại nàng xuất hiện một khắc này triệt để biến thành bối cảnh bản. Nàng đẹp có tính đột phá có cực mạnh lực rung động. Vô luận là nam hay là nữ, giống nhau thông sát. Coi như đã dùng hết thiên hạ ích đẹp chi từ cũng miêu tả không ra nàng phong hoa vạn nhất. Mà lại, nàng còn có nghiêng tuyệt thiên hạ thủ đoạn tàn nhẫn cùng vô song chiến lực. Tất cả mọi người trong lòng hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Dạng này nữ nhân, thế gian ai có thể xứng? Tựa hồ hai năm này gần như bị thần thoại Kỳ Trần cũng không thể. Mà lúc này, Đông Hoàng Ly Nguyệt mang theo bốn vị tuyệt đại phù dâu. Đi ra Đông Hoàng Phủ. Nàng nhóm tại vô số người kinh diễm rung động trong ánh mắt một đường hướng phía Hoàng Cung đi đến. Tại sao muốn đi Hoàng Cung? Bởi vì Kỳ Trần ngay tại Hoàng Cung. Hoàng Cung quan cảnh đài bên trên. Kỳ Trần nhìn xem lâm vào cuồng nhiệt Trường An Thành vốn là cảm thấy rất ngờ vực. Nhưng khi hắn nhìn xem Đông Hoàng Ly Nguyệt mang theo Diệp Hồng Y Diệ, Ninh Hinh, Huyền Sơ Âm. Đông Hoàng Ly Tuyết tứ đại mỹ nữ thời điểm lập tức có chút dở khóc dở cười. Đông Hoàng Ly Nguyệt mang theo bốn vị này dốc hết thiên hạ phong hoa tuyệt đại phù dâu vừa ra trận coi như không muốn gây nên doanh động cũng khó khăn. Kỳ thật dựa theo, thịnh đường lê hôn điện quy củ. Hẳn là tự mình đi Đông Hoàng Phủ đón Đông Hoàng Ly Nguyệt lại đến Hoàng Cung cử hành lê hôn điện. Nhưng là, Đông Hoàng Ly Nguyệt lại lật đổ tất cả quy củ. Nàng mang theo bốn vị phù dâu lúc này đã đi tới bên ngoài Hoàng Cung. Dựa theo Đông Hoàng Ly Nguyệt tới nói. Đã thịnh đường hoàng thất cũng bị nàng đi hệ tờ. Như vậy nàng vì sao còn muốn tuân thủ hoàng thất đặt quy củ đâu? Nàng lê hôn điện, nàng phải tự mình làm chủ. Nhưng là, vấn đề tới. Kỳ Trần cũng không biết rõ tiếp xuống lê hôn điện quá trình là cái gì. Lúc này, Đông Hoàng Ly Nguyệt đứng tại hoàng bên ngoài cửa cung. Ngẩng đầu nhìn xem quan cảnh đài trên Kỳ Trần. Nghiêm tuyệt vô song, tựa như ảo mộng gương mặt xinh đẹp bên trên có nghiêm túc chi ý. Nàng môi đỏ khẽ mở miệng nói. Kỳ Trần. Hôm nay ngươi ta thành hôn, ngày sau ngươi lại sẽ hối hận. Thanh âm nhàn nhạt vang vọng Trường An. Dứt khoát. Kỳ Trần không chút do dự lắc đầu. Thoại âm rơi xuống một nháy mắt. Trên trời cao một mảnh đào hoa lung lay rơi xuống Kỳ Trần trên vai. Đây là. Kỳ Trần chính nhìn xem đầu vai mũi đảo. Theo bản năng ngẩng đầu ngưỡng vọng thương khung. Giờ khắc này, hắn ngây dại. Là mưa. Là mưa rào tầm tã. Bất quá cũng không phải là giọt mưa. Mà là cánh hoa. Là đầy trời màu hồng đào hoa cánh hoa kết thành đào hoa mưa. Lưu loát, phiêu phiêu đãng đãng. Đào hoa cánh hoa hình thành mưa phùn, toàn bộ thế giới nhuộm thành hồng phấn hồng sắc. Cánh hoa theo trên trời cao rơi xuống, tựa như là thượng thiên ân trạch, mỹ lệ sắc thái thoải mái say mê. Trường An tân khách đều đã bị bất thình lình tuyệt thế cảnh đẹp chấn nhiếp. Bất luận là bách tính hoặc là tu sĩ, đều không thể kháng cự dạng này tươi đẹp một cảnh. Lúc này tắm rửa tại màu hồng đào hoa trong mưa Đông Hoàng Ly Nguyệt. Mỹ lệ tựa như hoa thần hàng thế đồng dạng có thể kinh diễm cửu thiên. Nhìn xem lúc này Đông Hoàng Ly Nguyệt, Kỳ Trần có chút hoảng hốt. Trong đầu hắn không khỏi hiện lên mới gặp Đông Hoàng Ly Nguyệt tình cảnh. Khi đó nàng cũng là đứng tại đầy trời phất phới lấy múi đào 10 dặm trong rừng đào. Đẹp tựa như ảo mộng, cười một tiếng sinh hoa. Từ đó về sau, hai người liền thường xuyên tại rừng đào gặp nhau. Chu Tiên kiếm chủ, Kỳ Trần. Ừm. Ta là trưởng công chúa điện hạ, Đông Hoàng Ly Nguyệt. Ừm. Là ta. Đông Hoàng Ly Nguyệt, ngươi biết không biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chẳng mấy chốc sẽ có đại sự phát sinh. Ừm. Ta biết rõ. Nhưng là mẫu thân nói qua, lúc ăn cơm muốn yên tĩnh. Có lý. Đông Hoàng Ly Nguyệt, ngươi tất cả đều cho ta. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi muốn cái gì? Ta, muốn ngươi. Cùng Đông Hoàng Ly Nguyệt tại rừng đảo từng màn giống như phim đồng dạng tại Kỳ Trần trong đầu chiếu phim. Chính hắn cũng không có chú ý tới, hai năm, bọn hắn vậy mà cùng một chỗ trải qua nhiều như vậy. Lúc này, Đông Hoàng Ly Nguyệt nhìn xem Kỳ Trần có chút đờ đẫn nhãn thần nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt. Rồi ra ngọc thủ hai tay, nàng từ không trung hái được một đóa đào hoa bóp tại đầu ngón tay. Đồng thời ánh mắt sáng rực nhìn qua Kỳ Trần môi đỏ khẽ mở. Coi là thật dứt khoát. Có dám thể. Kỳ Trần nghe vậy, hắn lấy lại tinh thần. Thấy lại lấy Đông Hoàng Ly Nguyệt trong ánh mắt có một vòng cực hạn ôn nhu. Hắn cúi đầu nhìn qua trước bàn chén rượu bên trong châm một chén rượu. Sau đó nâng chén khẽ mỉm cười nói. Ta Kỳ Trần thề, hôm nay cùng ngươi Đông Hoàng Ly Nguyệt thành hôn, Thương Hải Tang Điền vĩnh thế dứt khoát. Tại quãng đời còn lại tuế nguyệt, kính ngươi, yêu ngươi, sủng ngươi, đợi phồn hoa tan mất, vẫn như cũ đợi ngươi như lúc ban đầu, yêu ngươi tận xương. Từ đây không phụ thâm tình, không phụ khanh. Dứt lời, Kỳ Trần ngửa đầu rượu trong chén chút xuống. Tại uống rượu lúc, hắn dùng đến chỉ có tự mình nghe được thanh âm đây lẩm bẩm nói. Hy vọng sau này có thể kéo tay của ngươi, cùng ngươi làm bạn ngao du đến cửu thiên phần cuối, ngươi như tóc trắng bạc phơ, ta cũng hứa ngươi khuynh thế ôn nhu. Đông Hoàng Ly Nguyệt, ngươi nguyện ý chính ngươi giao cho ta sao? Đông Hoàng Ly Nguyệt kinh ngạc nhìn qua Kỳ Trần. Trong đôi mắt đẹp có mê ly chi sắc. Thế nhân cũng nói nàng Đông Hoàng Ly Nguyệt yêu cực kỳ Kỳ Trần. Nàng theo cũng không phủ nhận điểm này. Cũng không muốn phủ nhận điểm này. Bởi vì nàng tự tin Kỳ Trần đối nàng tình cảm cùng nàng đối Kỳ Trần tình cảm là đồng dạng. Đã lương tình tương duyệt, kia thì sợ gì nhân ngôn. Không có thêm lời thừa thãi. Đông Hoàng Ly Nguyệt nhận lấy cái bóng đưa tới chén rượu. Sau đó giơ lên cái cổ trắng ngọc chuốt xuống một chén liệt ỉu. Không ai phát hiện, uống rượu lúc một giọt nước mắt theo khỏe mắt của nàng trượt xuống gương mặt sau đó trong nháy mắt bốc hơi. Tiêu ngạo như nàng, không muốn để cho người ta thấy được nàng lưu lại cảm giác hạnh phúc động nước mắt. Nàng dùng đến chỉ có tự mình nghe được thanh âm đáp lại nói. Cho ngươi, toàn diện cho ngươi. Kỳ Trần. Lần này ta Đông Hoàng Ly Nguyệt ta tất cả tiếu dung cùng nước mắt, tùy hứng cùng tự phụ. Con người của ta, ta khỏa này tâm tất cả đều cho ngươi. Ngươi nếu dám phụ ta. Dù là trên cửu thiên chuyển luân hồi, ta Đông Hoàng Ly Nguyệt đều sẽ bắt được ngươi, sau đó giết ngươi. Không sai. Nàng nghe được. Nàng nghe được Kỳ Trần trong lòng thanh âm. Đồng thời đưa cho tự mình đáp lại. Kỳ Trần đồng dạng, cũng nghe đến Đông Hoàng Ly Nguyệt đáp lại. Hai người liếc nhau một cái, sau đó giống nhau cười một tiếng. Ngay sau đó Đông Hoàng Ly Nguyệt thân hình thoát một cái, trực tiếp xuất hiện tại Hoàng Cung quan cảnh đài bên trên. Cho nên, ngươi đã đến. Kỳ Trần mỉm cười. Ừm. Đông Hoàng Ly Nguyệt gật đầu nói. Ta tới, ta đến gả cho ngươi. Nghe được câu này, ngay thẳng đến không thể lại ngay thẳng. Kỳ Trần lắc đầu khẽ cười một tiếng, sau đó nắm ở Đông Hoàng Ly Nguyệt eo thon cầm giữ nàng vào lòng. Lúc này, có cái gì có thể phóng thích hai người trong mắt nhu tình? Chỉ có ôm hôn. Một nụ hôn, ngọt ngào nhiệt liệt tràn đầy vô hạn yêu thương. Hai người tắm rửa tại vô tận màu hồng đào hoa phía dưới. Trang cảnh này đẹp đến cực điểm. Nhìn thấy cái này một bộ trang cảnh, Trường An sôi trào. Đông Hoàng Quân Lôi lộ ra từ phụ đồng dạng tiếu dung. Kỳ thật hắn chưa từng có bởi vì Kỳ Trần cùng Đông Hoàng Ly Nguyệt sự tình mà lo lắng qua. Bất quá lần này nhìn thấy hai người ngọt ngào bộ dáng, hắn vẫn là không nhịn được cảm khái. Xú nha đầu. Cuối cùng là có chỗ dựa rồi. Đông Hoàng Quân Lôi cười lắc đầu. Mà lúc này, hắn không khỏi ánh mắt bỏ vào hắn tiểu nữ nhi Đông Hoàng Ly Tuyết trên thân. Hiện tại Đông Hoàng gia, hắn chỉ cần là Đông Hoàng Ly Tuyết một người quan tâm liền có thể. Chỉ bất quá lúc này Đông Hoàng Ly Tuyết căn bản không có chú ý tới mình phụ thân ánh mắt. Nàng nhìn đứng ở quan cảnh đài trên ôm hôn nam nữ. Ghé vào Ninh Hinh trong ngực, nước mắt dì rào mà xuống khóc thân thể mềm mại run rẩy dữ dội. Thời khắc này nàng tâm tình là lại cảm động lại phức tạp. Cảm động với mình tỉ tỉ và Kỳ Trần tu thành chính quả. Phức tạp chính là, chính nàng sau này nên như thế nào cùng Kỳ Trần ở chung. Mà cảm tính huyền sơ âm, cũng là khóc lê hoa đái vũ. Thiếu nữ luôn luôn dễ dàng bị cảnh tượng như vậy chối đả động. Diệp Hồng Y cắn môi đỏ, thần sắc có chút cô đơn. Nàng cho là mình có thể tiếp nhận Kỷ Trần cùng Đông Hoàng Ly Nguyệt kết hợp. Nhưng là lúc này nàng nhìn thấy hai người ôm hôn, trong lòng xác thực cảm giác khó chịu. Bất quá nàng một mực tại trong lòng nhắc tới, chỉ cần sau này có thể một mực ở tại ca ca bên người liền tốt. Ninh Hinh mặc dù nhìn qua thần sắc như thường, nhưng là trong đôi mắt đẹp nhưng lại có hâm mộ và nóng rực nhiệt độ. Nàng mặc dù là Nguyệt Cung truyền nhân, vốn hẳn nên tính tình thanh lãnh. Nhưng là nàng đích xác hy vọng tương lai có một ngày, nàng có thể có được một lần Kỷ Trần ôn nhu. Dù là một lần cũng tốt. Tại Trường An thành Tây một chỗ nóc nhà không người thấy chỗ, còn có hai đạo bóng hình xinh đẹp cao vút mà đứng. Nàng nhóm nhìn xem quan cảnh đài trên ôm hôn nam nữ, yên lặng không nói. Một người dáng vóc tuyệt hảo, có được dốc hết thiên hạ xinh đẹp tuyệt luân dung nhan. Nàng chính là Mà Tôn Lạc Tuyết. Lạc Tuyết lúc đầu lại ly khai 18 tầng địa ngục về sau, nghĩ đến lập tức trở lại Tuyết Lao thành, sau đó bắt đầu chuẩn bị ứng đối tức đến thiên địa đại kiếp. Nhưng là nghe được Kỷ Trần cùng Đông Hoàng Lê hôn điện tại hôm nay cử hành thời điểm, nàng giống như lấy ma nhất đi tới Trường An. Tại Lê hôn điện trước khi bắt đầu, nàng không ngừng nói với mình, chính mình mới không thèm để ý Kỷ Trần tên hôn đảng kia. Nàng chỉ là đến xem bây giờ nhận tam giới chú mục Lê hôn điện là cái dạng gì. Nhưng là, hiện tại nàng không thể không thừa nhận, Lê hôn điện không trọng yếu. Nàng chỉ muốn đến xem Kỷ Trần, xem hắn trở thành tân lang bộ dáng. Dù sao, khi đó tại Tuyết Lao thành lần kia, là giả. Nguyên lai, hắn cười lên đẹp như thế. Lạc Tuyết tự rêu cười một tiếng. Đúng thế. Hắn cười lên một mực đẹp như thế. Lạc Tuyết lát nữa nhìn qua bên người nàng một vị người mặc váy trắng, dung mạo thanh lệ phi phàm nữ nhân lông mày ngả lớn. Xem ra, ngươi cùng Kỷ Trần kia ra hỏa cũng có cố sự. Tính toán có đi. Nữ nhân mỉm cười. Có thể cùng ta nói một chút sao? Lạc Tuyết mở miệng lần nữa hỏi. Không có gì đáng nói, đơn giản là lại một cái yêu mà phải cố sự thôi. Nữ nhân lắc đầu, thanh lệ gương mặt xinh đẹp nhấc lên một vòng nụ cười bất đắc dĩ. Dứt lời, nàng nhãn thần dần dần kiên định mở miệng nói. Nhưng là, đã có cố sự, như vậy nhất định liền có phần cuối. Ta có thể nhìn thấy, ta cùng Kỷ Trần phần cuối, nhất định không kém. Bởi vì a, kia gia hỏa với ta mà nói là vượt qua thiên mệnh người nha. Lạc Tuyết nghe vậy, nhìn qua nữ nhân nhãn thần có một vòng kinh ngạc. Nàng có thể cảm thụ được cái này nữ nhân tu vi mặc dù chỉ có thần giai, nhưng là muốn so nàng, cái này nữ nhân có được cực mạnh nhận tính và lòng tin. Ngươi muốn từ Đông Hoàng Ly Nguyệt trong tay cướp đi Kỷ Trần. Lạc Tuyết nhíu lại lông mày hỏi. Ý nghĩ này nàng mặc dù cũng có nghĩ qua, nhưng là nàng thật sẽ không đi làm chuyện như vậy. Bởi vì dưa hái xanh không ngọt đạo lý này nàng vẫn là minh bạch. Lúc này, nữ nhân quay đầu không hiểu xem ra nàng liếc mắt lắc đầu khẽ cười nói. Ma Tôn Điện Hạ, ta và ngươi không đồng dạng, ta muốn cũng không nhiều. Ta sau này chỉ cần có thể làm bạn ở bên cạnh hắn khoảng chừng liền tốt. Cho nên, nếu như ngươi không thay đổi tâm tính, ngươi cùng chuyện xưa của hắn dừng bước nơi này. Lạc Tuyết nghe vậy, nàng đôi mắt đẹp lóe lên một đạo vẻ không hiểu. Nàng không nghĩ tới cái này nữ nhân quan sát vậy mà như thế cẩn thận. Hoàn toàn chính xác, nàng muốn hoàn chỉnh Kỷ Trần, nàng muốn một người chiếm lấy Kỷ Trần. Nhưng là thân là ma tôn nàng, nghĩ như vậy là chuyện đương nhiên. Bất quá, cái này nữ nhân lời nói cũng thật sâu xúc động lòng của nàng. Sự thật chính là như thế, nếu như nàng không thay đổi quan niệm của nàng, Kỷ Trần cùng nàng khả năng từ đây lại không liên quan. Còn chưa thỉnh giáo. Lạc Tuyết có chút hiếu kỳ cái này nữ nhân thân phận. Ninh Phi Nhan. Nữ nhân hướng về phía Lạc Tuyết mỉm cười. Nói ra tên của mình. 21. Hôm nay dọn nhà các huynh đệ. Không sai. Tác giả Cun muốn tự mình dọn ra ngoài ở. Nếu là nhanh, ta ban đêm trở lại đổi mới. 15. Chương 178, ta Lê Hôn Điện, các ngươi cũng xứng khoa tay múa chân. Câu đặt mua. Nguyên lai là ngươi. Lạc Tuyết nhìn xem bên cạnh dung mạo thanh lệ tuyệt sắc Ninh Phi Nhan gật đầu. Nàng có lẽ là trước kia bắt đầu chú ý Kỷ Trần thời điểm liền nghe người qua Ninh Phi Nhan. Nàng biết do Kỷ Trần cùng Ninh Phi Nhan ở giữa tựa hồ là có một ít gút mắc. Ngươi hiểu lầm. Ninh Phi Nhan tựa hồ nhìn ra Lạc Tuyết suy nghĩ cái gì. Không khỏi lắc đầu có chút cô đơn nói. Ta cùng hắn, chỉ là ta mong muốn đơn phương thôi. Ai? Lạc Tuyết thở dài một hơi trầm mặc thật lâu. Ngay sau đó sâu kín mở miệng nói ra. Nam nhân kia là cái bại hoại đúng không? Ninh Phi Nhan nghe vậy, nàng nhìn Lạc Tuyết liếc mắt nói nghiêm túc. Ừm. Rất rất hỏng hỏng bại hoại. Ha ha. Lạc Tuyết che miệng khép cười một tiếng sau đó hướng về phía Ninh Phi Nhan vươn ngọc thủ. Người tốt Ninh Phi Nhan, ta gọi Lạc Tuyết, đến từ ma giới, Tuyết Lão Thành. Có tư cách làm nàng bằng hữu người cũng không nhiều. Nhưng là lúc này có lẽ là bởi vì cùng Ninh Phi Nhan yêu như nhau mà phải. Cho nên sinh ra tâm hồn thông cảm. Cái này khiến nàng rất muốn nộp Ninh Phi Nhan cái này bằng hữu. Người tốt Lạc Tuyết, ta là Ninh Phi Nhan, đến từ thượng giới, trường sinh thế giới Ninh gia. Ninh Phi Nhan mỉm cười rất hào phóng cầm Lạc Tuyết tay. Lạc Tuyết cái này bằng hữu, nàng nộp. Ngược lại là cùng Ma Tôn không quan hệ, chỉ là bởi vì Lạc Tuyết bây giờ cùng nàng đứng tại cùng một cái chiến tuyến. Như vậy về sau, Lạc Tuyết đẹp đẽ xinh đẹp gương mặt xinh đẹp trên nhấc lên một vòng nụ cười khó hiểu. Xin nhiều chỉ giáo. Ninh Phi Nhan đôi mắt đẹp nhẹ nháy hướng về phía Lạc Tuyết gật đầu. Có một số việc không cần nhiều lời. Bởi vì từ khi nắm tay giờ khắc này lên, nàng nhóm liền mặt trận thống nhất. Tương lai, nàng nhóm muốn cùng đi giải quyết Kỷ Trần cái kia nam nhân hư. Dứt lời, hai người cùng nhau cười ra tiếng. Nếu là có người bên ngoài nhìn thấy hai vị này tuyệt đại mỹ nhân lúc này bộ dáng, cũng không biết rõ nên hâm mộ hay là thông cảm cái kia bị hai người bọn họ coi trọng nam nhân. Ngươi muốn về Tuyết Lao Thành sao? Ninh Phi Nhan mở miệng hỏi. Ừm. Đã nhìn qua cái kia nam nhân hư Lê Hôn Điện, ta cũng nên hồi trở lại Tuyết Lao Thành chủ trì đại cục. Lạc Tuyết gật đầu, đang chuẩn bị quay người ly khai. Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía kia vô tận trên trời cao. Ninh Phi Nhan giờ phút này cũng nhíu lại lông mày mở miệng nói. Có lẽ, ngươi có thể đơ ý thêm một chút. Ừm. Lạc Tuyết gật đầu, xinh đẹp tuyệt luân gương mặt xinh đẹp bên trên có một vòng lanh sắc. Thượng giới chư thần, thật đúng là âm hồn bất tán a. 20. Lúc này Trường An Thành tại đầy trời đào hoa mưa phía dưới một mảnh yên vui tường hòa. Kỷ Trần cùng Đông Hoàng Ly Nguyệt Lê Hôn Điển đã bắt đầu cử hành. Trường An Thành ngàn vạn người đưa lên chân thật nhất chúc phúc. Mà liền tại lúc này, xanh thảm thiên không chi thượng có vô số đạo thật lớn khí tức nghiêng xuống mà xuống. Từng mảnh thải vân hiện hiện thương khung. Tại kia thải vân về sau có thể trông thấy vô số đạo đằng đằng sát khí thân ảnh. Nhìn thấy phen này chẳng cảnh, Trường An Thành triệt để lạnh đi. Rất nhiều người đang nhìn trên bầu trời cái kia đạo đạo thần linh thân ảnh. Sắc mặt đột biến, ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng. Kỳ thật hôm nay đến tham gia Lê Hôn Điện người, hoặc nhiều hoặc ít cũng báo trước đến chư thần sẽ giáng lâm. Nhưng là bọn hắn tin tưởng Kỷ Trần cùng Đông Hoàng Ly Nguyệt. Chuyện này đối với chùm phản diện vợ chồng đã dám ở lớn như vậy dưới áp lực tổ chức Lê Hôn Điện. Như vậy thì nhất định có chỗ chuẩn bị. Thượng giới chư thần thật sự là hỗn đản. Hết lần này tới lần khác chọn loại này thời điểm tới quấy rối. Thiên Cơ các chủ Mạc Vấn Thiên lạnh giọng mở miệng nói. Hiện tại chỉ có xem Kỷ Trần kia tiểu tử cùng Ly Nguyệt cái kia xú nha đầu. Một bên Đông Hoàng Quân Lôi thở dài một hơi mở miệng nói. Nếu là Tiên Tần Đế Quốc đánh lên tới, hắn sẽ cái thứ nhất lên ngựa cùng Tiên Tần đánh nhau chết sống. Nhưng là chúng thần giáng lâm thân là phạm nhân thật sự là hắn 10 điểm không thể thế nhưng. Một đám không biết xấu hổ lao đồ vật, thật buồn nôn. Trước hoàng cung Diệp Hồng Y yêu diễm gương mặt xinh đẹp trên tràn đầy vắng lặng chi sắc. Ngọc thủ nắm thật chặt quyền, đỏ thâm trong đôi mắt đẹp bị ngạn hoa nở rộ. Hôm nay là Kỷ Trần Lê Hôn Điện, nếu ai dám tới quấy rối, nàng nhất định phải tới không chết không thôi. Sư huynh sư tỷ. Huyền Sơ âm hô lớn một tiếng. Lúc này Huyền Thiên Đạo môn Huyền Băng cùng Huyền Dạ cùng nhau đi tới bên cạnh của nàng. Hôm nay vô luận như thế nào, nhóm chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Huyền Sơ Âm nói rất chân thành, hết sức nỗ lực. Huyền Băng cùng Huyền cũng đối xem liếc mắt giống nhau thấy được lẫn nhau trong mắt kiên định. Lần này bọn hắn có thể đến tham gia Lê Hôn Điện hoàn toàn là bởi vì Huyền Thiên Đạo Môn là ngầm thừa nhận cho phép. Tại hiện tại Huyền Thiên Đạo Môn trong mắt, Kỷ Trần gia chi cư cỡ lớn hơn khác. Nguyệt Cung cũng tới sao? Ninh Hinh cắn môi đỏ. Hiển nhiên lúc này tâm tình của nàng có chút bất ổn. Không riêng gì Nguyệt Cung. Nguyệt Thần Giáo, Hỏa Thần Cung, Giao Chỉ Thánh Địa, Thánh Chủ Cung. Công lý giáo hội đều tới. Đông Hoàng Ly Tuyết mặt mũi tràn đầy mây đen. Mặc dù sớm có tin tức truyền ra, nhưng là nàng nhìn xem trên trời cao kia mênh mông đung đưa thượng giới đại quân vẫn cảm thấy có chút thân thể phát lạnh. Lúc này, hoàng cung Cam Lộ Đài bên trên, Kỷ Trần cùng Đông Hoàng Ly Nguyệt đứng song vai, ánh mắt sáng rực nhìn qua trên trời cao thượng giới đại quân. Thượng giới những cái kia lão đổ vật thật đúng là dám đến hủy ta Lê Hôn Điện. Đông Hoàng Ly Nguyệt nghiêng tuyệt cửu thiên tiên trên mặt tràn đầy lãnh khốc sát ý. Vẫn là có chuẩn bị mà đến a. Kỷ Trần ánh mắt lóe ánh sáng nhạt. Chợt mắt nhìn đi, trên bầu trời có tứ tọa giống như thần sơn đồng dạng uy nghiêm thân ảnh. Hiển nhiên, bọn hắn chính là tứ đại thần giới bốn vị thần chủ. Lại thêm chư thần giới lãnh tụ tinh thần thần tôn. Lần này, năm vị thần hoàng cường giả dẫn đội. Thủ hạ thần vương hơn 10 vị, thần linh cường giả càng nhiều. Chí tôn cảnh, thánh giai, quân vương cấp cường giả càng là nhiều vô số kể. Đã tới, cũng đừng trở về. Đông Hoàng Ly Nguyệt môi đỏ khẽ mở. Trong đôi mắt đẹp có giống như núi tuyết chi đỉnh gió tuyết đồng dạng lãnh khốc sát ý. Ngươi sớm có chuẩn bị. Kỷ Trần lông mày nhướng lên, mở miệng hỏi. Ừm. Đông Hoàng Ly Nguyệt có chút chán, nàng quay đầu nghiêm túc nhìn xem Kỳ Trần. Ta cái này 7 ngày không chỉ là đang chờ ngươi, còn vì thượng giới những này không biết sống chết đồ vật, trọn vẹn làm 7 ngày chuẩn bị. Kỳ Trần nghe vậy, khỏe miệng khẽ nhếch đạo. Không hổ là ta nữ nhân. Hừ hừ. Đông Hoàng Ly Nguyệt nghe vậy, nàng lãnh diễm vô song gương mặt xinh đẹp bên trên có một vòng ngạo kiểu chi ý. Đúng rồi. Kỳ Trần chợt nhớ tới cái gì sau đó mở miệng nói. Ta có một ít bằng hữu bọn hắn cũng tới tham gia lê hôn điển. A. Đông Hoàng Ly Nguyệt lông mày ngả ngớn thuận miệng hỏi. Ma giới nhận biết. Ừm. Kỳ Trần gật đầu. Ma tôn Lạc Tuyết. Đông Hoàng Ly Nguyệt giống như cười mà không phải cười nhìn xem Kỳ Trần. Ngạch. Kỳ Trần nghe vậy, trên mặt dâng lên một vòng vẻ xấu hổ. Đến. Đến thời điểm ngươi liền biết rõ. Hừ. Đông Hoàng Ly Nguyệt hừ nhẹ một tiếng nói. Thần thần bí bí. Sau đó nàng đôi mắt đẹp nhìn qua phương Bắc Thương Khung. Nơi đó có nàng rất quen thuộc khí tức. Nàng nhíu lại lông mày nói. Thình ra cũng tới. Kỳ Trần nghe vậy, thanh tịnh đôi mắt bên trong lóe lên một đạo hàn mang. Hắn biết rõ Tình Gia đến, tuyệt không phải một chuyện tốt. Cái này lãnh khốc gia tộc là sẽ không vì Tình Nguyệt đứng ở chư thần giới mặt đối lập. Mà đúng lúc này, trên trời cao thải vân tản ra. Tứ đại thần chủ đứng tại rất phía trước thần uy Lâm Trường An. Thần tôn chắp tay quan sát cái này lớn như vậy Trường An thành. Một đôi ngân bạch sắc trong con mắt tràn đầy tịch diệt chi sắc. Hắn nhìn xem đứng trên cam lộ đài Kỳ Trần cùng Đông Hoàng Ly Nguyệt khỏe miệng nhấc lên một vòng cười lạnh. Phô trương thật lớn. Không hổ là tam giới nhìn chăm chú Chu Tiên Kiếm chủ Kỳ Trần cùng Tình Gia đại tiểu thư Tình Nguyệt Lê Hôn Điện. Bất quá, không có chư thần dặn dò Lê Hôn Điện, không làm cũng được. Ha ha. Kỳ Trần nghe vậy cười lạnh một tiếng đôi mắt là tràn đầy vẻ khinh thường. Chúc phúc của chư thần. Tiền bối thật là lớn thần uy a. Bất quá, nói đi thì nói lại. Ngươi tính là gì đồ đâu? Ta Lê Hôn Điện, ngươi cũng xứng khoa tay múa chân. 15. Chương 179, Tình Nguyệt ngạ bài, táng tiên nữ đế bản tôn. Câu đặt mua. Làm càn. Thần tôn quát lạnh một tiếng, con ngươi màu bạc bên trong vô tận tịch diệt lực lượng nhược ảnh như dây. Hắn là ai? Phải biết hắn thế nhưng là thượng giới tứ đại thần giới lãnh tụ tinh thần. Tam giới tu sĩ gặp hắn đều cần túi đầu gửi lời chào. Nhưng là hiện tại hắn lại bị Kỳ Trần ngay trước tam giới mặt một trầu thoá mạn. Lúc này hắn đối Kỳ Trần sát ý đã đạt tới cực điểm. Mà đúng lúc này, một đạo long minh thanh âm vang lên. Từ trên trời tế phần cuối có mấy đạo cực quang lướt qua. Lúc này thật lớn thanh âm bỗng nhiên vang vọng tam giới. Long hoàng nhất tộc tộc trưởng, Trúc Thiên chuyên tới để chúc mừng Kỳ công tử cùng Đông Hoàng tiểu thư đại hôn niềm vui. Thần long nhất tộc Long Thần, Thủy Kinh Thiên dẫn đầu thần long tộc công chúa Thủy Thiên giao chuyên tới để chúc mừng Kỳ công tử cùng Đông Hoàng tiểu thư tân hôn vui sướng. Ma long nhất tộc Ma Long Tôn, Vạn Sơn dẫn đầu ma qua tộc công chúa Vạn Thiên Thiên đến đây chúc mừng Kỳ công tử Đông Hoàng tiểu thư đại hôn niềm vui. Là long tộc đến. Bất quá lần này cũng không phải là tam giới cự long tề xuất động, mà là tam giới long tộc tộc trưởng mang theo long tộc công chúa đến đây chúc mừng. Long tộc thật sự là thật là lớn lá gan. Thượng giới sự tình, bản tôn còn chưa tìm các ngươi tính sổ sách đâu. Thần tôn đống nhiên mở miệng, thanh âm lạnh đến cực điểm. Tính sổ sách. Ngươi có bản lĩnh mang theo chư thần giới tiến đánh ta long tộc thử nhìn một chút. Ba vị long tộc đại lão một mặt coi nhẹ nhìn qua thần tôn. Muốn nói tam giới ai rất không sợ tứ đại thần giới. Như vậy cũng chính là long tộc đứng núi chịu sào. Mặc dù bọn hắn ba vị long tộc tộc trưởng tu vi không có đạt tới thần hoàng. Nhưng là phải biết tam giới long tộc bên trong cũng là có trước kỷ nguyên lên ngay tại ngủ say hoặc là bị băng phong long tộc đại lão. Những này ngủ say cùng băng phong mục đích đúng là vì bảo hộ long tộc bình an. Nếu là tứ đại thần giới có dũng khí tiến đánh long tộc. Ngượng ngùng như vậy các loại ngủ say long tộc đại lão thức tỉnh bị băng phong long tộc đại lão phá băng mà ra. Như vậy gặp nạn chỉ có thể là tứ đại thần giới. Hừ. Thần tôn hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng biết rõ chư thần là không làm gì được long tộc. Cho nên chỉ có thể coi như thôi. Ha ha. Long tộc ba vị các đại lão gặp thần tôn không tiếp lời. Thế là quay đầu hướng về phía Kỳ Trần mỉm cười. Sau đó quay người rơi xuống trong thành Trường An. Thủy Thiên Giao đi vào Ninh Hinh bên người. Bạn gái thân hai ôm nhau cùng một chỗ. Thân thể mềm mại kích động đều có chút run rẩy. Ừm. Rất đẹp hình ảnh. Mà Vạn Thiên Thiên thì là tìm được nhỏ mập cô nàng. Hai vị tổ long cô nàng bởi vì huyết mạch gần tròn nên có thể đủ chơi đến cùng đi. Kỳ Trần cùng Đông Hoàng Ly Nguyệt nhìn thấy lần này cảnh tượng không khỏi liếc nhau một cái giống nhau cười một tiếng. Lần này long tộc nghĩa khí lẫn nhau rất. Tất nhiên khắc trong tấm khảm. Ngươi chẳng lẽ cho là có long tộc tại ta cũng không dám hủy ngươi Trường An thành. Không dám diệt ngươi Thịnh Đường đế quốc. Thần tôn cười lạnh quát lạnh một tiếng lên tiếng. Lần này thượng giới làm to chuyện. tuyệt không phải Long tộc đến liền có thể lắng lại xuống tới. Dứt lời, phía sau hắn tứ đại thần chủ nhao nhao đi tới bên cạnh hắn. Ngũ đại thần hoàng khí tức trong nháy mắt này quét sạch thiên địa. Vô số người tại cái này như thiên địa đồng dạng thật lớn khí tức phía dưới run lẩy bẩy. Kỳ Trần, lưu lại Chu Tiên. Di Phật tay cầm Phật Châu, thông thiên sáng lên, Phật uy cái thế. Người tự vẫn đi. Nam thần giới chi chủ tóc vàng mắt vàng chiến thần ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Kỳ Trần lạnh giọng mở miệng. Hoặc là nhóm chúng ta tự mình động thủ. Tuyệt Tình tiên tử một mặt lạnh lùng, băng lãnh khí tức làm cho cả thương khung như lăng cửu. Chớ ép nhóm chúng ta đi hệ tờ cái này trường an ngàn vạn người. Giáo hoàng cầm trong tay pháp trượng, thanh âm uy nghiêm, giống như một tòa thần chi đồng dạng lập thân thiên địa. Hai đạo quát lạnh thanh âm vang vọng thiên địa. Lao đồ vật, các ngươi lại nói một lần. Kỳ Trần cùng Đông Hoàng Ly Nguyệt vô cùng có ăn ý cùng nhau lên tiếng. Hai đạo mang theo điên cuồng sát ý ánh mắt trực tiếp khóa chặt trên trời cao thượng giới đại quân. Kỳ Trần lanh ý liên tục. Tay phải quang mang lóe lên. Chu Tiên kiếm ra khỏi vỏ. Lúc này giải khai năm đạo phong ấn Chu Tiên kiếm đã có kia giết hết thiên hạ quét ngang cửu thiên tuyệt đại sát phạt chi khí. Vô số người tại cái này một cỗ sát phạt chi khí phía dưới không khỏi dâng lên một trận theo linh hồn chỗ sâu mà đến hàn ý. Đồng thời, tại hào quang sáng chói bên trong, tại Kỳ Trần trái trong tay xuất hiện một cây kim sắt chiến kỳ. Nhẹ nhàng múa chiến kỳ. Lúc này, một cỗ viễn cổ hồng hoang khí tức phảng phất vượt qua dòng sông thời gian đồng dạng mà tới. Đồng thời một đạo hừng hực vạn trượng thần quang ngút trời mà lên. Một nháy mắt kia thông thiên cổ sáng liền chân trời cùng đại địa chỗ liên kết. Toàn bộ Trường An bao phủ trong đó. Giờ khắc này, vô tận hồng hoang sát phạt chi khí hóa thành mưa rơi đồng dạng rơi xuống trong nhân thế. Tại cảm nhận được cái này một cỗ khí tức thời điểm. Tam giới chấn động. Hồng hoang kỳ. Hồng hoang sát trận. Vô số nhân vọng lấy Kỳ Trần trong tay chiến kỳ nghẹn ngào hô lên. Cao y này thái cổ kỳ nguyên đệ nhất hung binh quá mức nổi danh. Tại cao y này hồng hoang kỳ phía dưới không biết rõ lây dính bao nhiêu thần linh tiên huyết. Cho nên không ai không biết không người không hay. Lại là hồng hoang kỳ. Làm sao có thể? Hắn lại còn sẽ hồng hoang sát trận. Đáng chết. Tứ đại thần chủ kinh hãi mở miệng. Khắp khuôn mặt là vẻ kiêng rẻ. Thậm chí thần tôn cũng là một mặt âm tình bất định. Thời khắc này Kỳ Trần. Tay phải Chu Tiên kiếm, tay trái hồng hoang kỳ. Lại thêm Kỳ Trần hắn nghịch thiên chiến lực. Cũng đã bày xuống đến hồng hoang sát trận. Cho nên cho dù là hắn giờ phút này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà Đông Hoàng Ly Nguyệt nghiêng tuyệt vô song gương mặt xinh đẹp càng là lạnh đến cực điểm. Trong đôi mắt đẹp khuynh thế tiên quang tại lúc này cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Một cái hai cái khẩu khí thật lớn. Đã dám đến, vậy cũng chớ trở về. Dứt lời, Đông Hoàng Ly Nguyệt nâng lên ngọc thủ đúng tay một cái. Một thanh âm vang lên chỉ phía dưới, vô số đạo tiên quang đống nhiên theo nàng ở giữa lộn xộn bay mà ra. Giờ phút này, toàn bộ thương khung đống nhiên nên đón một mảnh vĩnh dạng. Mà lại toàn bộ bầu trời đêm cũng phảng phất bị tiên quang điểm đốt đồng dạng. Vô số sao trời tách ra hừng hực quang mang. Cổ lao tiên xăm vượt qua thời gian trường hà sen lẫn tại tinh không phía trên cùng hừng hực sao trời liên kết. Giờ khắc này, toàn bộ bầu trời biến thành một tấm đồ. Vô số người rung động nhìn xem chương này tiên đồ bên trong chỗ khắc họa cổ chiến trường. Trong đó có vô số tiên linh tại vẫn lạc. Hơn có hừng hực tiên quang bắn ra. Đây là như thế nào một bộ trang cảnh? Đại điệu tiên huyết hừng hực, thây nằm ngàn vạn, sơn hà sụp đổ, nhật nguyệt tinh thần một viên tiếp lấy một viên rơi xuống. Cuối cùng ở cái thế giới này trung tâm, chỉ còn lại có một đạo mông lung thân ảnh. Nàng toàn thân tán phát hào quang sáng chói rung động trong nhân thế. Nàng giống như là giết hết cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn đẫm máu nữ đế. Rung động vạn cổ, cuối cùng tại cái này thiên địa phá diệt chi cảnh bên trong phi tiên. Táng. Táng tiên đồ. Thần tôn rung động nhìn qua Đông Hoàng Ly Nguyệt. Đôi mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hào quang. Tinh Nguyệt lại là tàn phá tiên giới chủ nhân. Tuyệt Tình tiên tử gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, trong đôi mắt đẹp tràn đầy hãi nhiên. Sao? Như thế nào như thế? Di Phật cũng sợ ngây người. Hôn trướng. Nam thần giới chi chủ chiến thần nổi giận gầm lên một tiếng, đôi mắt trung kim sắc hỏa diễm phảng phất như gặp phải cuồng phong đồng dạng điên cuồng chập chờn. Táng tiên nữ đế. Giáo hoàng cắn răng phun ra bốn chữ, cầm quyền trượng vàng nóng tay có chút khẽ run. Trung quy vẫn là ngả bài a. Kỳ Trần nhìn xem bên cạnh phảng phất hóa thân thành táng tiên đồ bên trong táng tiên nữ đế Đông Hoàng Ly Nguyệt cảm khái lên tiếng. Tiên táng đồ cùng tàn phá tiên giới lẫn nhau tồn gắn bó. Tiên táng đồ bên trong vị kia táng tiên nữ đế chính là táng tiên đồ người sáng tạo. Cũng là tiên cổ kỷ nguyên duy nhất lưu lại đồ vật. Nó có được nữ đế táng tiên vĩ lực. Hiện tại, Đông Hoàng Ly Nguyệt bày ra táng tiên đồ, đó chính là nói cho cựu thiên tam giới người nàng chính là tàn phá tiên giới chủ nhân. Ta nói, hôm nay người nào tới người đó chết. Đông Hoàng Ly Nguyệt lạnh lùng mở miệng. nàng chuẩn bị 7 ngày thời gian là chính là tại Trường An bày ra tiên táng đồ. Hiện tại, đã cái này thượng giới đại quân dám can đảm đến hủy nàng Lê Hôn Điện. Như vậy, mời làm tốt toàn quân hủy diệt chuẩn bị đi. 8. Còn có một chương 2 hợp một đại chương ngay tại viết. 15. Chương 180, trung phản diện vợ chồng chấn chư thần, chân chính đại nhân vật đăng tràng 2 hợp 1. Tình nguyện ngươi đủ. Một đạo giống như thiên địa trung vang thanh âm vang lên. Trường An Vương Bắc trên trời cao. Một đạo vĩ ngạn bóng người từ vô tận quang mang bên trong đi ra. Kỷ Trần cùng Đông Hoàng Ly Nguyệt cùng nhau nhìn qua. Người tới chính là Tình gia gia tộc, Đông Hoàng Ly Nguyệt thân sinh phụ thân, Tình Vấn. Tình Nguyệt, đừng ở náo loạn. Táng tiên đồ thu, sau đó cùng ta về nhà. Tình Vấn chắp lấy tay, thần sắc uy nghiêm nhìn chăm chú vào Đông Hoàng Ly Nguyệt. Ngữ khí mang theo không cho chi ý. Hừ. Đông Hoàng Ly Nguyệt liếc qua Tình Vấn sau đó liền thu hồi ánh mắt. Trên bầu trời kia kinh khủng táng tiên lực lượng dần dần nồng đậm. Ai? Tình Vấn nhìn thấy Đông Hoàng Ly Nguyệt lạnh lùng như vậy coi nhẹ bộ dạng. Hắn thở dài một hơi, ngữ khí cũng biến thành nhu hòa một chút. Trước kia là bản tôn có lỗi với các ngươi hai mẹ con. Hiện tại vi phụ biết sai rồi, Nguyệt Nhi cùng vi phụ về nhà đi. Ha ha. Đông Hoàng Ly Nguyệt nghe vậy khỏe miệng nàng nhấc lên một vòng ngoạn vị cười lạnh. Về nhà. Sau đó thì sao? Sau đó, Tình Vấn dừng một chút trên mặt xuất hiện một vòng ý cười. Vi phụ vì ngươi tìm được lương tế. Dứt lời, một đạo tuổi trẻ thanh âm vang vọng tam giới. Tình Nguyệt, nghe ngươi phụ thân lời nói đi. Ngươi ta nếu là thành hôn, ta liền dẫn ngươi trên cửu thiên. Ta sẽ dốc hết ta cả tộc chi lực giúp ngươi sửa chữa phục hồi tiên giới, để ngươi trở thành tiên giới chi chủ. Ngươi nói chuyện là một cái 25 quả 6 tuổi nam tử. Mặc dù tuổi trẻ, nhưng lại không hiện lỗ mãng. Ngữ khí chậm chạp mà mạnh mẽ, mang theo vô biên tự tin. Hắn dáng người trắng kiện, khí vũ phi phàm, cả người thân thể ngoại bộ có một tầng thần thánh vầng sáng, giống như là một tôn trên 9 tầng trời tuổi trẻ cổ thần. Hắn từ đằng xa đi tới, giống như một tôn thần. Màu đen tóc dài rối tung ở đầu vai cùng phía sau, ánh mắt như đuốc, mặt của hắn tuấn mỹ lại cương nghị. Hai đạo mày kiếm hiển thị rõ nhuệ khí, xem xét chính là tài hoa xuất chúng, khí chất phi phàm hạng người. Tốt gia hỏa, vừa lên đến liền chuẩn bị đoạt lao bà ta. Kỷ Trần sắc mặt như băng, một đôi thanh tịnh đôi mắt bên trong lóe lánh quang. Trước nay chưa từng có ý sát phạt hội tụ tại hắn quanh thân, tạo thành một đạo lập loè sát phạt chi quang. Thời khắc này Kỷ Trần, giống như vạn cổ sát thần. Sát khí rung trời hám địa. Hắn để ngươi không thoải mái. Đông Hoàng Ly Nguyệt đôi mắt đẹp sáng long lanh nhìn qua Kỷ Trần trêu chọc nói. Kỷ Trần nhìn nàng một cái thấp giọng mở miệng. Hắn đây là lại tìm chết. Cái này nam nhân rõ ràng là đến đập phá quán A. Hôm nay nếu là tự mình buông tha hắn, như vậy không bằng tự vẫn tốt. Ta thích ngươi là ta không vui ăn giấm bộ dạng. Đông Hoàng Ly Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve một cái Kỷ Trần gương mặt. Kia giống như mùa đông núi tuyết con ngươi băng lánh gió tuyết đột nhiên ngừng. Giờ phút này lại có ngày mùa thu suối nước nóng đồng dạng ấm áp cùng nhu tình. Mà lúc này, trên trời cao Tình Vấn mở miệng nói. Tình Nguyệt, ngươi ly khai Kỷ Trần cái này không biết trời cao đất rộng vô pháp vô thiên ra hỏa đi. Hán, không thích hợp ngươi, cũng không xứng với ngươi. Ngươi có thể biết rõ vị này tuổi trẻ đại nhân là thân phận gì sao? Lúc này, tất cả mọi người nhìn qua Tình Vấn. Liên liên chư thần ánh mắt đều mang hiếu kỳ. Không minh bạch, có thể tại bị Tình gia gia chủ Tình Vấn xưng là tuổi trẻ đại nhân nam tử đến tột cùng cầm giữ có cỡ nào dọa người thân phận. Hắn là đến từ trên 9 tầng trời, là cấm kỵ gia tộc trưởng tử. Tình Vấn có chút tự hào mở miệng. Hiển nhiên hắn đã bên cạnh hắn vị này tuổi trẻ đại nhân trở thành con rể của hắn. Dứt lời, tuổi trẻ đại nhân chắp lấy tay, mặc âm thanh mở miệng nói. Ta là tới từ ở trên 9 tầng trời tứ đại cấm khu, luân hồi hải cấm kỵ gia tộc Minh gia trưởng tử Minh U. Lời này vừa nói ra, dài răng giặc đều im lặng. Trên 9 tầng trời, tứ đại cấm khu một trong luân hồi hải, cấm kỵ gia tộc. Thân phận này coi là thật kinh khủng. Lúc này, liên liên thần tôn cùng tứ đại thần chủ trong mắt có cực độ kiêng kỵ. Mà Kỷ Trần nghe vậy, hắn nói cái này ra hỏa sắp xếp như thế nào trận lớn như vậy. Nguyên lai là lệ thuộc vào trên 9 tầng trời tứ đại cấm khu luân hồi hải cấm kỵ gia tộc A. Tại nguyên tắc trong tiểu thuyết, luân hồi hải, ngộng huyễn tây giới, vĩnh hằng chi tháp, thái sơ ma vử. Chính là trong truyền thuyết trên 9 tầng trời tứ đại cấm khu. Cái này tứ đại cấm khu bên trong có sinh linh hết sức khủng bố tồn tại. Hiện tại tạm thời không nói cái này. Chỉ nói cấm kỵ gia tộc. Kỳ thật bọn hắn cũng không tồn tại ở tứ đại cấm khu bên trong. Bọn hắn chỉ là cùng tứ đại cấm khu làm bạn tương sinh tồn tại. Bọn hắn nghe lệnh tại tứ đại cấm khu bên trong vô thượng sinh linh. Xem như vì phụng dưỡng tứ đại cấm khu mà thành. Nhưng là cho dù bọn hắn chỉ là vì phụng dưỡng mà thành. Bọn hắn lại có thể thu được tứ đại cấm khu tu hành tài nguyên. đồng thời nhận tứ đại cấm khu bảo hộ. Cho nên những này cấm kỵ gia tộc là cửu thiên tam giới công nhận không thể trêu chọc tồn tại. Ha ha! Trương An Thành ở dưới Diệp Hồng Y nghe Minh U tự giới thiệu không khỏi cười lạnh một tiếng nói. Đế tử Luân Hồi Hải cấm kỵ gia tộc, coi là thật tốt không dậy nổi nha. Bất quá ta ca ca liền có thể một cái tay chân áp ngươi. Câu nói này vừa ra. Trương An Thành người trong nháy mắt xôi trào nhau nhau mở miệng trào phúng. Đúng thế. Cấm kỵ gia tộc lại như thế nào? Tuổi trẻ đại nhân rất lợi hại phải không? Ngươi có thể tại kỷ công tử thủ hạ chống đỡ ba chiêu sao? Ba chiêu? Có thể chống đỡ một chiêu liền không tệ á. Ha 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 ha. Đối mặt Trường An Thành vô số người trào phúng. Minh U sắc mặt dần dần đóng băng. Hắn tu vi là thần giai. Chiến lực cũng là rất mạnh, thậm chí có thể chiến thần vương. Tại trên 9 tầng trời cũng xem như rất đáng gờm tồn tại. Nhưng là Kỷ Trần là người thế nào? Kỷ Trần thế nhưng là có thể tại lấy phàm nhân thân thể giết qua thần linh còn bạo đánh qua tứ đại thần vương tồn tại. Có thể nói Kỷ Trần thanh danh cho dù là tại trên 9 tầng trời cấm khu bên trong đều là phi thường vang dội. Muốn hắn đánh với Kỷ Trần một trận, hắn thật đúng là có chút tim đập nhanh. Bất quá, hắn tự phụ tự mình là cửu thiên cấm kỵ gia tộc truyền nhân. Không cần cùng Kỷ Trần giao thủ chỉ bằng cái thân phận này liền có thể Kỷ Trần ép gắt gao. Hừ. Minh U hừ lạnh một tiếng không để ý tới Trường An các tu sĩ trào phúng. Hắn trong tay quang mang lóe lên lấy ra hai khối óng ánh sáng long lanh bổ thiên thạch. Sau đó ánh mắt lửa nóng nhìn qua Tình Nguyệt mở miệng nói. Như thế nào? Tình Nguyệt tiểu thư. Nếu như ngươi ta thành hôn, ngươi sửa chữa phục hồi tiên giới cần có bổ thiên thạch, toàn bộ từ ta Minh gia phụ trách. Kỳ thật nói thật, tại hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tình Nguyệt thời điểm. Không nói Tình Nguyệt là tàn phá tiên giới chi chủ. Bang vào Tình Nguyệt kia có 102 cửu thiên thập địa tuyệt thế tiên vẻ mặt đã làm cho hắn cho ra cam kết như vậy. A, bổ thiên thạch. Tình Nguyệt ngọc thủ kéo lấy cái cầm tựa hồ là đang suy nghĩ. Minh U xem xét Tình Nguyệt như vậy bộ dáng, trong lòng vui mừng cảm thấy tựa hồ có hy vọng. Mà lúc này, Tình Nguyệt gương mặt xinh đẹp trên lướt qua một vòng đẹp đến tuyệt gây nên tiếu dung mở miệng nói. Ta chỉ có một vấn đề. Ngươi nói. Minh U trên khuôn mặt tuấn mỹ nhấc lên một vòng phong độ ngày này qua ngày khác tiếu dung. Ta nghĩ biết rõ, ngươi tại phu quân ta trước mặt nói ra lời như vậy, có sau khi suy tính quả sao? Hiện tại ngươi dẫn đến phu quân ta rất không thoải mái, ngươi cảm thấy muốn bao nhiêu bổ thiên thạch có thể đền bù đâu? Tình Nguyệt đứng chắp tay, cười lạnh nhìn xem Minh U. Kỷ Trần nghe vậy, lông mày ngả lớn. Hiển nhiên, tự mình trùm phản diện lão bà muốn gây sự. Đồng thời Tình Nguyệt băng lãnh thanh âm Minh U nụ cười trên mặt đống nhiên ngưng kết. Mà Tình Nguyệt cũng là rất nghiêm túc suy tư một cái môi đỏ khẽ mở. Ta cảm thấy, bổ thiên thạch chưa đủ. Bất quá. Nếu là lại đến mệnh của ngươi tựa hồ còn kém không nhiều lắm. Tình Nguyệt dứt lời, trong đôi mắt đẹp lóe lên một đạo cực hạn sắc ý. Nàng ngưng chỉ táng tiên ấn. Kia nở rộ lấy nóng bỏng quang mang tinh hà vạn đạo. Tại thời khắc này, vạn đạo hoanh minh, thiên địa phảng phất sơ khai đồng dạng. Tựa hồ hết thể cũng vỡ vụn, sương mù hỗn độn tràn ngập, khắp nơi đều là thần huy, khắp nơi đều là thời gian loạn lưu. Vâng! Tình Nguyệt một kích này trực tiếp vô tình đánh phía Minh U. Đáng chết! Minh U đối mặt với một kích sắc mặt đột biến cấp tốc lui lại. Nhưng là một kích này thế nhưng là mang theo táng tiên chi lực. Cho dù ngươi lên trời xuống đất cũng cứng rắn muốn giết ngươi. Ở đâu là có thể tránh mở. Tình Nguyệt, ngươi dừng tay. Tình Vấn nổi giận gầm lên một tiếng. Thần hoàng lực lượng vô thiên cái địa quét sạch mà ra. Hắn muốn cứu viện Minh U. A. Tình Nguyệt khỏe miệng nhấc lên một vòng lạnh lùng trào phúng. Tình Không Hạ, nàng lúc đầu cao co lại tới thanh ti chậm rãi rủ xuống sau lưng bay múa theo gió. Băng lãnh không khí thổi lất phất nàng màu đen xích kim phượng bảy bay phất phới. Nàng trong hai con ngươi phi tiền chi quang lấp lóe. Giống như táng tiên nữ đế bản tôn đồng dạng đứng ở nơi đó. Một đạo lại một đạo tinh huy hướng nàng nơi đó hội tụ mà đi. Đến cuối cùng, trắng xóa phi tiên chi quang như thác nước lớn rủ xuống đến. Đổ vào tại thân thể nàng bên trên, hình thành một mảnh quang huy vương dương, nhường Tình Không run rẩy. Muốn chết. Tình Nguyệt hướng về phía phun ra một chữ. Ngọc thủ tùy ý huy sái mà ra. Giờ khắc này Tinh Vũ dạn nước, trừ tinh loạn chiến. Vâng. Tình vẫn bị cái này không lưu tình chút nào một kích đánh bay tứ tung mà ra. Tại thiên khung bên trong đụng nát một quả sao băng không cấm khẩu nôn tiên huyết. Đám người ngây người, bọn hắn thật không nghĩ đến Tình Nguyệt đối với mình thân sinh phụ thân đều sẽ đâm xuống ngoan thủ. Cái này có được huynh thế tiên vẻ mặt nữ nhân, coi là thật lãnh khốc tới cực điểm. Giết! Thần tôn nhìn thấy đã Tình Nguyệt cùng Tình gia đã dẫn đầu khai chiến. Như vậy bọn hắn tự nhiên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Chư thần mang theo kinh khủng khí tức trực tiếp hướng phía Trường An Thành để ép xuống. Hừ! Kỳ Chân hừ lạnh một tiếng. Trong mắt lóe lên một đạo hỗn độn chi quang. Thần cấm mở. đồng thời tay trái cơ hồng hoang kỳ, khống chế hồng hoang sát trận, tế ra từng đạo kinh khủng sát phạt thủ đoạn thẳng hướng chư thần. Tay phải chu tiên kiếm múa ở giữa, từng đạo đỏ thấm sát phạt cực quang quét sạch cửu thiên. Lúc này, tại kia trên trời cao, phảng phất nhiều hơn một đôi tinh hồng con mắt, trong cặp mắt kia ẩn chứa có thể đổ thiên lục địa tuyệt thế sát cơ. Thần tôn cùng tứ đại thần chủ tại cảm nhận được kia cổ tuyệt thế sát cơ một cái mắt, lập tức minh bạch cái gì, hoảng sợ nghẹn ngào mở miệng hô: "Hoàn chỉnh chu tiên sát trận." Ngay sau đó chư thần điên cuồng rút lui. Lúc này Kỷ Trần tay trái khống chế hồng hoang sát trận, tay phải khống chế bản đầy đủ chu tiên sát trận, lấy lực lượng một người trấn nhiếp thượng giới chư thần đại quân. Giờ phút này, thượng giới chư thần đại quân không người dám động một cái. Bọn hắn là thật không dám động. Nếu là chỉ có hồng hoang sát trận, tứ đại thần hoàng còn có biện pháp có thể chống đỡ. Dù sao Kỷ Trần tu vi cũng không cao, cho dù khởi động hồng hoang sát trận, bọn hắn cũng không hoảng hốt. Nhưng là đối mặt bản đầy đủ chu tiên sát trận, cho dù là thần hoàng cường giả cũng có thể cảm nhận được kia sợ hãi tử vong. Hiện tại, tam giới người đều sợ ngây người. Chuyện này đối với vợ chồng mới cưới, một người thân phụ tàn phá tiên giới, mở ra táng tiên đồ, một người tay trái hồng hoang sát trận, tay phải chu tiên sát trận, liền hai người này, chấn bầu trời chư thiên thần linh liên tục bại lui. Hai người này, quả nhiên là tuyệt phối a. Trong thành Trường An không biết rõ nói là ra một câu nói như vậy, trong nháy mắt đạt được ngàn vạn người tán đồng. Lúc này, Kỷ Trần mở ra thần cấm, huy động hồng hoang kỳ đơn phương bắt đầu vành sát thượng giới chư thần đại quân. Từng đạo kinh khủng sát phạt thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Hồng hoang kỳ có thể nói là đoàn thể công kích siêu cấp sát khí. Đầy trời băng tuyết ngưng băng sơn, hừng hực địa viêm hướng cửu tiêu. Âm dương nghịch chuyển, càn khôn sụp đổ. Đảm nhiệm người của ngươi lại nhiều, chỉ cần ở vào sát trận bên trong sớm muộn cho ngươi toàn bộ chôn vùi. Kỷ Trần biến đổi cơ hồng hoang kỳ khống chế hồng hoang sát trận giao nát tinh không. Còn vừa tay cầm chu tiên kiếm, lợi dụng chu tiên sát trận áp chế tứ đại thần hoàng. Mà bên cạnh Tình Nguyệt Ngọc thủ vung vẩy ở giữa, tinh hà chập chờn, vạn đạo vỡ nát, trực tiếp thẳng hướng Cửu Thiên Cấm Kỵ gia tộc truyền nhân, Minh U. U Minh giờ phút này đã ném ra tất cả bảo mệnh át chủ bài, thậm chí liền các loại thần binh cũng ném ra ngoài. Không thể nghi ngờ toàn bộ cũng vỡ nát tại kia táng tiên chi quang phía dưới. Tại sống chết trước mắt, U Minh bóp nát một khối đá màu đen, hô to một tiếng: "Đại nhân, cứu ta!" Thoại âm rơi xuống một sát na, một đạo ma ảnh theo trong hư không bước ra, thân thể của hắn bao phủ tại một tầng chiến tranh trong sương mù, đấm ra một quyền phách tuyệt cửu thiên lực lượng trực tiếp táng tiên chi quang mẫn diệt. Đồng thời, khác một bên, một đạo thi hải giáng lâm, một nháy mắt liền phá hết Kỷ Trần hồng hoang sát trận. Hai thân ảnh đạp ra, sinh mệnh cấm khu người tới. Tinh Nguyệt lạnh lùng mở miệng, nàng đi tới Kỷ Trần bên người tới đứng sóng vai. Trên chín tầng trời người tới, Kỷ Trần đôi mắt bên trong tràn đầy vắng lặng chi sắc. Hắn lúc này sau đó chuẩn bị khởi động tha hóa tự tại pháp ngưng tụ tương lai thân. Sau đó lại dùng chu tiên sát trận, phá cục. Cong. Vô tận quang mang rơi xuống. Hai thân ảnh dần dần hiện hiện mà ra. Một vị rất quen thuộc. Chính là Công Ly giáo hội thi hoàng. Mà đổi thành một vị người mặc áo bào đen. Quanh thân khí tức kinh khủng đến tuyệt đỉnh. Tuyệt đối là đột phá thần hoàng đạt đến thiên giai cường giả. Hiển nhiên, hắn chính là ma đồng cùng thi hoàng sư tôn. Ma đổi thành một vị đứng tại Minh Vũ trước người toàn thân bao phủ tại chiến tranh trong sương mù ma ảnh. Hiển nhiên là sinh mệnh cấm khu người tới. Lần này sự tình làm lớn chuyện. Đây là tam giới người lúc này tâm cùng ý nghĩ. Nói đùa, hai vị trên chín tầng trời thiên giai đại lao giáng lâm. Sự tình nghiêm trọng đến mức nào không cần nói nhiều. Kỷ Trần, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Thi hoàng mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn qua Kỷ Trần gầm nhẹ nói. Tình Nguyệt, ngươi dám đụng đến ta luân hồi hải lệ ở dưới thiên tiêu. Ngươi thật là lớn lá gan. Ma ảnh chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn rất cổ lão, phảng phất vượt qua thiên cổ trường hà mà tới đồng dạng, làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Lúc này, Kỷ Trần cùng Tình Nguyệt liếc nhau một cái, giống nhau thấy được lẫn nhau trong mắt lanh ý cùng chiến ý. Lúc này tình huống có chút vượt quá hai người đoán trước. Ngay từ đầu Kỷ Trần cùng Tình Nguyệt cũng coi là hôm nay nhiều nhất sẽ chỉ có một vị thiên giai cường giả giáng lâm. Nhưng lại không nghĩ tới, Cửu Thiên Cấm Khu Luân Hồi Hải sẽ nhúng tay vào. Lúc này, bọn hắn không cần mở miệng, cũng minh bạch ý nghĩ của đối phương. Đó chính là, lợi dụng táng tiên đồ cùng chu tiên sát trận, trước chém một vị thiên giai. Sau đó lại nghĩ biện pháp đối kháng một vị khác. Đây là lúc này duy nhất biện pháp. Mà đúng lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ma tộc Tuyết Lão Thành, Lạc Tuyết chuyên tới để ăn mừng Kỷ công tử cùng Tình Nguyệt tiểu thư đại hôn. Thanh âm rơi xuống một nháy mắt. một cỗ cường đại đến cực điểm viễn siêu thần hoàng lực lượng theo Trường An thành phóng lên tận trời. Lúc này Lạc Tuyết đã lần nữa mang tới nàng kim sắc gác mặt nạ quỷ. Phảng phất lại biến trở về lúc trước kia kiều mị ngàn vạn, bất cần đời ma tôn điện hạ bộ dáng. Lúc này, tam giới đều im lặng. Ma tôn Lạc Tuyết vậy mà nhúng tay. Lại một vị thiên giai hiện thân. Nghe nàng, ma tôn vậy mà đứng tại Kỷ Trần bên này. Không đúng. Ma tôn cùng Kỷ Trần không phải thủy hòa bất dung sao? Hẳn là, giữa bọn hắn xảy ra chuyện gì, có bí mật không thể nói. Không phải vậy đường đường ma giới chí tôn làm sao lại liều lĩnh đứng ra. Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. 15. Chương 181, bạo đánh Minu, rút ra cấm khu mặt cầu đặt mua. Sao ngươi lại tới đây? Tại sao là ngươi? Kỷ Trần cùng Tình Nguyệt nhìn qua Lạc Tuyết cùng nhau kinh ngạc lên tiếng. Bản tôn nói a, đặc biệt đến ăn mừng các ngươi đại hôn. Lạc Tuyết chắp lấy tay không mặn không nhạt hồi đáp. Không có người thấy được nàng kim sắc gác mặt nạ quỷ phía dưới kia xinh đẹp tuyệt luân gương mặt xinh đẹp trên ảm đạm. Đa tạ. Tình Nguyệt hướng về phía Lạc Tuyết gật đầu nghiêng tuyệt vô song gương mặt xinh đẹp trên nhấc lên một vòng mỉm cười. Đường đường ma tôn Lạc Tuyết vậy mà vụng trộm đến Trường An tham gia lê hôn điện. Thấy thế nào cũng là vì Kỷ Trần. Nhưng là nàng sẽ không điểm phá, bởi vì Lạc Tuyết có thể tại cửu thiên hai vị thiên giai cường giả giáng lâm tình huống dưới đứng ra. Nàng là theo đáy lòng cảm thấy cảm tạ. Không cần. Lạc Tuyết lắc đầu. Nàng tự nhiên biết rõ Tình Nguyệt cảm tạ không phải nàng đến tham gia lê hôn điện, mà là cảm tạ nàng tại thời khắc nguy cơ có thể đứng ở Kỷ Trần bên này. Dứt lời, nàng chợt phát hiện Kỷ Trần tựa hồ đang nhìn chăm chú nàng. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu tới đối mặt. Nhưng là nàng khi nhìn đến cặp kia thanh tịnh con ngươi một sát na. Trong chớp nhoáng này, nàng triệt để phá phòng thậm chí liền hô hấp cũng trở nên có chút hỗn loạn. Thế là nàng nhanh rời đi ánh mắt, không còn dám xem Kỷ Trần liếc mắt. Từ khi sinh mệnh chi tuyển qua đi nàng cảm thấy mình bị Kỷ Trần làm mất rồi nửa cái mạng. Lạc Tuyết đa tạ. Kỷ Trần rất nghiêm túc mở miệng. Theo lý mà nói Lạc Tuyết lúc này đã đang vì thiên địa đại kiếp làm chuẩn bị. Cho nên bây giờ nàng xuất hiện ở đây, hiển nhiên là ngoài dự liệu của hắn sự tình. Lạc Tuyết nhìn Kỷ Trần liếc mắt, sau đó điều chỉnh hô hấp sâu kín mở miệng. Nhóm chúng ta hòa nhau. Kỷ Trần nghe vậy, không khỏi có chút lúng túng sờ lên cái mũi. Hắn tự nhiên biết rõ Lạc Tuyết nói là chuyện gì. Nàng có thể thành công bài trừ nguyền rủa phá vỡ mà vào thiên giai. Hoàn toàn chính xác cùng mình có quan hệ. Dù sao ban đầu ở Lạc Tuyết kia hắc ám tinh thần thế giới bên trong phát sinh kia để cho người ta huyết mạch phún trương sự tình thật sự là có chút khó quên. Tại Lạc Tuyết thoại âm rơi xuống thời điểm. Lần này, Trương An thành người đều minh bạch Lạc Tuyết tại sao muốn đứng ra. Nguyên lai là ma tôn Lạc Tuyết thiếu Kỷ Trần một cái nhân tình a. Bất quá liền xem như đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ đến. Kỷ Trần là như thế nào nhường ma tôn Lạc Tuyết thiếu nhân tình này? Lạc Tuyết ngươi vậy mà phá vỡ mà vào thiên giai. Thần tôn như đao gọt đồng dạng lãnh tuấn dung nhan tràn đầy đố kỵ. Phải biết Lạc Tuyết mặc dù là đương thời ma tôn. Nhưng là bàn về bối phận hắn không biết rõ lớn Lạc Tuyết bao nhiêu. Mà bây giờ một cái hậu bối cũng phá vỡ mà vào thần giai. Cảnh giới của hắn lại kẹt tại thần giai. Cái này xác thực nhường thật sự là hắn khó mà tiếp nhận. Làm sao đố kỵ? Lạc Tuyết cười lạnh một tiếng rêu cợt nói. Hừ. Thần tôn hừ lạnh một tiếng cũng không nói tiếp. Chỉ là cặp kia trong mắt màu bạc bên trong sát ý càng ngày càng thịnh. Ma tôn. Ngươi không phải ngươi nên tới địa phương, hồi trở lại Tuyết Lao Thành đi. Toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong thi hoàng thần bí sư tôn lạnh lùng mở miệng. Ở phía sau hắn có vô tận thi hải bước lên, thi hải chỗ sâu là hoàng tuyển. Vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút đã cảm thấy sợ hãi cùng buồn nôn. Nếu như ta không đâu. Lạc Tuyết gương mặt xinh đẹp đóng băng. Mị hoặc thiên hạ đôi mắt bên trong tràn đầy chiến ý. Vậy ngươi chính là muốn chết. Thi tôn tay háo vung lên. Sau lưng thi hải hoàng tuyển đột nhiên chạy ngược chân trời. Trực tiếp hướng phía Lạc Tuyết quét sạch mà đi. Hừ. Tậy ra lên mặt. Lạc Tuyết hừ lạnh một tiếng, nàng nâng lên ngọc thủ. Tại vô tận ma khí quần cuộn bên trong vậy mà trực tiếp tháo xuống một quả sáng chói sao trời. Cong. Một giây sau. Kia tản ra ánh sáng sáng chói sao trời bỗng nhiên bị nàng luyện hóa thành một quả ma tinh. Ngay sau đó nàng mặt mũi tràn đầy vắng lặng chi sắc trực tiếp ma tinh bước xuống kia thi hải hoàng tuyển bên trong. Oeng. Một đạo sao chổi bạo tạc thanh âm âm vang lên. Toàn bộ tam giới cũng tại một tiếng này trong đụng chạm rung động một cái. Vô tận thi hải bị nổ bước lên mà lên. Không gian tại thời khắc này từng khúc vỡ tan. Mờ mịt sương mù hỗn độn tràn ngập cửu thiên. Vạn đạo lật úp. Bắt đầu. Tam giới người rung động nhìn xem cái này thiên giai quyết đấu đây lẩm bẩm nói. Động thủ. Kỷ Trần cùng Tình Nguyệt liếc nhau một cái. Hai người cùng nhau thẳng hướng kia đến từ Luân Hồi Hải Thiên Giai Chí Tôn. Hừ. Luân Hồi Hải Chí Tôn hừ lạnh một tiếng. Hạt gạo chi quang cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Tại thật lớn thanh âm phía dưới, bầu trời cũng nứt ra. Một đạo to lớn ma ảnh hiện hiện mà ra. Ngay sau đó hắn miệng niệm cổ lao đến cực điểm ma ngữ. Sau lưng một khối to lớn mộ ảnh hiện hiện. Tại mộ bia phía trên khắc lấy chư thiên vẫn tinh vạn cổ ma ngữ. Phóng thích cái này để người ta tim đập nhanh đồng dạng luân hồi khí tức. Tiểu bối. Quay lại đây nhận lấy cái chết. Luân hồi hải chí tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Đưa tay kêu bia ảnh giữ tại trong tay. Bức tranh này rất quỷ dị. Bởi vì mộ bia cũng không phải là thực thể. Chỉ là một đạo cái bóng. Nhưng là hắn lại có thể nả mở trà tờ. Nói nhảm cũng thật nhiều. Tinh Nguyệt cười lạnh một tiếng. Vô tận tiên quang biến thành trật tự dây truyền vờn quanh tại nàng quanh thân. Mà nàng khí tức cũng đột nhiên tăng vọt. Ngọc thủ kết ấn, tay nắm khuynh thế tiên quang. Giờ khắc này trên bầu trời táng tiên đồ bên trong táng tiên nữ đế phảng phất phục sinh đồng dạng. Đấm ra một quyền. Vạn đạo rung động, quần tinh phun mang, quân lâm thiên hạ. Luân hồi bia. Cách vĩnh sinh. Ta đạo không cô. Đời đời kiếp kiếp khắc tên ta. Luân hồi hải chí tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Tại táng tiên nữ đế uy thế phía dưới. Cho dù là hắn cũng cảm nhận được áp lực thực lớn. Cho nên không thể không làm nghiêm túc đối đãi. Băng lanh thanh âm giống như nguyền rủa đồng dạng quanh quẩn tại tinh không bên trong. Giờ khắc này lôi đình gào thét, ở phía sau hắn, anh linh đều hiện, thần uy mênh mông cuồn cuộn, đánh rách tả tơi cửu thiên. Không hiểu mà hiện thần linh, nguồn gốc từ kêu bia ảnh bên trong, vô số anh linh chặn táng tiên nữ đế một kích. Sau đó điên cuồng hướng phía Tình Nguyệt giết tới. Nguyên lai là luân hồi bia ảnh. Kỷ Trần có chút ngưng trọng tự nói một tiếng. Sau đó tha hóa tự tại pháp khởi động. Cong, cong, cong. Vô tận trong mưa ánh sáng. Một đạo vĩ nạn thân ảnh hiện thế. Quanh người hắn tán phát khí tức chân áp vạn cổ. Trên đỉnh đầu một tôn cựu sắc tiên đỉnh, vạn vật mâu khí buông xuống giống như thiên hà thác nước đồng dạng buông xuống. Tại hắn xuất hiện giờ khắc này, vạn cổ đô bị chế trụ. Đây là Luân hồi hải chí tôn nhìn qua đạo này hư ảo thân ảnh. Trong mắt tràn đầy rung động. Xích sao một cái bóng mở liền có thể có như thế uy thế. Giờ phút này, hắn không chút nghi ngờ, nếu là vị này bản tôn giáng lâm. Có thể một quyền oanh sát hắn. Tóm lại, chỉ là một cái bóng mờ thôi. Luân hồi hải chí tôn dùng sức lắc lắc đầu sau đó trong tay đung đưa luân hồi bia ảnh. Khu xử vô tận anh linh đánh giết tới. Hừ. Kỳ chân hừ lạnh một tiếng. Tâm niệm vừa động. Bên cạnh thiên đế hư ảnh một cước đạp nát tinh hà. Quanh thân kim quang sáng chói, đấm ra một quyền, trấn áp thế gian hết thể địch. Vâng. Tại vô tận kim quang cùng vô địch tại vạn cổ quyền ý bên trong. Luân hồi bia ảnh triệu hồi ra anh linh đều bị hủy diệt. Thậm chí liền luân hồi bia ảnh tại cái này một quyền phía dưới rung động dần dần trở nên hư ảo. Mà Kỷ Trần liền thừa dịp cái này đứng không. Chân đạp hành tự bí, trong nháy mắt liền tới đến Minh Vũ trước mặt. Một bàn tay trực tiếp phiến đến hắn anh tuấn lại kiên nghị trên mặt. 3. Một tiếng thủ trưởng cùng ra mặt tiếp xúc thân mật thanh âm vang lên. Minh Vũ bị cái này một bàn tay trực tiếp phiến khắp nơi tại chỗ xoay tròn 3 vòng. Má trái cao cao sưng lên. Hàm răng bị đánh rơi xuống đồng dạng miệng đầy tiên huyết thê thảm tới cực điểm. Thằng nhãi danh. Ngươi dám. Luân hồi hải chí tôn nhìn thấy lần này cảnh tượng không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng chấn vỡ sao trời. Kỷ Trần nghe vậy cười lạnh một tiếng. Mở ra tay lại một lần nữa trở tay quất vào Minh Vũ trên mặt. Sau đó ngoạn vị nói. Ta có cái gì không dám đâu. 15. Chương 182. Chư thần trộm nhà. Vạn cổ ma chủ tuyệt đại nhân vương hiện thân cầu đặt mua. Kỷ Trần. Ta muốn mạng của ngươi. Luân hồi hải chí tôn gào thét một tiếng. Thân hình thoát một cái, chấn nát hư không. Muốn gấp rút tiếp viện Minh Vũ. Mà Tình Nguyệt cười lạnh một tiếng. Ngọc thủ vung vẩy ở giữa. Vạn đạo tinh quang giống như cực quang đồng dạng hướng phía luân hồi hải chí tôn động bắn mà tới. Hắt. Luân hồi hải chí tôn hai mắt huyết hồng. Thiên giai lực lượng hoàn toàn bộc phát ra. Một quyền liền đánh nát vạn đạo tinh quang. Mà xuống một giây, thiên đế đạo ảnh trên đầu lơ lửng tiên đỉnh. Chân hắn đạp hành tự bí một bước phảng phất vượt qua vạn cổ mà đến. Quanh thân vạn vật mẫu khí rủ xuống ra một đạo thiên hà. Đồng thời sương mù hỗn độn bên trong, một đạo chấn áp vạn cổ nắm đấm đánh phía luân hồi hải chí tôn. Hắc. Luân hồi hải chí tôn tay trái múa luân hồi bia ảnh đột nhiên đánh tới hướng thiên hà. Đồng thời chí cường thiên giai lực lượng bộc phát, một quyền cùng thiên đế đạo ảnh đối hoành ở cùng nhau. Vâng. Giống như diệt thế đồng dạng lực lượng quét sạch cửu thiên. Tại cái này một cỗ lực lượng phía dưới, thiên đế đạo ảnh tan biến. Mà luân hồi hải chí tôn cũng là rút lui hai bước. Che lấy ngực hò khan hai tiếng. Nhưng khi hắn quay đầu nhìn xem Minh Vũ thời điểm. Con ngươi không khỏi thích chặt. Một cỗ bất khí xông lên đầu. Lúc này, Kỷ Trần tay trái dẫn theo Minh Vũ cổ áo hắn lơ lửng giữa không trung. mà ống kính rút ngắn. Minh U một tấm tuấn mỹ mặt đã xương thành đầu heo. Hốc mắt cũng bị đánh nát. Hiển nhiên đây cũng là Kỷ Trần kiệt tác. Tam giới ước vạn người đều trợn tròn mắt. Bọn hắn có nghĩ qua Kỷ Trần có thể trấn áp Minh U. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới chính là đường đường cửu thiên cấm kỵ gia tộc truyền nhân vậy mà lại bị Kỷ Trần đưa tay trấn áp. Căn bản một điểm phản kháng chỗ trống cũng không có. Cùng là thần giai chênh lệch này không khỏi cũng qua lớn một chút đi. Tình Nguyệt cười khẽ một tiếng. Bước liên tục nhẹ nhàng đi tới Kỷ Trần bên người. Nàng có chút buồn cười nhìn xem bị đánh thành đầu heo Minh Ú không khỏi cười ra tiếng. Kỷ Trần. Luân hồi hải chí tôn nổi giận gầm lên một tiếng trời đất sụp đổ. Nói thật hắn cũng không thèm để ý Minh Ú chết sống. Hắn để ý chỉ là luân hồi hải mặt mũi. Bây giờ Kỷ Trần ở ngay trước mặt hắn Minh Ú đánh thành như vậy bộ dáng. Không thể nghi ngờ là tại ngay trước cửu thiên thập địa đánh hắn luân hồi hải mặt. Gấp, gấp a. Kỷ Trần trong đôi mắt tràn đầy vẻ đăm chiêu. Thả hắn, chuyện hôm nay như vậy coi như thôi. Không phải vậy, luân hồi hải cùng ngươi không chết không nớt. Băng lanh thanh âm theo kia nồng đậm chiến tranh trong xương mù truyền ra. Lúc này, luân hồi hải chí tôn hiển lộ ra chân thân. Đây là một cái trung niên nam tử, dáng vóc cực kỳ cao lớn khôi ngô. Giống như nước thép đổ vào đồng dạng cơ bắp cuộn tại trên người hắn. Khí huyết ngập trời, thần uy cái thế. Hắn trong mắt giống như sao trời, sáng chói sắc bén lại khiếp người. Cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm Kỷ Trần. Như vậy coi như thôi. Không chết không thôi. Kỷ Trần nghe vậy, không khỏi lắc đầu một tiếng. Vương tha hắn. Tình Nguyệt ôm cánh tay khỏe miệng hơi gấp có nhiều ý tứ nhìn chăm chú vào Kỷ Trần. Ừm. Tiễn hắn vãng sinh. Kỷ Trần mỉm cười gật đầu. Vừa dứt lời, liền tiện tay Minh Lũ để qua không trung. Thời khắc này Kỷ Trần, nhãn thần như đuốc. Một cỗ chấn áp cửu thiên quyền ý hiện lên đôi mắt. Hắn nâng lên quyền, quanh thân sáng chói. Giống như thiên đế đi tuần đồng dạng đấm ra một quyền. Vạn đạo kim quang lấp lóe xương mù hỗn độn cuồn cuộn. Thiên đế quyền ra. Đại đạo vang lên tiếng oanh minh. Oanh. Cái này một quyền ngay trước luân hồi hải chí tôn mặt. Trực tiếp đánh vào Minh Lũ trên thân. Phốc thử. Minh Lũ phun ra một ngụm tiên huyết trong đó xen lẫn nội tạng. Hắn thần linh thể trực tiếp bị đánh nát. Thần hồn càng là trực tiếp bị kia chấn áp vạn cổ quyền ý chố ma diệt. Mạn thiên hoa vũ rơi xuống. Không khí hiện trường có chút trầm mặc. Ai ra, Kỷ công tử liền cửu thiên cấm khu luân hồi hải cũng không để vào mắt ta. Đây là vô số lòng người thực chất thanh âm. Hai cái tiểu bối. Bản tôn đưa các ngươi luân hồi. Luân hồi hải chí tôn cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng. Sau đó hắn con mắt nhìn liếc mắt thượng giới chư thần lạnh lùng mở miệng nói. Các ngươi đi diệt cho ta thịnh đường đế quốc. Nếu là làm được sau này các ngươi chính là ta luân hồi hải bằng hữu. Lúc này, thượng giới chư thần sắc mặt giống nhau vui mừng. Không nói đến bọn hắn mục đích của chuyến này chính là vì hủy diệt thịnh đường. Hiện tại nếu là đi hệ tờ thịnh đường có thể được cấm khu luân hồi hải hữu nghị. Bọn hắn tự nhiên là 100 vạn nguyện ý a. Tiền bối. Việc này giao cho chúng ta. Thần tôn gật đầu. Sau đó thần tôn cùng tứ đại thần hoàng mang theo thượng giới chư thần đại quân trực tiếp hướng phía Trường An giết tới. Tinh Nguyệt thấy thế. Nhữ nhữ mày mở miệng nói. Kỷ Trần, ta đến ngăn lại cái kia láo ra hỏa. Ngươi đi bảo hộ Trường An. Kỷ Trần nghe vậy, lắc đầu khỏe miệng nhấc lên một vòng không hiểu mỉm cười. Không cần. Có người thay nhóm chúng ta bảo hộ lấy Trường An đâu. Ai? Tình Nguyệt hơi nghi hoặc một chút. Ta không phải đã nói rồi sao? Ta lần này đi ma giới nộp một chút bằng hữu. Ừm. Là loại kia thần thông quảng đại bằng hữu. Kỷ Trần rất nghiêm túc mở miệng nói. Tình Nguyệt nghe vậy. Nàng sửng sốt một cái. Nàng đôi mắt đẹp theo bản năng nhìn qua đang cùng thi tôn rằng co Lạc Tuyết. Nếu như Kỷ Trần nói bằng hữu không phải Lạc Tuyết như vậy thì là ai đâu. 12. Lúc này Trường An thành ngàn vạn người nhìn qua từ thiên khung phía trên mênh mông đung đưa đánh tới thượng giới chư thần. Trong mắt của bọn hắn nhưng không có một tia hoảng sợ. Thậm chí, liền nhìn cũng không có xem chúng chư thần liếc mắt. Bởi vì lúc này bọn hắn toàn bộ ánh mắt cũng bị trong thành Trường An một nhà tiểu lâu hai thân ảnh hấp dẫn lấy. Một vị là tóc bạc như tuyết, chừng 30 tuổi nam tử. Hắn toàn thân trên dưới không có để lộ ra một điểm khí tức. Nhưng là vô luận là ai nhìn thấy hắn một nháy mắt đều sẽ cảm giác đến ngưỡng mộ núi cao theo linh hồn chỗ sâu cảm thấy nặng nề. Cô này trọng lượng đến từ vạn cổ. Một vị khác thì là một vị dung mạo diễm tuyệt cửu thiên dáng người tuyệt thế nữ tử. Trường An tu sĩ vô luận tu vi cao thấp chỉ cần lại nhìn thấy nàng một nháy mắt. Bên hai giống nhau vang lên kia đến từ thái cổ kỷ nguyên chư thần kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Diệp Hồng Y Vệ, Linh Hinh, Huyền Sơ Âm, còn có Đông Hoàng Ly Tuyết. Nàng nhóm nhìn qua ngồi tại trên tiểu lâu hai thân ảnh. Không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Hán! Bọn họ là ai a? Đông Hoàng Ly Tuyết nuốt một ngụm nước bọt. kia đến từ linh hồn rung động nhường nàng mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn hắn đã không thể nói là cường đại. Ninh Hinh cũng là một mặt hoảng sợ mở miệng. Thiên giai? Không, thiên giai cũng tuyệt không phải bọn hắn đối thủ. Diệp Hồng Y cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, trong đôi mắt đẹp có vẻ lo lắng. Nàng cũng không biết rõ hai vị này đến cùng là địch hay là bạn. Giống như, bọn hắn giống như là tồn tại ở cổ sử bên trong truyền thuyết nhân vật. Huyền Sơ Âm mở ra miệng nhỏ, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng lại không dám xác nhận. Mà sư huynh của nàng sư tỷ tựa hồ đã xác nhận. Cho nên bọn hắn trực tiếp té quỵ trên đất. Không, không thể nào. Huyền Sơ Âm nhìn xem đầu dạp xuống đất Huyền Băng cùng Huyền Dạ. Đột nhiên bị kinh hãi nhảy lên ba trượng chi cao. Tựa như là hắn cùng nàng đi. Thần Long tộc công chúa Thủy Thiên Giao hiết hầu nhấp nhô một cái. Bọn họ là ai? Diệp Hồng Y ngừng lại hô hơi thở mở miệng hỏi. Âm dương nghịch loạn, vạn cổ ma chủ. Huyền Sơ Âm nhìn qua kia tóc bạc nam tử rung động mở miệng. Thái cổ hồng hoang, tuyệt đại nhân vương. Thủy Thiên Giao run rẩy hô lên cái kia tồn tại cùng cổ sử bên trong tên của nữ nhân. 15. Chương 183, thê thảm chư thần, thiên giai cường giả luôn cuống, hắn đến rồi. Câu đặt mua. Vạn cổ ma chủ. Từng lấy thiên hạ là cục, cùng thương thiên đánh cược. Mặc dù bại, còn vinh. Hắn thế nhưng là tam giới cổ sử giữa bầu trời khó táng địa khó che tồn tại. Cho dù là vùi vào tứ cực đất mặt, đánh vào 18 tầng địa ngục cũng có thể tái hiện thiên địa tuyệt đại nhân vật. Tuyệt đại nhân vương. Cùng thái cổ kỷ nguyên quật khởi. Lại chư thần cùng nổi lên thời đại. Lấy nữ tử chi thần phong vương. Hồng hoang kỳ giao nát tinh không, phá diệt chư thần. Luận sát phạt cùng quyết đoán, nàng không thua ma chủ. Bọn hắn thật là trong truyền thuyết hai vị kia. Trong thành Trường An có tu sĩ run run rẩy rẩy mở miệng. Đôi mắt giống như trong gió ánh nến đồng dạng lắc lư không ngừng. Là. Cũng chỉ có hai vị này có loại này tuyệt đại phong hoa chi tư. 16. Trường An Cam Dương trong lầu. Ma chủ cùng nhân vương lại gợn sóng không kinh hãi ngồi đối diện ngâm trà. Trước bàn của bọn họ là một cái bàn cờ. Hai người cũng hết sức chăm chú nhìn qua trắng đen quân cờ. Tựa hồ ván cờ đã đến mức độ kịch liệt. Mà đúng lúc này, thượng giới thần phạt đại quân đã giết tới. Vô số đạo cường đại công phạt thủ đoạn giống như mưa sao băng đồng dạng nghiêng xuống. Mà ma chủ vẫn như cũ mặt không biểu lộ. Hắn cầm lên một cái quân đen điểm vào trên bàn cờ. Phảng phất là tảng đá tiến vào tĩnh mịch trong hồ nước nổi lên điểm điểm gợn sóng. Mà xuống một giây, trên trời cao mưa sao băng vậy mà quỷ dị vẫn diệt. Cái này mẹ nó là cái gì tình huống? Ngay tại chú ý cùng này tam giới tu sĩ cũng sợ ngây người. Lúc này bọn hắn cũng không biết rõ trong thành Trường An có hai vị đại lao giáng lâm. Không riêng gì bọn hắn. Liên liên lên giới chư thần đại quân. Thần tôn cùng tứ đại thần chủ đều là một mặt một bức. Theo lý mà nói vừa rồi bọn hắn liên thủ lực lượng có thể hủy diệt Trường An mấy trăm lần. Nhưng lại không có nhắc lên một điểm gợn sóng. Vô số thủ đoạn công kích quỷ dị biến mất rồi. Là ai? Ra gặp bản tôn. Thần tôn hướng về phía Trường An thành nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn biết rõ lúc này tuyệt đối có cái gì lực lượng bảo hộ cái này Trường An thành. Cho nên mới có thể mẫn diệt bọn hắn chư thần liên thủ lực lượng. Thật lớn thanh âm truyền tam giới. Nhưng lại không có đạt được bất kỳ đáp lại. Lúc này, thần tôn mặt âm trầm xuống. Hắn hướng về phía bên cạnh tứ đại thần chủ trầm giọng nói. Chúng ta đi, đi đem cái kia bọn chuột nhắt bắt tới. Dứt lời, hắn hóa thành một đạo thần quang dẫn đầu hướng phía Trường An thành mau chóng đuổi theo. Hắn còn cũng không tin hắn nhất đại thần hoàng có thể không diệt được một tòa Trường An. Mà tứ đại thần tôn liếc nhau một cái giống nhau gật đầu. Sau đó cùng theo cái này thần tôn cùng nhau thẳng hướng Trường An. Là bốn đạo thần quang ẩn nấp tại Trường An bên trong một quả. Vạn đạo hào quang ngút trời mà đi. Năm thân ảnh giống như đạn pháo đồng dạng bị mang theo đôi ánh sáng bị hoành trở về trên trời cao. Lúc này, tứ đại thần chủ, từng cái quần áo tả tơi mặt mũi bầm dập. Phảng phất phật kinh lịch tuế nguyệt tờ ơ ý lê đồng dạng già nua thật nhiều tuổi. Bọn hắn nhìn nhau liếc mắt, đã thấy được lẫn nhau trên mặt hãi nhiên cùng hoảng sợ. Tây thần giới chi giáo chủ hoàng cao thẳng cái mũi bị đánh gãy, vàng óng ánh hủy hệ tờ di cờ hờ theo trong lỗ mũi chạy ra rừng cũng ngăn không được. Nam thần giới chi chủ chiến thần trên thân kia từ xích kim long văn chế tạo áo giáp vỡ thành kiếp cho, hốc mắt xé rách có một khối lớn máu ứ đọng. Ánh mắt mơ hồ, xem người đều muốn nghiêng mắt thấy. Mà bác thần giới chi chủ di phật chân bóng cái chán sưng lên tối thiểu ba vòng. Hắn giờ phút này nhìn giống một cái buồn cười đầu to bé con. Để cho người ta nhìn buồn cười. Hắn đến cùng là trải qua cái gì, đường đường thần hoàng lại bị đánh thành dạng này a? Lúc này cho dù là hắn đã dùng hết lực lượng cũng sửa chữa phục hồi không đến. Mà đông thần giới chi chủ tuyệt tình tiên tử, trắng tinh váy áo bị xé rách, lộ ra nàng giống như non nà đồng dạng da thịt. Trên mặt xinh đẹp có một cái tinh hồng dấu bàn tay, cái này một bàn tay không riêng gì khắc ở trên mặt của nàng còn ấn khắc tại nàng đạo tâm phía trên. Đến tột cùng là ai tại Trường An? Đáng sợ. Quả thật là đáng sợ. Di Phật huynh, ngươi thấy là người phương nào ra tay với chúng ta sao?
Không có.
Không thấy được.
Thần tôn đâu?
Lúc này tứ đại thần chủ cùng nhau nhìn phía thần tôn. Là bọn hắn nhìn thấy thần tôn dáng dấp thê thảm kia không khỏi rút lui ba bước. Bọn hắn coi là bọn hắn đủ thảm rồi. Nhưng nhìn đến thần tôn thời điểm. Bọn hắn đột nhiên cảm giác được tự mình vẫn được. Thời khắc này thần tôn. Tóc thai bù xù. Hàm răng bị đánh rơi mất một nửa. Da đầu cũng bị xé toang một khối lớn. Lộ ra hiện ra thần hồn huyết đục. Kinh khủng nhất là hắn đường đường thần hoàng cường giả. Hắn lại bị lột hết ra hai mắt. Lúc này hốc mắt của hắn còn tại. Nhưng là con mắt lại quỷ dị biến mất. Trống chân đôi mắt bên trong cái gì cũng không có. Cái này, thật sự là danh phủ kỳ thực có mắt không trọng. T. Tứ đại thần chủ hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh mắt hoảng sợ nhìn qua Trường An thành. Không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Lúc này bọn hắn biết rõ. Trong thành Trường An có bọn hắn không chọc nổi đại nhân vật tại. Hôn trướng.
Hôn trướng.
Đến cùng là ai a? Thần tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng là trong thành Trường An không người trả lời. Một cỗ bất khí công tâm nhường hắn không khỏi phun ra một ngụm tiên huyết.
Đủ.
Cựu thiên thi tôn hất ra Lạc Tuyết lách mình đi tới thần tôn bên người. Hắn cùng thần tôn còn tính là có chút giao tình. Trong thành Trường An có thiên giai cường giả. Khả năng không yếu hơn ta. Thậm chí mạnh hơn ta. Thi tôn 10 điểm ngưng trọng mở miệng. Chuyện gì xảy ra? Luân hồi hải chí tôn cũng tới đến thần tôn bên người. Hắn nhìn qua Trường An thành không khỏi cảm thấy có chút tim đập nhanh. Nhưng là hắn vừa nghĩ tới vừa rồi Kỷ Trần hành động. Trong lòng sát ý cùng ngất khí đan vào một chỗ căn bản ức chế không nổi. Hắn nắm chắc Kỷ Trần cùng Tình Nguyện phòng ngự đứng không kỳ. Lật tay một trường trực tiếp đánh phía Trường An thành. Trong chớp nhoáng này, ngân hải ngập trời. Lôi quang đại trấn. Một tấm vạn trượng lôi kiếp bàn tay lớn trực tiếp chộp tới Trường An thành. Không hề nghi ngờ. Thiên giai cường giả một kích toàn lực. Có thể một nháy mắt bóp nát vô số cái Trường An thành. Muốn chết. Tình Nguyệt nghiêng tuyệt gương mặt xinh đẹp biến đổi. Mà liên tại Tình Nguyệt chuẩn bị thôi động táng tiên đồ thời điểm. Kỷ Trần giữ nàng lại túi người tại bên thai nàng thấp giọng nói.
Xem kịch vui đi.
Tình Nguyệt không hiểu nhìn Kỷ Trần liếc mắt sau đó gật đầu.
Vâng.
Tại luân hồi hải chí tôn một kích phía dưới. Lôi kiếp cự thủ đột nhiên đặt tại Trường An thành phía trên. Nhưng là trong dự đoán Trường An thành vỡ vụn cảnh tượng cũng không có phát sinh. Cái này vạn trượng lôi kiếp cự thủ. Đình trệ tại Trường An thành trên không. Một vị dáng vóc vĩ ngạn nam tử tóc bạc đứng tại lôi kiếp cự thủ trước đó. Cái này lôi kiếp cự thủ tại hắn uy áp phía dưới căn bản không thể nào tiến thêm. Mà đúng lúc này, nam nhân vươn ngón tay điểm nhẹ tại lôi kiếp cự thủ phía trên. Một giây sau. Vạn lôi tề minh. Vô số đạo nham tương hỏa trụ phóng lên tận trời. Kia vạn trượng lôi kiếp cự thủ trong nháy mắt hóa thành kiếp cho.
Ngươi là.
Luân hồi hải chí tôn tựa hồ nhận ra thân phận của người đàn ông này. Hắn giống như thấy được ma quỷ đồng dạng không ngừng rút lui. Mà đúng lúc này, hắn đụng phải một người trên lồng ngực. Một cô bóng ma tử vong hắn bao phủ. Mồ hôi lạnh theo trên trán lưu lại. Hắn nuốt một ngụm nước bọt đã dùng hết toàn thân lực khí quay đầu. Là một tấm tóc bạc lanh tuấn dung nhan ánh vào tầm mắt của hắn thời điểm.
A.
Hắn lập tức kêu lên một tiếng sợ hãi.
Ma chủ.
Là cái tên này vừa ra. Tam giới cửu thiên tề hoành động.
15.
Chương 184, độc đoán vạn cổ hắn, đến rồi.
Đại trương.
Ma chủ. Là hai chữ này theo luân hồi hải chí tôn trong miệng hô lên thời điểm. Toàn bộ tam giới triệt để bạo tạc sôi trào.
Ma chủ.
Lại là vạn cổ ma chủ A. Hắn không phải chết sao? Chết tại kia trời xanh hạo kiếp bên trong A.
Đúng A.
Ta nghe nói hắn bị trời xanh mai táng tại 18 địa ngục. Nhưng là hiện tại là chuyện gì xảy ra? Hắn vậy mà sống lại, mà lại. Hắn giống như đứng tại Kỷ công tử bên này. Có hắn tại Trường An chi họa, có thể giải. Không riêng gì tam giới liền trên 9 tầng trời cũng sôi trào. Ngọc Viễn Tây giới bên trong có cổ lão lại bất hủ thanh âm truyền ra.
Hắn, cuối cùng là thức tỉnh A.
Thái sơ ma vực bên trong một đạo dung chuyển trời đất ma âm vang lên. Bất bại thân thể, bất diệt hồn, hắn lấy ma huyết nhiễm thương thiên.
Không hổ là hắn.
Vĩnh hằng chi tháp bên trong truyền ra một tiếng cười lạnh.
A.
Lão bất tử ra hỏa. Tiếp xuống có ý tứ. Ba đại cấm khu liên tiếp phát ra tiếng. Giờ phút này, cửu thiên thế giới cũng đang chăm chú cái này luân hồi hải thái độ. Nhưng là luân hồi hải lạ thường trầm mặc cũng không có phát ra tiếng. Bất quá tất cả mọi người biết rõ. Luân hồi hải cũng sẽ không một mực trầm mặc xuống dưới. Cái này cổ lão cấm khu tất nhiên sẽ cùng ma chủ đối dây.
16.
Lại là ngươi.
Làm sao có thể là ngươi?
Ngươi không phải chết sao?
Chết tại kia một trận thương thiên hạo kiếp bên trong.
Luân hồi hải chí tôn mặt mũi tràn đầy trắng bệch nhìn qua trước mặt cái này âm thanh nam nhân có chút run rẩy.
Ừm.
Ta chết đi.
Nhưng là, ta lại sống đến giờ.
Cứ như vậy đơn giản.
Ma chủ gật đầu mở miệng nói, một đôi thê lương đôi mắt bên trong không có tình cảm chút nào.
Ngươi.
Ngươi nghĩ như thế nào?
Luân hồi hải chí tôn cắn hàm răng run rẩy hỏi.
Nói thật, hắn mặc dù là thiên giai cường giả.
Nhưng là gặp gỡ ma chủ hắn thật không dám lên bất kỳ lòng phản kháng.
Bởi vì chỉ có trời mới biết, nam nhân trước mắt này trong tay đến cùng nhiễm bao nhiêu thiên giai cường giả tiên huyết.
Nếu là hắn dám phản kháng, hắn không chút nghi ngờ nam nhân trước mắt này sẽ trực tiếp chấn sát tự mình.
Lấy lớn hiếp nhỏ, chính là ngươi luân hồi hải tắc phong.
Ma chủ băng lãnh mở miệng.
Ngươi!
Ngươi cùng Kỷ Trần là quan hệ như thế nào?
Ngươi đây là muốn vì hắn có lẽ.
Luân hồi hải chí tôn nắm chặt nắm đấm có chút khẩn trương hỏi.
Ma chủ nghe vậy, hắn lắc đầu không nói gì.
Nhưng là hắn hành động thực tế đã nói cho cửu thiên tam giới.
Hắn chính là đứng tại Kỷ Trần một bên.
Lúc này cũng không khỏi đưa tới ước vạn người lòng hiếu kỳ.
Kỷ Trần cùng ma chủ đến tột cùng là quan hệ như thế nào?
Ngươi có thể biết rõ, Kỷ Trần kia tư đánh chết ta luân hồi hải lệ phía dưới cấm khu thiên tiêu.
Ta nếu là không giết hắn, cấm khu bên trong chu trên đại nhân, cũng sẽ không hài lòng.
Luân hồi hải chí tôn cắn răng nghiến lợi nói.
Thì ra là thế.
Ma chủ gật đầu tỏ ra là đã hiểu.
Mà luân hồi hải chí tôn thấy thế.
Mới vừa thở dài một hơi.
Coi là ma chủ tiếp xuống sẽ không nhúng tay.
Nhưng là ngay sau đó bên thai liền vang lên một đạo ma âm.
Ngươi nếu là chết rồi, ngươi chu trên đại nhân, hẳn là sẽ hài lòng đi.
Nghe được câu này, luân hồi hải chí tôn trên mặt biến đổi.
Ngay sau đó một đạo hủy thiên diệt địa âm dương nghịch loạn lực lượng.
Không có dấu hiệu nào rơi vào hắn trên thân.
Và anh,
luân hồi hải chí tôn thân thể đột nhiên nổ tung.
Bất quá bởi vì hắn là thiên giai cường giả.
Cho nên chỉ cần thần hồn bất diệt.
Như vậy thì có thể phục sinh.
Một giây sau, hắn linh đài sáng lên.
Thần hồn phát lực, trực tiếp gây dựng lại thân thể.
Ngươi.
Gây dựng lại sau luân hồi hải chí tôn vừa mới nói một chữ.
Ma chủ tóc bạc múa may theo gió. Rồi ra thon dài thủ trưởng một cái liền cầm cố lại luân hồi hải chí tôn thần hồn.
Giờ khắc này, âm dương nghịch loạn sinh sinh bất tức lực lượng trì bảo khỏa.
Luân hồi hải chí tôn thân thể bỗng nhiên biến ảo thành một bộ hải cốt.
Sau đó một giây sau lại khôi phục thành nhục thân.
Liên như vậy tuần hoàn luân hồi, phảng phất vĩnh viễn không thôi.
Á á á á.
Thống khổ thét lên vang vọng cửu thiên.
Nhìn thấy lần này cảnh tượng.
Vô số người hít vào một ngụm khí lạnh.
Thật là quá tàn nhẫn đi.
Luân hồi hải chí tôn tại giữa sinh tử không ngừng luân hồi.
Mà thân hồn lại bị ma chủ lại giam cầm.
Đây là muốn chết cũng không chết được a,
chỉ có thể bị vô tận thống khổ bao vây.
Mà đúng lúc này một đạo thật lớn thanh âm theo dưới 9 tầng trời truyền đến.
Đủ rồi.
Ước vạn tu sĩ sửng sốt một cái.
Giống nhau ngẩng đầu nhìn xem cửu thiên.
Lúc này, kia xa xôi trong 9 ngày có một mảnh ngân hải hiện hiện.
Giống như là vô tận tinh hà rủ xuống tụ tập thành một mảnh vương dương.
Mà tại mảnh này vương dương bên trong có vạn cổ luân hồi sức mạnh cái thế.
Đây là...
Lúc này luân hồi hải cấm khu chi chủ muốn hiện thân sao?
Ma chủ, ngươi đủ.
Băng lanh thanh âm truyền khắp tam giới chấn động cửu thiên.
Nghe được đạo thanh âm này cửu thiên phải sợ hãi.
Nếu là ma chủ cùng luân hồi hải cấm khu chi chủ khai chiến.
Như vậy hậu quả quả nhiên là không cách nào tưởng tượng.
Hàng cổ tiền bối.
Đã lâu không gặp.
Ma chủ mặt không thay đổi nhìn xem trên 9 tầng trời lạnh lùng mở miệng nói.
Nghe được câu này.
Đám người có chút ngoài ý muốn.
Bọn hắn không nghĩ tới luân hồi hải chi chủ bối phận lại bị ma chủ con nở cao hơn.
Mà lại ma chủ vậy mà trực tiếp gọi ra luân hồi hải chi chủ danh tự.
Hai người này đã từng quen biết ta.
Hàng cổ lạnh lùng mở miệng.
Vung hắn ra, việc này coi như thôi.
Mà liên tại đám người coi là cấm khu chi chủ ra mặt.
Cho dù là vạn cổ ma chủ cũng sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi thời điểm.
Ma chủ lại lắc đầu nói.
Không được.
Hừ.
Hàng cổ nghe vậy hừ lạnh một tiếng.
Tiểu bối.
Ngươi khinh người quá đáng, là nghĩ bức ta xuất thế sao?
Ngươi có thể biết hậu quả là cái gì?
Ma chủ nghe vậy, một đôi thương cổ lạnh buốt trong ánh mắt không có chút nào tâm tình chập chờn.
Nhưng là toàn thân chiến y đã ngưng tụ thành thực chất.
Hắn tại dùng hắn hành động thực tế nói cho hàng cổ.
Hắn không sợ một trận chiến.
Thậm chí, khát vọng một trận chiến này.
Lúc này Kỷ Trần chau mày.
Hắn tựa hồ cảm thấy sự tình không hề giống hắn suy nghĩ đơn giản như vậy.
Ma chủ cùng nhân vương vì sao lại nghĩ đến chính tham gia lê hôn điện?
Bọn hắn cũng không phải tham gia náo nhiệt người.
Đã như vậy,
như vậy hiển nhiên bọn hắn hôm nay tới đây Trường An khẳng định có kế hoạch của bọn hắn. Thế nào? Tình Nguyệt nhìn xem mặt mũi tràn đầy nghi ngờ Kỷ Trần không khỏi mở miệng hỏi. Sự tình có chút không đúng. Kỷ Trần nhỏ giọng hướng về phía Tình Nguyệt nói. Hắn luôn cảm giác ma chủ là đang mượn để phát triển cố ý khiêu khích cấm khu chi chủ. Hắn đến cùng muốn làm gì? Kỷ Trần đầu óc điên cuồng chuyển động. Hồi tưởng cái này nguyên tắc kịch bản. Cảm thấy tựa hồ tự mình đã bỏ sót đầu mối trọng yếu gì. Tình Nguyệt nghe vậy, nàng gật đầu sau đó chủ động dắt Kỷ Trần tay. Mở miệng nói. Nhóm chúng ta binh tới chặn đi. Kỷ Trần quay đầu hướng về phía gật đầu. Trở tay cũng cầm Tình Nguyệt ngọc thủ. Hai người xít sao gắn bó. Lại nói bầu trời phía trên. Bầu không khí ngưng trọng có chút dọa người. Thượng giới chư thần đại quân giờ phút này đã nổi lên rút lui tâm tư. Nhưng là thế nhưng tại ma chủ cái thế ma huy phía dưới căn bản không dám động. Mà thiên giai cường giả thi tôn một đôi giống như rắn độc con ngươi khóa chặt tại Kỷ Trần trên thân. Sắc mặt âm tình bất định. Mà Kỷ Trần không có chút nào chú ý tới điểm này. Một đôi thanh tịnh con ngươi một mực nhìn qua ma chủ bóng lưng. Lóe ra hơi mang. Khi hắn cảm nhận được ma chủ trên thân vô ý thức tản ra một cỗ nhỏ xíu lực lượng thơ ý điểm. Hắn đột nhiên nhíu mày tư sấn chỉ chốc lát mở miệng phun ra bốn chữ. Phong thiên thất cấm. Dứt lời, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì đáng sợ sự tình. Đống nhiên hướng về phía Tình Nguyệt mở miệng nói. Sự tình lớn. Ma chủ cùng nhân vương bọn hắn có thể là muốn thừa dịp thiên địa đại kiếp tiến đến trước đó phong ấn cửu thiên tứ đại cấm khu. Cái gì? Tình Nguyệt nghe vậy, nàng nghiêng tuyệt cửu thiên tiên trên mặt lóe lên một vòng chấn kinh. Tầm mắt của nàng không giống với thường nhân, nàng biết rõ phong thiên thất cấm là cái gì. Đây là một loại chỉ tồn tại cùng cấm cổ thời kỳ danh xưng có thể phong thiên cấm thuật. Trong truyền thuyết, phong thiên thất cấm phong ấn hung khác. Nếu như bọn hắn thật làm như thế, không thể nghi ngờ tam giới cách cục sẽ triệt để bị cải biến. Tình Nguyệt ngữ khí có chút không hiểu nói. Không sai. Kỳ Chân gật đầu. Hắn rất tán đồng Tình Nguyệt thuyết pháp. Như hôm nay lại biến. Thần ma giếng bạo tạc. Tam giới từ đây quán thông. Cửu thiên cánh cửa mở rộng. Cái thế giới này tức nên đón thuộc về cái này kỷ nguyên thiên địa đại kiếp. Mà lại hiện tại đã bắt đầu sau cùng tận thế đếm ngược. Mà ma chủ cùng nhân vương là nghĩ tại thiên địa đại kiếp trước đó phong ấn tứ đại cấm khu trăm năm trở lên. Đợi đến thiên địa đại kiếp về sau. Đồ thiên trận doanh có thể sẽ tỉnh lại ngủ say các đại lão. Sau đó nhất cử bước lên cửu thiên giết thương thiên. Mà phong ấn tứ đại cấm khu mục đích hiển nhiên chính là phòng ngừa bọn hắn trở thành đồ thiên trận doanh trở ngại. Bởi vì hiện tại xem ra, tứ đại cấm khu có đảo hướng thiên đạo trận doanh xu thế. Bọn hắn có khả năng phong ấn lại tứ đại cấm khu sao? Tình Nguyệt môi đỏ khẽ mở bỗng nhiên hỏi. Kỷ Trần nghe vậy, hắn kết hợp một cái nguyên tắc kịch bản suy tư một lát sau đó làm xuống chấm dứt luận. Bọn hắn lần này sẽ thất bại. Trong nguyên tắc mặc dù không có ma chủ cùng nhân vương trực tiếp đối kháng tứ đại cấm khu kịch bản. Bất quá, tại phần cuối thời điểm có công bố qua. Thiên phong thất cấm có phong thiên chi năng không giả. Nhưng là bởi vì nó là nghịch thiên cấp bậc cấm cổ bí thuật, không bị thiên đạo dung thân. Cho nên là không trọn vẹn. Cho dù là ma chủ cùng nhân vương Kỷ Trần đoán chừng bọn hắn cũng chỉ có thể phong ấn hai cái cấm khu. Nếu như chỉ có thể phong ấn lại hai cái cấm khu. Như vậy, còn lại hai cái cấm khu sẽ không điều kiện cùng ma chủ cùng nhân vương khai chiến. Kỷ Trần nắm đấm nắm chặt mở miệng nói ra. Nếu quả như thật xảy ra chuyện như vậy, thịnh đường nằm ở trong sẽ bị hủy diệt. Tình Nguyệt nghe vậy gật đầu mặt mũi tràn đầy lãnh sắc mở miệng nói. Bản tiểu thư Lê Hôn Điện, cũng sẽ bị bọn này lao đồ vật làm hỏng. Dứt lời, Kỷ Trần có thể cảm nhận được nàng cầm tự mình ngọc thủ cũng nắm thật chặt. Hiển nhiên, nàng lúc này có chút không vui. Dù sao, cái này thế nhưng là thuộc về nàng Lê Hôn Điện hiện trường. Nhưng lại tức trở thành cựu thiên loạn chiến chiến trường. Nàng sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Mà Kỷ Trần, cũng sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Lúc này, Kỷ Trần tựa hồ nghĩ tới điều gì, sau đó hai mắt tỏa sáng. Lướt qua một vòng tuyệt gây nên quan mang. Kỷ Trần nghĩ nghĩ duỗi xuất thủ ôm Tình Nguyệt bả vai chỉ nói hai chữ. Yên tâm. Hả? Tình Nguyệt đôi mắt đẹp nhìn qua Kỷ Trần. Thấy được Kỷ Trần trong mắt tự tin và kiên định. Lúc này, khoe miệng nàng không khỏi nhấc lên một vòng cười yếu ớt. Đối với Kỷ Trần, nàng hiểu. Mà lại, một mực rất tin tưởng. Hô! Kỷ Trần thở sâu thở ra một hơi sau đó mở ra hệ thống thương thành. Sau đó trong đầu mở miệng nói. Bắt đầu rút thưởng. Tại trước đây đánh giết nguyên tắc nhân vật chính Diệp Diễm thời điểm. Kỷ Trần đã từng thu được một lần rút thưởng cơ hội. Nhưng là một mực không dùng. Bất quá bây giờ tựa hồ chính là thời điểm. Đinh. Chúc mừng túc chủ mở ra rút thưởng hệ thống. Đinh. Túc chủ chính thức mở ra rút thưởng hình thức. Đinh. Hệ thống nhắc nhở túc chủ sẽ ở 10 loại thần bí nghịch thiên đạo cổ bên trong rút ra một loại. Đinh. Mời túc chủ lần nữa xác nhận, pha y chăng bắt đầu tiến hành rút thưởng. Nghe được trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở thanh âm sau. Kỳ Trần không chút do dự mở miệng nói. Bắt đầu. Lại nói Trường An bầu trời phía trên. Ma chủ thủ trưởng Luân Hồi Hải Chí Tôn cách Cửu Thiên xa xa cùng hàng cổ giằng co. Lúc này Cửu Thiên tam giới ước vạn tu sĩ cũng nín thở. Nếu là hai vị này triển khai đại chiến. Như vậy coi là thật có thể cho cờ thu nở dê chơi y. Mà đúng lúc này, ma chủ tựa hồ chán ghét dạng này trầm mặc. Ai? Hắn thở dài một hơi chậm rãi thì thầm. Tử chi cực hạ, mộng huyễn không hoa. Băng lanh thanh âm giống như tiếng sấm đồng dạng vang vọng tại ước vạn tu sĩ mỗi người bên hai. Giờ khắc này, trên bầu trời có vô tận chán phong chói lọi ma quang cánh hoa rơi xuống. Vâng! 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 Toàn bộ thế giới tam giới cũng tại chấn động. Mà ma chủ thần sắc lạnh lùng trong tay ngay tại sinh cùng tử biên giới Luân Hồi Hải Chí Tôn ném bầu trời. Một sát na này, Luân Hồi Hải Chí Tôn thân thể bên trên cùng thần hồn phía trên giống nhau hiện đầy đến vết rạn. A! Luân Hồi Hải Chí Tôn thống khổ chu lên, tay hắn tuyệt vọng đưa về phía Cửu Thiên. "Chủ nhân, cứu ta." Thoại âm rơi xuống một nháy mắt, cả người hắn liền chôn vùi tại trong hư không nở rộ yêu diễm ma hoa bên trong. Giờ khắc này, trên 9 tầng trời không có tiếng thở dài của thần linh. Càng không có mưa hoa giáng lâm. Bởi vì tại trận này hoa táng bên trong nghịch loạn cả nhân quả loạn thiên đạo trật tự. Mộng huyễn không hoa, hoa táng. Ma chủ, ngươi thật là ác độc tâm A. Luân Hồi Hải Chi chủ hằng cổ cắn nghiến răng mở miệng. Một trận hoa táng. Chôn vùi nhân quả, nghịch loạn âm dương. Đã từng không biết rõ có bao nhiêu thiên giai là chết tại ma chủ một chiêu này phía dưới. Hung ác. Ma chủ lắc đầu. Hoàn toàn không có mình giết một vị thiên giai cường giả coi ra gì. Một tòa viễn cổ bái đài theo trong hư không bay tới. Thế là ma chủ nâng lên hai chân bước lên bái trên đài. Chắp lấy tay lặng lẽ nhìn chăm chú vào trên 9 tầng trời đạo thân ảnh kia lạnh lùng mở miệng nói. Tiền bối. Nếu là không muốn một trận chiến. Liền mời bản thân đóng chặt lại cấm khu 100 năm đi. Ha ha. Hàng cổ cười lạnh một tiếng rêu cợt nói. Nguyên lai ngươi đánh chính là cái chủ ý này a. Không hổ là vạn cổ ma chủ, một khi thức tỉnh ngươi liền muốn sửa chữa cửu thiên cách cục. Mà còn lại ba đại cấm khu bên trong cũng nhao nhao phát ra tiếng. Ma chủ, ngươi quá mức. Tiểu bối, ngươi đây là muốn lật trời sao? Ngươi chẳng lẽ cũng muốn phong ấn ta Thái Sơ Ma Vực? A, ma chủ cười lạnh một tiếng mở miệng nói. Không chỉ ngươi Thái Sơ Ma Vực. Ngộng huyện Tây Giới, Vĩnh Hằng Chi Tháp, Luân Hồi Hải. Cửu thiên tứ đại cấm khu đều phải tự phong 100 năm. Hừ, dựa vào cái gì? Ngộng huyện Tây Giới bên trong có thật lớn thanh âm truyền ra. Bằng ta là ma chủ. Nói nhảm. Thái Sơ Ma Vực bên trong có ma vương đang gào thét. Ngươi cảm thấy ngươi đủ tư cách sao? Vĩnh Hằng Chi Tháp bên trong có tĩnh mịch thanh âm truyền ra. Mà đúng lúc này một đạo thanh lãnh đến cực điểm thanh âm truyền ra. Nếu như hắn không đủ, kia lại thêm ta đây. Tại tam giới cửu thiên ức vạn tu sĩ hiếu kỳ thanh âm này chủ nhân là ai thơ ý điểm. Cái gặp một vị tuyệt diễm khuynh thành nữ tử đi tới ma chủ bên người tới đứng sóng vai. Tuyệt đại nhân vương. Lại là ngươi. Ngươi vậy mà cũng nghĩ xuất thủ. Ngươi đây là lại bức nhóm chúng ta xuất thế a? Các ngươi đây là muốn đánh vỡ tam giới cửu thiên cách cục sao? Cửu thiên tứ đại cấm khu đồng thời chất vấn. Tam giới ước vạn sinh linh tại cái này bốn đạo to lớn vô song thanh âm phía dưới toàn thân run rẩy. Chỉ có số ít đại lao mới biết rõ. Cuộc chiến đấu này là đồ thiên trận doanh cùng cấm khu ở giữa đánh cờ. Tứ đại cấm khu nhất định phải tự phong. Hoặc là từ chúng ta tới giúp các ngươi. Nhân vương đôi mắt đẹp lóe ra vô song thần quang. Ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ chi sắc. Dứt lời, toàn bộ cửu thiên tam giới cũng trầm mặc một cái. Ngay sau đó, đại chiến bộc phát. Trên 9 tầng trời cấm khu Vĩnh Hằng Chi Tháp. Trong chớp nhoáng này sương mù hỗn độn tràn ngập. Tại kia mông lung sương mù bên trong xuất hiện một đôi quan sát thương sinh đôi mắt. Đồng thời vô số đạo có thể hủy diệt thế gian thánh quang biến thành thông thiên cột sáng nghiêng xuống mà xuống. Phá diệt chi nhãn. Ngộng huyễn Tây giới bên trong, có hỗn độn chi quang lấp lóe. Một tòa giống như thiên quốc đồng dạng núi lớn từ trên trời giáng xuống. Thần thánh thiên quốc. Bên này ta đến. Nhân vương hướng về phía ma chủ gật đầu. Sau đó bóng hình xinh đẹp trực tiếp ngăn ở vạn trượng hư không bên trên. Thời khắc này nàng quanh thân nở rộ cái này sáng chói thần quang. Bằng vào sức một mình trực tiếp cản lại hai đại cấm khu kinh khủng công phạt. Ma đổi thành một bên, Thái Sơ Ma Vực có ma ảnh hiện hiện. Trên bầu trời hỏa vân lan tràn ra trong nháy mắt đốt lên hư không. Một đạo vạn trượng ma ảnh hướng về phía ma chủ một quyền đánh sát mà xuống. Cựu chuyển ma thể. Ma luân hồi hải bên trong có một khối to lớn bia đá hiện hiện. Đồng thời ma ngữ vang vọng cửu thiên. Tam giới chuyển sinh, đời đời kiếp kiếp khắc tên ta, cửu thiên thập địa giai tôn lệnh ta. Chú ngữ vang lên, tại cái này cửu thiên tam giới quanh quẩn. Luân hồi bia hiện, chiếu rọi cổ kim tương lai, giống như là chư thần cộng đồng huyết tế mà thành. Ở phía trên bia đá khắc lấy hàng cổ hai chữ. Cái này nhưng là chân chính chuyển sinh luân hồi bia. Cũng không phải vừa rồi luân hồi bia ảnh. Giờ khắc này lực lượng cuồng bạo trực tiếp triệt để xé rách hạ giới thương khung. Tại cái này mênh mông quần quận thiên uy bên trong. Toàn bộ hạ giới mặt đất nứt ra, nham tương phun lên, điện thiểm lôi minh, dù là một bộ tận thế cảnh tượng. Phong thiên thất cấm. Ma chủ cùng nhân vương cùng nhau quát lạnh lên tiếng. Giờ khắc này hai người quanh thân chán phóng hào quang sáng chói. Giờ phút này kia yên lặng vạn cổ hư không phảng phất khôi phục. Thần ảo đạo văn theo hai người thân thể theo bay ra. Tách ra ước vạn sợi thần quang đạo tác. Đạo tác cùng từng đầu trật tự thần liên không ngừng xen lẫn. Dập dờn ra thiên địa sơ khai đồng dạng hỗn độn chi khí. Phảng phất tại diễn hóa thiên đạo. Giờ khắc này ước vạn sợi tinh huy cùng thần tắc ra thân. Ma chủ cùng thần vương hóa thân thiên địa ý chí đồng dạng. Luôn xuất pháp thủy, nhãn thần những nơi đi qua, trời đất sụp đổ. Bọn hắn đưa tay liền phá hủy kia tứ đại cấm khu tiến công. Thái âm nhất chuyển lúc và năm. Ma chủ hướng phía luân hồi hải đánh ra ước vạn đạo thần tắc. Từng sợi hỗn độn chi quang bay lên. Mang theo kia như thiên đạo đồng dạng ý chí trực tiếp luân hồi bịa lực lượng ma diệt. Đồng thời từng sợi bạch sắc tinh huy giống như thác nước đồng dạng rủ xuống. Rơi vào trên 9 tầng trời ngân sắc tinh hải phía trên. Có thể gặp đến là, kia hải dương màu bạc đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở về nơi cũ cửu thiên chỗ sâu. Hôn trướng. Lại là phong thiên thất cấm. Hàng cổ không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Loại này giống như thiên đạo ý chí lực lượng là không thể nghịch chuyển. Cái này phảng phất là có thể nghiền nát hết thể bánh xe lịch sử đồng dạng. Chặt đứt nhân quả, tạo thành tất nhiên. Tình Nguyệt có chút ngạc nhiên nhìn xem giống như thủy triều xuống đồng dạng trở xuống cửu thiên chỗ sâu hải dương màu bạc. Lại cảm thụ còn có tan biến tại trên 9 tầng trời kia quan sát chúng sinh một cô luân hồi chi lực. Nàng quay đầu ngạc nhiên nhìn xem Kỷ Trần bỗng nhiên mở miệng nói. Vậy mà thành công. Kỷ Trần lắc đầu nói. Luân hồi hải là tứ đại cấm khu bên trong yếu nhất một phương. Trong đó cũng chỉ thừa luân hồi thiên tôn, hàng cổ một người, tự nhiên chống cự không được phong thiên thất cấm. Nhưng là còn lại ba đại cấm khu, có thể không đồng dạng. Tình Nguyệt kinh ngạc nhìn xem Kỷ Trần. Không minh bạch hắn vì sao lại biết rõ nhiều như vậy. Thậm chí ngay cả tứ đại cấm khu đều hiểu thấu triệt như vậy. Mà lại, lúc này Kỷ Trần tựa hồ có chút không đồng dạng. Nàng nhìn xem Kỷ Trần tuấn tú bên mặt, chẳng biết tại sao cảm thấy càng an lòng. Vâng! Cửu thiên tam giới tu sĩ cùng đại lão nhìn xem thành công bị phong ấn luân hồi hải mỗi người trong mắt đều là rung động. Nghĩ thầm, đây chính là vạn cổ ma chủ sao. Vậy mà bằng vào sức một mình, phong ấn một cái cấm khu. Ngay tại bọn hắn coi là còn lại ba đại cấm khu cũng sẽ bị vô tình phong ấn thời điểm. Ba đại cấm khu bên trong khôi phục mấy đạo lực lượng kinh khủng. Ngộng huyễn tây giới có tứ đại mờ mịt thân ảnh bao phủ tại trời chiều chi quang bên trong. Mỗi một cái đạo thân ảnh đủ để chấn động một cái kỷ nguyên. Thái sơ ma vực cũng có được ba đạo giống như ma sơn đồng dạng cự ảnh hiện hiện mà ra. Vĩnh hằng chi tháp càng không cần phải nói. Lúc này, toàn bộ thật lớn thần tháp cũng hiện hiện mà ra. Toàn bộ vĩnh hằng chi tháp cũng quay chung quanh tại mờ mịt hỗn độn chi tức. Trong đó có mấy đạo hỗn độn chi ảnh đứng sóng vai. Chung quanh bọn họ bao quanh vạn cổ sao trời. Vô thượng thần uy từ thể mà phát, tách ra từng đạo kinh khủng giết sạch. Giờ khắc này, ma chủ cùng nhân vương quanh thân phong thiên thất cấm lực lượng lập tức bị chế trụ. Ma chủ, nhân vương, hôm nay liền để hạ giới cho các ngươi chôn cùng đi. Thật lớn thanh âm vang lên. Hạ giới ước vạn người đồng thời bị bao phủ tại trong sát ý. Hiển nhiên, ba đại cấm khu thực sư tư cờ giận. Bọn hắn muốn phá diệt hạ giới. Ma chủ cùng nhân vương liếc nhau một cái. Bọn hắn cuối cùng vẫn là xem thường cấm khu lực lượng. Bất quá bọn hắn trong mắt đã dâng lên kiên quyết chi sắc. Nếu như chú định tứ đại cấm khu muốn đứng tại thiên đạo trận doanh một bên. Như vậy lúc này, bọn hắn liền muốn tỉnh lại cấm cổ, thái cổ, viễn cổ hồng hoang, thịnh cổ kỷ nguyên các đại lao tới quyết chiến. Nhưng là không hề nghi ngờ, cuộc chiến đấu này giống như là châm đối với hạ giới thiên địa đại kiếp. Mà liên tại cửa này khóa thời điểm. Một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đứng ở nhân vương cùng ma chủ trước người. Là tam giới cửu thiên đám người xem rõ ràng người đến là ai lúc. Tất cả mọi người đầu góc có chút chuyển bỏ mặc con tới. Giống nhau là một mặt kinh ngạc. Lại là Kỷ Trần. Ngươi làm gì? Còn không mau lui ra. Nhân vương ra khỏi quát lớn. Loại này cấp bậc chiến trường cũng không phải Kỷ Trần có thể tham dự vào. Ngậm miệng. Kỷ Trần nộ oán giận nhân vương một câu. Hôm nay là hắn cùng Tình Nguyệt Lê hôn điện. Kết quả lại trị thành hai đại trận doanh khai chiến. Ai có thể không tức? Ngươi. Nhân vương mở to hai mắt trừng mắt Kỷ Trần. không biết rõ bao nhiêu năm không ai dám như vậy nói chuyện với nàng. Kỳ Trần ngươi lui ra đi. Ma chủ nhíu nhíu mày lạnh giọng mở miệng. Đây là đồ thiên trận doanh kế hoạch. Cũng sẽ không bởi vì cái người ý chí mà chuyển di. Ngươi cũng ngậm miệng. Kỳ Trần không có bởi vì hắn là ma chủ liền cho hắn mặt mũi. Tất cả mọi người ngây người. Không hổ là vô pháp vô thiên kỷ công tử. Tính tình đi lên nhân vương cũng dám mắng. Liền ma chủ cũng dám đoán giận. Dứt lời, Kỳ Trần quay người giống như cười mà không phải cười nhìn qua trên 9 tầng trời. Mở miệng chất hỏi. Các ngươi coi là thật cảm thấy cấm khu đương thời vô địch hay sao? Thoại âm rơi xuống. Không có người hồi phục. Bởi vì tại cái này ba đại cấm khu trong mắt. Kỳ Trần còn chưa xứng cùng bọn hắn nói chuyện. Dù sao một con run dế, cũng không có tất yếu đáp lại. Đưa tay bóp chết chính là tốt nhất hồi phục. Mà lúc này, một đạo thông thiên chi quang rơi xuống bắn thẳng đến Kỳ Trần. Né tránh. Ma chủ cùng nhân vương biến sắc lập tức quát lạnh lên tiếng. Cái này cổ sáng lực lượng đủ để thí sát thiên giai cường giả. Nhưng là, Kỳ Trần không có phản ứng chút nào cứ như vậy đứng tại chỗ. Đối mặt với dáng lâm thông thiên chi quang. Kỳ Trần trên mặt nụ cười rêu cợt càng ngày càng thịnh. Thế là lạnh lùng mở miệng nói. Tha hóa tự tại pháp khởi động. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, hoàn mỹ cấp bậc tha hóa tự tại pháp đếm ngược 24 giờ. Không sai. Kỳ Trần vừa rồi rút thưởng, rút đến đạo cụ chính là có thể làm cho Kỳ Trần có được hoàn mỹ cấp bậc tha hóa tự tại pháp 24 giờ hạn lúc đạo cụ. Là thanh âm rơi xuống một ngáy mắt. Vô tận phi tiên ánh sáng lên. Vô tận quang vũ xé nát thời không. Một thân ảnh mờ ảo dần dần xuất hiện tại hư không bên trên. Mà lại từ từ rõ ràng. Hán, đứng tại che trời vũ trụ đỉnh, đỉnh đầu lơ lửng vạn vật mẫu khí đỉnh. Mặc dù thấy không rõ dung nhan, nhưng là quanh thân tán phát khí tức nhường vạn đạo thần phục. Hắn giống như là một tôn chân chính thiên đế đồng dạng. Đương thời vô địch. Chấn áp thế gian hết thể địch. Quanh người hắn tán phát lực lượng nhường cấm khu chi chủ nhóm biết rõ cái gì gọi là chân chính tim đập nhanh. Cong. Lại là một đạo thần quang sáng lên. Một đạo vĩ ngạn thân ảnh xuất hiện. Hắn thân phụ một ngụm tiên chuông. Đưa lưng về phía trung sinh, đứng ở thời gian phần cuối. Hắn khí tức quét ngang lục hợp bát hoang, chư thiên mười giới. Cái gì là vô địch chân chính? Hắn chính là chú thích chính xác nhất. Đến lúc cuối cùng một đạo quang mang sáng lên. Một thân ảnh mờ ảo hiện hiện. Giờ phút này, tam giới cửu thiên toàn thể đứng dậy. Cái này một cỗ khí tức đã từng xuất hiện trên thế giới này. Một giọt máu, đánh nát cửu thiên. Đả thương thiên đạo. Vô tận xương mù hỗn độn bên trong. Hắn tựa hồ là đứng tại thượng thương chi thượng. Lại phảng phất lập thân cùng tứ cực lớp đất mặt. Hắn liền đứng ở nơi đó. Chỉ là đứng ở nơi đó. Một cỗ bi thương khí tức truyền đến. Hắn, độc đoán vạn cổ. 11. 15. Chương 185, cái thế giới này điên rồ. Kỳ Trần vậy mà bắt chẹt cửu thiên cấm khu. Câu đặt mua. Ba đạo kinh khủng khí tức chấn loạn vạn cổ. Bọn hắn uy áp càng làm cho toàn bộ tam giới cửu thiên cũng phảng phất lung lay sắp đổ. Cái này ba vị là ai? Ước vạn tu sĩ há to miệng, tiết hầu nhấp nô. Đôi trong mắt lóe rung động quan mang. Vị thứ nhất, uy áp như thiên, thiên đế chi tư. Quanh thân khí tức nhường vạn đạo thần phục. Mặc dù toàn thân quấn quanh lấy thời không xiềng xích trói buộc. Nhưng là kia đương thời vô địch võ đạo ý chí nhường ba đại cấm khu chi chủ cũng cảm thấy rung động. Vị thứ hai, đưa lưng về phía trung sinh. Chỉ để lại một đạo vĩ ngạn bóng lưng. Hắn lập thân thời gian phân cuối. Giống như một tòa vĩnh hằng bất hủ thần sơn đồng dạng. Chiến miên đặt ở trong lòng mọi người. Mơ hồ ở giữa có thể nhìn thấy hắn quét ngang cửu thiên thập địa vô địch chi tư. Thứ ba vị, mông lung lại không hiển chân thực. Hắn lợi cho thượng thương chi thượng, hắc ám phần cuối, vạn ta bất xâm. Một mình một người ngăn cách vạn cổ. Hắn. Chính là hắn sao? Thi tôn ánh mắt run rẩy nhìn qua thượng thương chi thượng đạo kia mông lung thân ảnh. Hắn nhường ma đồng cùng thi hoàng sáng lập công lý giáo hội vì chính là tìm kiếm được kia một giọt máu tung tích. Hiện tại hắn khó nói là gặp được bản tôn sao. Thần tôn mặc dù bị lột hết ra hai mắt, nhưng là thần hồn còn tại. Cho nên tự nhiên cũng có thể nhìn thấy kia ba đạo thân ảnh. Hơn có thể cảm nhận được kia chưa từng chỉ có kinh khủng áp bách. Loại này áp bách là đến từ linh hồn chỗ sâu. Điên rồ. Kỳ Trần thật là một cái tên điên. Vậy mà một lời không hợp liền triệu hoán ba vị khủng bố như thế nhân vật. Thần tôn có chút sợ hãi mở miệng. Ngữ khí tràn đầy kiêng kỵ chi ý. Hắn lúc này chỉ muốn mau sớm thoát đi. Không muốn ở chỗ này cái quỷ địa phương. Vì sao? Vì sao bọn hắn thân phụ thời không gông xiềng nhưng như cũ có thể có như thế lực lượng cường đại? Ngọc Huyễn Tây Giới có cổ tôn mở miệng. Bọn hắn đến tột cùng từ đâu mà đến? Vĩnh hằng chi tháp bên trong truyền ra xuyên qua thiên địa thánh âm. Mạnh! Mạnh đến cực điểm. Thái Sơ Ma vực bên trong có cấm khu chi chủ ngưng trọng mở miệng. Kỳ Trần, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Có cấm khu chi chủ mở miệng hỏi. Đồng thời cũng có cấm khu cổ hoàng mở miệng. Kỳ Trần, việc này coi như thôi được chứ? Câu nói này vừa rơi xuống, tam giới cửu thiên cũng sôi trào. Cấm khu chi chủ đây là hướng Kỳ Trần phục nhẫn sao? Không riêng gì chú ý lần này chiến đấu tu sĩ. Giờ phút này liền liền ma chủ cùng nhân vương cũng bị chấn kinh. Hai người bọn họ liếc nhau một cái. Nghĩ thầm, Kỳ Trần đến cùng là lai lịch gì? Lại có thủ đoạn như thế làm cho cửu thiên cấm khu lui lại. Tinh Nguyệt nhìn xem Kỳ Trần, nàng trong đôi mắt đẹp lóe ra sáng chói dị sắc chi quang. Một tấm nghiêng tuyệt cửu thiên, lãnh diễm tuyệt luân gương mặt xinh đẹp trên tràn đầy kiêu ngạo. Cái này, chính là phu quân của nàng. Nếu như nói trước kia Kỳ Trần là ôn nhu nàng tuyến nguyệt. Như vậy giờ phút này lấy sức một mình. Nhường tứ đại cấm khu chịu thua cúi đầu Kỳ Trần chính là triệt để kinh diễm nàng thời gian. Cà ca. Thật tuyệt. Trường An bên trong nhỏ mập cô nàng phấn điêu ngọc trác tiểu bàn khắp khuôn mặt là hưng phấn. Nàng đưa tay nhỏ hướng về phía Kỳ Trần vũ động. Cà ca. Thật tuyệt. Ma qua tộc công chúa Vạn Thiên Thiên cũng học theo đi theo nhỏ mập cô nàng hô. Ngâm miệng. Kia là ca ca ta. Nhỏ mập cô nàng chu miệng nhỏ bất mãn hết sức nhìn qua Vạn Thiên Thiên. Mới không phải. Vạn Thiên Thiên chừng nhỏ mập cô nàng liếc mắt không phục nộ oán giận một tiếng. Ha ha. Diệp Hồng Y bất đắc dĩ vuốt vuốt hai cái tiểu ni từ đầu. Đồng thời nàng một đôi đỏ thấm đôi mắt đẹp nhìn qua đứng tại Trường An bầu trời phía trên cùng ba đại cấm khu rằng có Kỳ Trần. Cũng là có trầm mê chi sắc. Đây cũng là Kỳ công tử sao. Trường An vô số người phát ra cảm khái. Phóng nhãn cổ kim, ai có thể nhường cửu thiên cấm khu cúi đầu. Lạc Tuyết nhãn thần phức tạp nhìn xem Kỳ Trần. Trong đó có rung động cũng có được vui sướng. Lòng của nàng đã bởi vì cái này nam nhân tâm động bành trướng tới cực điểm. Nhưng là nàng lại không thể biểu hiện ra nửa phần. Ai? Nàng thật sâu thở dài một hơi. Trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Nàng không phải tình nguyện, không cách nào chính đại ánh sáng đứng tại Kỳ Trần bên người. Mặc dù, nàng cùng Kỳ Trần đồng dạng tổ chức qua lê hôn điện. Mà lại, trong lòng của nàng, cũng coi là động phong qua. Trong lòng nàng, Kỳ Trần đã coi như là nàng chân chính phu quân. Thế nhưng là giờ phút này nàng liền làm Kỳ Trần mê mội cảm xúc đều muốn có thể che giấu. Đây là cỡ nào thật đáng buồn a. Mà đúng lúc này, ba đại cấm khu chi chủ thanh âm lần nữa vang lên. Như thế nào Kỳ Trần? Nhóm chúng ta như vậy thối lui, việc này coi như thôi. Ha ha. Kỳ Trần nghe vậy cười lắc đầu nói. Không như thế nào. Hắn biết rõ tứ đại cấm khu chi chủ cũng không phải đồ đần. Bọn hắn tuyệt đối biết mình bên người kia ba vị chấn động vạn cổ nhân vật không phải bản tôn giáng lâm. Mà là không thể trường tồn đạo quả. Tự mình một khi phóng bọn hắn rời đi. Vạn nhất ngày sau bọn hắn lại giết trở lại đến. Đây không phải ngu xuẩn sao. Vậy ngươi nghĩ như thế nào? Coi là thật muốn bức bản tôn xuất thủ. Vĩnh Hằng Chi Tháp bên trong có băng lãnh thái cổ thánh âm truyền ra. Kỳ Trần khẽ mỉm cười nói. Cũng không có gì. Ta chỉ có hai cái yêu cầu. Thanh âm rơi xuống. Ba đại cấm khu trầm mặc một lát sau đó mở miệng nói. Nói nghe một chút. Ân. Kỳ Trần chắp tay tư sấn chỉ chốc lát đạo. Thứ nhất, ta muốn ngươi ba đại cấm khu tự phong trăm năm. Không có khả năng. Ngộng huyễn Tây Giới, Vĩnh Hằng Chi Tháp, Thái Sơ Ma Vực. Ba đại cấm khu chi chủ cộng đồng lên tiếng. Nghe bọn hắn kiên quyết thanh âm. Cái này tựa hồ là bọn hắn danh giới cuối cùng. Ha ha. Kỳ Trần bất đắc dĩ cười một tiếng giang tay ra nói. Vậy liền không có nói chuyện. Tâm niệm vừa động. Kia đứng tại thời không phía trên ba vị sinh linh. Trực tiếp ngăn ở ba đại cấm khu trước cửa. Ba đạo vô địch vạn cổ chấn động vạn đạo khí tức sinh sinh bất diệt. Kỳ Trần. Ngươi không nên quá phận. Như bức nhóm chúng ta xuất thủ, ngươi không nhất định có thể thắng. Thái Sơ Ma Vực có nổi nóng thông minh ma âm truyền ra. Ngươi sai. Kỳ Trần quát lạnh một tiếng, trong hai con ngươi quang vũ bay tán loạn. Đứng tại Thái Sơ Ma Vực trước. Kia đưa lưng về phía chúng sinh vĩ ngạn thân ảnh. Tại thời khắc này toàn thân phát ra tiên quang. Thiên địa vạn đạo bởi vì hắn rung động gào thét. Tại bên cạnh hắn một ngụm tiên chuông phát ra tà âm đánh rách tả tơi thời không. Giờ khắc này, trên 9 tầng trời Thái Sơ Ma Vực tại kịch liệt lắc lư. Vâng! Tiên chuông bay vào Thái Sơ Ma Vực. Ngay sau đó phát ra rung trời hám địa giống như diệt thế đồng dạng bạo tạc. Chỉ một lát sau bên trong, một đạo giống như cự sơn ma ảnh liền bị đánh ra. Hắn dáng vóc cường tráng cao lớn, toàn thân tràn phóng ma quang. Có vẻ như ác quỷ, làm cho nhân sinh sợ. Hắn trên trán mọc ra hai cái ma giác. Phảng phất thâm nguyên ma thần. Nhưng chính là dạng này một vị ma thần đồng dạng tồn tại. Giờ phút này lại bị đánh mình đầy thương tích, trong tay chiến kích cũng bẻ gãy. Như thế nào, còn muốn thử một lần sao? Kỳ Trần mỉm cười nhìn xem Thái Sơ Ma vực bên trong kia Thâm Nguyên Ma Thần mở miệng nói. Tam giới cửu thiên giai trầm mặc. Kỳ Trần thủ đoạn quá kinh khủng. Cho dù là cửu thiên cấm khu cũng phải hảo hảo cân nhắc. Giờ phút này, Thái Sơ Ma vực chỉ giữ trầm mặc. Ngược lại là Mộng Huyễn Tây giới bên trong cổ hoàng mở miệng. Nói một chút ngươi điều kiện thứ hai đi. Nếu là có thể bọn hắn Mộng Huyễn Tây giới cũng sẽ không thỏa hiệp. Nhưng là thế nhưng đứng tại bọn hắn Tây giới trước giống như thiên đế hạ phàm sinh linh nhường bọn hắn rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp. Bọn hắn cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Tự phong trăm năm đối với hắn Mộng Huyễn Tây giới tới nói cũng không phải là không thể tiếp nhận sự tình. Thứ hai, ta muốn ngươi Mộng Huyễn Tây giới Mộng Huyễn Bồ Đề thụ. Còn muốn Vĩnh Hằng Chi Tháp hai viên Vĩnh Hằng Nộ Đạo quả. Về phần ngươi Thái Sơ Ma vực cũng không có gì tốt đồ vật, liền lấy 5 khối bổ thiên thạch là được. Thanh âm nhàn nhạt rơi xuống. Cửu thiên ước vạn người đều sửng sốt. Kỳ Trần, Kỳ công tử. Cái này mẹ nó là tại bắt chẹt ba đại cấm khu A. 15. Chương 186, được một tấc lại muốn tiến một thước. Bị Kỳ Trần chơi hỏng cửu thiên ba đại cấm khu cầu đặt mua. Cái gì? Ngươi vậy mà muốn ta Mộng Huyễn Tây giới xuất ra Mộng Huyễn Bồ Đề thụ. Còn muốn ta Vĩnh Hằng Chi Tháp hai viên Vĩnh Hằng Nộ Đạo quả. Ngươi nói ta Thái Sơ Ma vực không có tốt đồ vật, lại muốn 5 khối bổ thiên thạch. Cửu Thiên Ba Đại Cấm Khu bên trong truyền đến phẫn nộ chất vấn. Mộng Huyễn Bồ Đề thụ thế nhưng là Mộng Huyễn Tây giới Tam Đại Chí Bảo. Ngồi tại dưới cây Bồ Đề có thể trải qua cửu thế luân hồi tham ngộ đại đạo. Ngưng tụ đạo thuộc về mình quả. Loại này ngộ đạo chí bảo đản sinh tại hỗn độn. Toàn bộ Cửu Thiên Tam giới chỉ có hắn Mộng Huyễn Tây giới cái này một khỏa Bồ Đề thụ. Mà kia Vĩnh Hằng Chi Tháp bên trong dựng dục ra Vĩnh Hằng Ngộ Đạo quả, là cùng Bồ Đề thụ cùng xưng là Cửu Thiên hai đại ngộ đạo thánh phẩm vô thượng chân bảo. Dưới cây Bồ Đề lịch cửu thế, Ngộ Đạo quả chúng qua tam sinh, có cái này hai đạo ngộ đạo thánh phẩm, liền có thể che đậy thiên đạo nhân quả, tư vô số nhân quả khả năng bên trong ngưng kết ra thuộc về mình lịch thiên đạo quả. Đây là chỉ thuộc về Cửu Thiên cấm khu chí bảo. Mà Kỳ Trần lại nói thẳng muốn bọn hắn giao ra. Hiển nhiên, bọn hắn là 100 vạn cái không nguyện ý. Không riêng gì bọn hắn, liền liền tam giới Cửu Thiên đại lao cấp khác nhân vật đều là một mặt ngộng. Có dũng khí bắt chẹt Cửu Thiên cấm khu người. Phóng nhãn toàn bộ cổ sử cũng chỉ có Kỳ Trần một người a. Quả nhiên là điên rồ a. Rất nhiều đại lão hoảng sợ lên tiếng. Ma chủ cùng nhân vương cũng là thật bất ngờ. Bọn hắn vốn nghĩ Kỳ Trần chỉ cần là có thể để cho ba đại cấm khu tự phong trăm năm mục đích liền đạt đến. Nhưng là bọn hắn thật không nghĩ đến, Kỳ Trần vậy mà như thế lớn mật. Cho hay là không cho. Lúc này Kỳ Trần hai con ngươi chán phóng tiên quang. Toàn thân trên dưới bộc lộ ra vô song chiến ý. Ngữ khí băng lãnh cho bọn hắn xuống sau cùng thông điệp. Tự mình thật vất vả rút thưởng lấy được hoàn mỹ cấp bậc tha hóa tự tại pháp một ngày thể nghiệm thẻ. Sao có thể cứ như vậy buông tha bọn này không biết rõ tồn tại bao nhiêu năm láo đồ cổ đâu. Hôm nay nhất định phải nhường bọn hắn xuất huyết nhiều. Nếu như bọn hắn không lấy ra. Như vậy tự mình cũng làm tốt khai chiến chuẩn bị. Mặc dù dùng tha hóa tự tại pháp ngưng tụ ra cũng không phải là kêu ba vị cái thế nhân vật bản tôn. Có lẽ diệt không rơi ba đại cấm khu. Nhưng là tuyệt đối có thể để cho bọn hắn hối hận quyết định này. Ngươi nằm mơ. Muốn chiến liền chiến. Hôm nay nhóm chúng ta không chết không thôi. Ba đại cấm khu có cấm khu chi chủ lạnh giọng mở miệng. Ha ha. Kỳ Trần cười lạnh một tiếng nói. Đã như vậy như các ngươi mong muốn. Dứt lời. Tâm hắn đọc khẽ động. Phiêu diêu quang vũ cùng phi tiên chi quang đồng thời sáng lên. Mộng Huyễn Tây giới trước. Đầu kia đỉnh treo lấy vạn vật mẫu khí đỉnh sinh linh. Dẫn đầu xuất thủ. Hắn giống như thiên đế đi tuần. Kim sắc khí huyết ngập trời. Vạn vật mẫu khí giống như thiên hà đồng dạng rủ xuống tại hắn quanh thân. Trong chấp nhóm này, hắn giết tiến vào Mộng Huyễn Tây giới bên trong. Giờ khắc này tinh hà nổ tung, âm dương nghịch loạn. Vô tận kim sắc khí huyết bên trong, có bất bại chiến ý. Cổ hoàng lại như thế nào? Thiên đế quyền vừa ra là chấn thế gian hết thể địch. Mà Thái Sơ Ma vực lúc trước đưa lưng về phía chúng sinh sinh linh. Thân phụ tiên trung, đạp phá hư không đi vào ma vực bên trong. Cùng ba vị cấm khu chi chủ triển khai đại chiến. Tiên trung đột nhiên mình, ma vực nổ tung. Mà Vĩnh Hằng Chi Tháp bên trong dị thường yên tĩnh. Bởi vì đứng tại hắn cấm khu trước vị kia khí tức quá mức kinh khủng. Lúc này, cái này một vị phảng phất đứng tại thượng thương chi thượng thân ảnh động. Hắn toàn thân đều là tuế nguyệt thời không khí tức. Tắm rửa cái này ước vạn giọt quang vũ đi vào Vĩnh Hằng Chi Tháp trước. Đối mặt với mênh mông sương mù hỗn độn cùng tuyệt thế sát phạt chi thuật. Hắn toàn thân sáng lên, vạn pháp bất xâm. Đấm ra một quyền, mảnh vỡ thời gian bay múa. Kia to lớn như thiên Vĩnh Hằng Chi Tháp vậy mà trực tiếp tại cái này một quyền phía dưới rời vị trí. Đụng nát vài tòa cự sơn. Chết đi. Sương mù hỗn độn bên trong, một vị vô thượng tồn tại hướng phía hắn đánh tới. Tại kia ánh sáng mông lung trong mưa, một đôi như ẩn như hiện vạn cổ vô địch kiên định con người hiện hiện. Cong. Một đạo vô song tiên quang sáng lên. Tại mi tâm của hắn có người tí hon màu vàng ôm một tôn đại la kiếm thai. Kiếm thai hoàn toàn nó giống không thuộc mảnh này thiên địa, không nhìn thời gian không gian trói buộc. Một nháy mắt liền kia sương mù bên trong vô thượng tồn tại thân thể một kiếm chém thành hai nửa. A. Sương mù hỗn độn tản ra, lộ ra một đạo đầu rồng thân phượng của hoàng. Thân thể của hắn bị một kiếm này chém thành hai nửa, đập vỡ tinh hà, xuyên thủng thời không, rơi xuống trên mặt đất. Như thế nào như thế? Vĩnh Hằng Chi Tháp bên trong cổ hoàng kinh hãi lên tiếng. Hắn giờ phút này chỉ còn lại thần hồn, cho nên hắn quay đầu xong liền chạy đi. Thậm chí hắn liền đầu cũng không dám hồi trở lại. Phải biết đạt đến hắn dạng này tu vi, thân thể bình thường là thiên khó táng địa khó che tồn tại. Nhưng là vậy mà lại tại một kiếm phía dưới thân thể vỡ vụn, thần hồn nứt ra. Cái này quá kinh khủng. Cái này. Vĩnh Hằng Chi Tháp bên trong mấy đạo hỗn độn thân ảnh nhìn thấy một màn này triệt để sợ ngây người. Một kiếm này quá nhanh, một kiếm phía dưới, thời gian phảng phất đảo lưu. Chỉ là trong nháy mắt liền đánh xuyên thứ nguyên vách tường, một kiếm phía dưới phảng phất bổ ra thiên địa. Mà xuống một giây, kia trong mưa ánh sáng mông lung thân ảnh một bàn tay đánh ra. Toàn bộ Vĩnh Hằng Chi Tháp xoay tròn cất cánh. Đụng nát vô số đạo sao băng. Không hề nghi ngờ lại như vậy xuống dưới. Toàn bộ Vĩnh Hằng Chi Tháp cấm khu đều sẽ bị nó phá hủy. Đủ rồi. Đủ. Kỳ công tử. Cái này hai viên Vĩnh Hằng nộ đạo quả, nhóm chúng ta cho ngươi. Vĩnh Hằng Chi Tháp bên trong có hoảng sợ thanh âm vang lên. Mà ngộng huyễn tây giới bên trong, kia tuyên cổ bất biến trời chiều nhuôn máu. Vạn vật mâu khí tràn ngập thiên địa. Một giọt tản ra tia sáng kỳ dị hỗn độn chi khí cổ hoàng tiên huyết. Từ cái này trên đầu lơ lửng cái này cựu sắc tiên đỉnh sinh linh trên nắm tay rơi xuống. Không hề nghi ngờ, ngộng huyễn tây giới cổ hoàng tại cái này một vị thiên đế chi uy phía dưới bị triệt để thu phục. Nhìn ra tối thiểu có ba vị cổ hoàng thân thể bị thiên đế quyền đánh nức. Vô địch võ đạo ý chí tràn ngập cựu thiên thập địa. Kinh khủng đến cực đoan. Ba vị cổ hoàng e ngại nhìn qua kia giống như thiên đế đồng dạng thân ảnh. Biến đổi sắc mặt mấy lần sau đó chậm rãi mở miệng nói ra. Kỳ Trần. Ngộng huyễn bùa đề thụ nhóm chúng ta ngộng huyễn tây giới cho. Thái sơ ma vực bên trong tiên quang sáng chói. Giờ phút này vẫn như cũ tràn ngập kia quét ngang cửu thiên thập địa một thế vô địch lực lượng kinh khủng. Ba vị ma thần từng cái thân thể nhuốm máu. Thê thảm tới cực điểm. Ba vị ma vực chi chủ cũng không kiên trì nổi bọn hắn hô lớn. A, thái sơ ma vực năm khối bổ thiên thạch cũng cho. Mà đúng lúc này. Kỳ Trần khẽ mỉm cười nói. Không có ý tứ. Điều kiện thay đổi. Hiện tại Mộng Huyễn Tây Giới không riêng phải cho ta Mộng Huyễn Bồ Đề Thụ, còn nhiều hơn cho ta năm khối bổ thiên thạch. Mà Vĩnh Hằng Chi Tháp không riêng phải cho ta hai viên Vĩnh Hằng Ngộ Đạo Quả, cũng muốn cho thêm ta năm khối bổ thiên thạch. Cuối cùng Thái Sơ Ma Vực, ngoại trừ phải cho ta năm khối bổ thiên thạch bên ngoài, ta còn muốn một khối Thái Sơ Tiên Tinh. Kỳ Trần tiếng nói rơi xuống, toàn bộ Cửu Thiên Tam Giới cũng sợ ngây người. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Ba đại cấm khu lại bị thu phục. Vậy mà chủ động túi đầu tiếp nhận Kỳ Trần không hợp thói thường điều kiện. Mấu chốt nhất là, Kỳ Trần giờ phút này còn được một tấc lại muốn tiến một thước. Yêu cầu điều kiện trở nên càng thêm hà khắc rồi. Đây quả thực là ba đại cấm khu trở thành heo tại giết a. Không ba đại cấm khu lột ra tuyệt không bỏ qua. Lúc này không riêng gì Cửu Thiên ức vạn tu sĩ. Liên liên ma chủ cùng nhân vương cũng cảm thấy có chút không chân thực. Kỳ Trần cái này thao tác có chút mộng ảo. Tốt ra hỏa, mới vừa rồi là bắt chẹt Cửu Thiên ba đại cấm khu. Hiện tại, trực tiếp biến thành ăn cướp trắng trợn. 15. Chương 187, lại nghĩ ngươi, muốn cùng ngươi động phòng cầu đặt mua. Kỳ Trần. Ngươi không nên quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngộng huyễn tây giới bên trong có cổ hoàng gầm thét lên tiếng. Lúc đầu bọn hắn bị buộc muốn tự phong trăm năm còn muốn giao ra Ngộng huyễn bồ đề thụ liền đã đủ mất thể diện. Nhưng là hiện tại Kỳ Trần lại nhiều muốn năm khối bổ thiên thạch. Mặc dù bổ thiên thạch giá trị cũng không như Ngộng huyễn bồ đề thụ chân quý. Nhưng lại cũng là thiên địa chí bảo. Cho dù là hắn cấm khu cũng không có bao nhiêu. Trọng yếu nhất chính là, Kỳ Trần chiêu này. Giống như là lần nữa quạt cấm khu một cái tát. Ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt. Kỳ Trần thần sắc không trở thành nhạt phai nhạt ra khỏi âm thanh. Mà như vậy câu nói nhường Ngộng huyễn tây giới cổ hoàng nhóm hận nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng kia phẫn hận lại không cách nào thả ra bất khí cơ hồ khiến bọn hắn thổ huyết. Ai có thể nghĩ tới, một cái khó khăn lắm thần giai ra hỏa. Vậy mà có thể để cho bọn hắn ba đại cấm khu cúi đầu. Thôi. Cho ngươi là được cờ. Vĩnh Hằng Chi Tháp bên trong truyền ra mấy đạo thông minh thánh âm. Mấy vị này là thật sợ. Giờ phút này đứng tại bọn hắn Vĩnh Hằng Chi Tháp trước. kia toàn thân tắm rửa lấy quang vũ thân ảnh. Thành trong lòng bọn họ ác ngộng. Không địch lại. Coi là thật không địch lại. Dứt lời, mấy đạo thần quang theo vĩnh hằng chi tháp bên trong bay ra. Mà Kỷ Trần thần sắc cứng lại. Phất tay trực tiếp thần quang thật chặt xiết ở trong tay. Mở ra tay xem xét. Rõ ràng là 5 khối lóe thần quang óng ánh sáng long lanh bổ thiên thạch. Mà còn có 2 viên nắm đấm lớn nhỏ tràn ngập thất thải thần quang trái cây. Trái cây có thấm vào ruột gan mùi thơm. Tinh tế cảm thụ trong đó còn có nồng đậm hỗn độn chi khí. Không hề nghi ngờ, đây cũng là trong truyền thuyết vĩnh hằng ngộ đạo quả. Ha ha. Đa tạ các tiền bối quà tặng. Kỷ Trần hướng phía trên 9 tầng trời vĩnh hằng chi tháp mỉm cười. Tiếu Dung rất là chân thành tha thiết, cho dù ai nhìn đều sẽ có hảo cảm. Bất quá, cái này cũng không bao quát kia vĩnh hằng chi tháp bên trong cấm kỵ đại lão. Thời khắc này bọn hắn mặc dù không nói một câu, nhưng là hiển nhiên hận Kỷ Trần hận nghiến răng. Vĩnh hằng chi tháp vậy mà thật cho. Ta giọt vê đút có vê đút. Ta là đang nằm mơ sao. Thật mẹ nó quá bất hợp lý. Nghe nói qua cắt giao hẹ, nhưng là chưa nghe nói qua cửu thiên cấm khu bị giao hẹ. Coi là thật nghịch tiên. Vậy còn dư lại 2 đại cấm khu còn muốn kiên trì sao? Tam giới cửu thiên ức vạn tu sĩ gắt gao nhìn chăm chú vào trên bầu trời chẳng cảnh. Hô hấp chậm rãi thô trọng, vĩnh hằng chi tháp túi đầu. Như vậy mộng huyễn tây giới cùng thái sơ ma vực đâu? Nếu như cái này 2 đại cấm khu cũng túi đầu trước Kỷ Trần. Như vậy bọn hắn đã không cách nào tưởng tượng. Từ nay về sau Kỷ Trần thanh danh sẽ đạt tới như thế nào độ cao? Dù sao, loại này cắt cửu thiên cấm khu giao hệ sự tình liền ma chủ cùng nhân vương cũng làm không được. Mà đúng lúc này, thái sơ ma vực bên trong truyền đến một đạo không thể thế nhưng phẫn hận thanh âm. Thôi. Bổ thiên thạch cùng thái sơ tiên tinh, cho ngươi. Dứt lời, theo ma vực bên trong bay ra mấy đạo thần quang. Kỷ Trần khỏe miệng khẽ cong, thiện tay liền nó bắt được trong tay. Lần này, ra 5 khối bổ thiên thạch bên ngoài. Còn có 1 khối nước lam sắc tiên tinh. Cái này 1 khối tiên tinh óng ánh sáng long lanh, trong đó phảng phất ẩn chứa tinh thần đại hải. Vẹn vẹn liếc mắt liền có thể để cho người ta trầm mê đi vào, mỹ lệ đến tuyệt đỉnh. Cầm tới cái này 1 khối tiên tinh thời điểm Kỷ Trần theo bản năng nhìn thoáng qua Tình Nguyệt. Lúc đầu, Kỷ Trần là không muốn cái này tiên tinh. Nhưng là hắn nghĩ lại, cho tới nay chính mình cũng không có đưa qua Tình Nguyệt một cái ra dáng lễ vật. Mặc dù lấy Tình Nguyệt tính cách, nàng cũng không cần tự mình đưa nàng cái gì. Muốn, chính nàng cũng chính sẽ đi tranh thủ. Bất quá bây giờ không đồng dạng. Mình đã cùng Tình Nguyệt thành hôn. Cho nên hy vọng có thể cho nàng một cái thế gian đến đẹp đồ vật xem như tân hôn lễ vật. Nếu như là lễ vật có thể cùng xứng đôi. Ngoại trừ cái này cùng nàng đồng dạng đến đẹp tiên tinh Kỷ Trần cũng không nghĩ ra cái khác cái gì. Mọi người ở đây cũng đắm chìm ở 2 đại cấm khu cũng túi đầu trước Kỷ Trần chuyện kinh khủng phía dưới. Ngọc Huyễn Tây giới bên trong truyền đến một đạo phẫn nộ đến cực điểm thanh âm. Kỷ Trần. Đám người nghe vậy, không khỏi toàn thân lắc một cái. Nghĩ thầm. Cái này Mộng Huyễn Tây giới khó nói thật muốn cùng Kỷ công tử ăn thua đủ sao? Ừm. Ta tại. Kỷ Trần mỉm cười. Đôi mắt bên trong cũng không có chút nào vẻ lo lắng. Hắn rất rõ ràng 3 đại cấm khu cũng còn có lá bài tẩy của mình. Thì như nói, bọn hắn cực đạo đế binh. Thì như nói, tại mỗi cái cấm khu chỗ sâu cũng đang ngủ say 1 đến 2 cái vô thượng cấm kỵ cổ tôn. Những này cấm kỵ cổ tôn chiến lực là chân chính kinh dị cấp bậc. Đây cũng là Kỷ Trần không có triệt để cùng bọn hắn vạch mặt nguyên nhân. Tự mình mặc dù dùng hoàn mỹ cấp tha hóa tự tại pháp 1 ngày tạm thời thẻ. Nhưng là trung quy thực lực của mình còn chỉ là thần giai. Mượn tới 3 vị cái thế nhân vật đạo quả cuối cùng có hạn chế. Nếu là cưỡng ép vạch mặt, đối với mình không có chỗ tốt. Bất quá nhìn qua nguyên tắc hắn cũng rất rõ ràng. Những cái kia cực đạo đế binh còn không thể sử dụng. Ngủ say tại cấm khu chỗ sâu vô thượng cấm kỵ cổ tôn cũng tạm thời thức tỉnh không được. Hắn chắc chắn cái này 3 đại cấm khu không dám cưỡng ép trở mặt với mình. Cho nên hung hăng cắt cái này 3 đại cấm khu 1 đợt giao hẹ mới là chính đạo. Kỷ Trần A Kỷ Trần. Ngươi thật đúng là cái hỗn trướng. Cùng ngươi dính dáng sự tình, ngươi là không có chút nào làm. Ngọc Huyễn Tây giới bên trong cổ hoàng phẫn hận thanh âm vang lên. Bọn hắn không lưu tình chút nào giận mắng Kỷ Trần. Dù sao lần này bọn hắn Ngọc Huyễn Tây giới tổn thất thảm trọng nhất. Ừm. Tạ ơn tiền bối khích lệ. Kỷ Trần gật đầu trên mặt nhấc lên một vòng người vật vô hại tiêu dung. Cái nụ cười này rất tốt đẹp. Có thể để cho cửu thiên tam giới rất nhiều nữ nhân si mê mà cười. Nhưng là tại Mộng Huyễn Tây giới cổ hoàng trong mắt. Nụ cười này quả nhiên là ghê tởm cực kỳ. Hừ. Mộng Huyễn Tây giới cổ hoàng hừ lạnh một tiếng. Cầm đi. Dứt lời, mấy đạo thần quang lướt qua chân trời. Kỷ Trần nhãn thần ngưng tụ, đưa tay trên không trung vồ xuống 5 khối bổ thiên thạch. Đồng thời còn có 1 khỏa thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu có dư giả sinh mệnh chi tức. Nhộn nhạo Kỷ Trần rất quen thuộc sinh mệnh chi thủy. mà một khỏa mini cổ thụ đưa NG-SNG-SNG ở sinh mệnh chi thủy bên trong. Cho dù cách bình thủy tinh đều có thể cảm nhận được kia cổ luân hồi huyền ảo khí tức. Kỳ Trần thấy thế, khoe miệng nhấc lên một vòng vui vẻ tiếu dung nỉ non lẩm bẩm. Trong truyền thuyết ngộng huyễn bổ đề thụ. Dứt lời, Kỳ Trần trực tiếp thủy tinh cầu vứt xuống bên trong thiên địa bên trong. Lúc này, tự mình bên trong thiên địa thế nhưng là có một vụng sinh mệnh chi tuyển. Cho nên nuôi sống cái này ngộng huyễn bổ đề thụ tuyệt đối không là vấn đề. Tốt. Ngươi muốn nhóm chúng ta tất cả đều cho ngươi. Ngươi cũng nên làm ra điểm thành ý đi. Ba đại cấm khu đại nhân vật nhóm cùng nhau mở miệng. Có thể. Kỳ Trần gật đầu. Vô số quang vũ bay lên. Thiên đế lần nữa về tới kia vũ trụ chi đỉnh. Thời gian phần cuối lần nữa nhiều một tôn đưa lưng về phía chúng sinh đạo ảnh. Mà tại kia tràn ngập tại trong mưa ánh sáng thân ảnh mơ hồ lần nữa về tới thượng thương chi thượng. Tại kia chấn áp hoàn vũ quét ngang cửu thiên thập địa cùng một mình ngăn cách vạn cổ khí tức ly khai thơ y điểm. Những này cấm khu bên trong đại nhân vật nhóm cũng nho nhỏ thở dài một hơi. Các tiền bối. Trăm năm về sau gặp lại. Kỳ Trần mỉm cười hướng về phía ba đại cấm khu các đại nhân khẽ cười nói. Kỳ Trần. Ngươi nhớ cho kỹ, ta mộng huyễn tây giới đồ vật cũng sẽ không để ngươi lấy không. Tương lai, ngươi liền ta vĩnh hằng chi tháp tử địch. Thái sơ ma vực, cùng ngươi không chết không nớt. Kỳ Trần lông mày nhướng lên, nụ cười trên mặt dần dần nồng đậm. Các tiền bối đi tốt, vãn bối không tiễn. Hừ. Thoại âm rơi xuống lúc. Ba đại cấm khu bên trong đồng thời truyền đến một đạo tràn ngập sát ý hừ lạnh. Sau đó Ngộng Huyễn Tây Giới, Thái Sơ Ma Vực, Vĩnh Hằng Chi Tháp tự động mở ra phong ấn đại trận. Ma chủ cùng nhân vương gật đầu. Cái này phong ấn đại trận hoàn toàn chính xác có trăm năm hiệu quả. Cong, cong, cong. Thần quang lấp lóe bên trong. Ba đại cấm khu cùng nhau biến mất tại trên 9 tầng trời. Giờ khắc này, Cửu Thiên Tam Giới, ước vạn tu sĩ cực kỳ ăn ý mở miệng. Nghịch Tiên, Nghịch Tiên. Kỷ công tử một người làm cho ba đại cấm khu bản thân phong ấn. Cái này quả nhiên là lật đổ cổ sử a. Phóng nhãn cổ kim, Kỷ công tử thuộc về đệ nhất nhân. Ta giọt vê đút vò vê đút. Không nghĩ tới hôm nay lại chứng kiến mới lịch sử. Đây là một cái giết cấm khu chảy máu, ép cấm khu cúi đầu ẩn thế nam nhân. Yêu. Coi là thật yêu. Đại ca, ngươi thế nhưng là thuần đàn ông. Thuần đàn ông thế nào? Mỹ nữ có thể yêu anh hùng, ta anh hùng không thể tiếc anh hùng. Có lý. Trường An bầu trời phía trên. Kỳ Trần nhìn xem ba đại cấm khu hoàn toàn biến mất về sau. Đấy lòng thở dài một hơi. Mà đúng lúc này, có người ở sau lưng mình quay một cái. Đột nhiên quay người. Phát hiện chính là Tình Nguyệt. Thời khắc này nàng, nghiêng tuyệt vô song đến mỹ tiên trên mặt có một vòng cười yếu ớt. Đẹp đến làm cho người nín hơi. Nàng có chút lo lắng hỏi. Không có sao chứ, nghĩ cái gì đây? Khu khu. Kỳ Trần lấy lại tinh thần hò khan hai tiếng. Ánh mắt có chút ngoạn vị ung dung mở miệng nói. Nhớ ngươi. A. Tình Nguyệt tuyệt mỹ lông mày ngạng lớn. Nàng ngay trước mặt mọi người duỗi ra ngọc thủ nắm Kỷ Trần cái cằm. Coi là thật đang nghĩ ta. Kỷ Trần nghe vậy, trong mắt lướt qua một vòng bất đắc dĩ. Tự mình còn là lần đầu tiên bị một cái nữ nhân bá đạo như vậy đối đãi. Ừm. Đang nhớ ngươi. Nghĩ, cùng ngươi. Động phòng. 15. Chương 188, sáng rực đào hoa 10 vạn dặm. Chúng phản diện vợ chồng cuối cùng thành cưới đại trương. Thanh âm nhàn nhạt như mùa thu gió nhẹ xốp giòn ấm động lòng người. Tình Nguyệt hoàn toàn không nghĩ tới Kỷ Trần sẽ nói ra dạng này một phen. Hơn nữa còn là ngay trước mặt của nhiều người như vậy. Tha mà là lãnh khốc nàng, giờ phút này thần sắc cũng có chút trốn tránh. Nghiên tuyệt lãnh diễm tiên trên mặt lướt qua một vòng đỏ ửng. Thu thủy đôi mắt đẹp đằng đắng nhìn xem Kỷ Trần. Nắm nuốt Kỷ Trần cái cằm ngọc thủ cũng nuối lòng. Ngươi! Ngươi nói cái gì đây? Tình Nguyệt oán trách chừng Kỷ Trần liếc mắt. Cái này vô ý ở giữa hiện ra tuyệt thế phong tình nhường Kỷ Trần trong lòng nóng lên. Cái này xóa phong tình hoàn toàn không kém gì là tuyết. Trong lòng nóng lên. Kỷ Trần tiến lên một bước trở tay liền ôm nàng cái có thể nhẹ nhàng một nắm eo thon. Sau đó rất là nghiêm túc mở miệng nói ra. Nhóm chúng ta, lê hôn điện hoàn thành đi. Tình Nguyệt nghe vậy sửng sốt một cái sau đó gật đầu nhẹ giọng ừ một tiếng. Kỷ Trần thấy thế, mỉm cười sau đó dắt Tình Nguyệt tay chuẩn bị trở về Trường An. Mà lúc này, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó sau đó quay đầu giống như cười mà không phải cười nhìn về phía thượng giới chư thần đại quân. Lúc này, thần tôn, di Phật, tuyệt tình tiên tử, chiến thần, giáo hoàng. Cái này năm vị chư thần giới lãnh tụ nhân vật đã chạy đến không còn hình bóng. Công lý giáo hội thi hoàng còn có thi tôn cũng đã sớm trốn mất. Chỉ còn lại nguyệt thần giáo, giao chỉ thánh địa, hỏa thần sơn, nguyệt cung các loại một đám bị vứt bỏ lại hoan đại đầu chư thần đại quân. Thế nào mắt xem xét đi qua tu sĩ rất nhiều. Nhưng là đỉnh tiêm tu vi cường giả cũng chỉ là thần vương mà thôi. Nhìn thấy Kỷ Trần ánh mắt, những thế lực này người dẫn đầu nuốt một ngụm nước bọt nho nhỏ lui về phía sau mấy bước. Kỷ Trần lúc này ở trong mắt của bọn hắn chính là tuyệt thế sát tinh. Trong lòng bọn họ sớm đã không có trước đây nóng huyết sát ý, chỉ còn lại đậm đặc sợ hãi. Vừa rồi Kỷ Trần một người cắt Cửu Thiên ba đại cấm khu giao hẹ, còn nhường ba đại cấm khu túi đầu tự phong trăm năm. Cái này thế nhưng là liền ma chủ cùng nhân vương cũng làm không được sự tình a. Hiện tại bọn hắn loại này con tôm nhỏ nào dám tại Kỷ Trần trước mặt nhảy nhót. Nhìn thấy Kỷ Trần kia trêu tức ngoạn vị ánh mắt, mấy đại thế lực người dẫn đầu kiên trì đi tới cười khổ mở miệng nói: "Cái kia, Kỷ công tử, chuyện hôm nay đều là hiểu lầm hiểu lầm." "Đúng đúng đúng, tuyệt đối hiểu lầm. Đều là thần tôn mê hoặc chúng ta, nói cái gì Chu Tiên kiếm vừa ra, tam giới cửu thiên nhất định lâm vào hỗn loạn. Ngài xem, có thể lý giải một cái, phóng nhóm chúng ta một con đường sống sao?" Lúc này, chân trời trên kia mênh mông đung đưa thượng giới đại quân giống nhau khẩn thiết nhìn qua Kỷ Trần. Như thế, hèn mọn tư thái đơn giản đối đãi trong thành Trường An ngàn vạn tu sĩ. Cái này có thể cùng nguyên lai cao cao tại núi bộ dạng trên lệch rất xa nha. Kỷ Trần cùng Tình Nguyệt liếc nhau một cái. Giống nhau thấy được lẫn nhau suy nghĩ trong lòng. Hơi tư sấn chỉ chốc lát. Kỷ Trần ung dung mở miệng phun ra hai chữ. Có thể. Nghe được hai chữ này thượng giới chư thần đại quân sắc mặt vui mừng. Nhưng là ngay sau đó bên thai liền vang lên Kỷ Trần chỉ lệnh. Các ngươi muốn đi cũng được, bất quá muốn một mạng đổi một mạng. Có ý tứ gì? Lúc này thượng giới chư thần đại quân ve mặt vô cùng nở dê nghi hồ ả cờ nhìn xem Kỷ Trần. Ý tứ chính là, ta không truy cứu các ngươi Nguyệt Thần Giáo, Nguyệt Cung, Hỏa Thần Sơn, Giao Trì Thánh, Thánh Chủ cùng trách nhiệm. Nhưng là, nếu như muốn mạng sống, như vậy thì cầm tứ đại thần giới người mệnh đến đổi.